Chương 27, ước hiếp Phương Hằng. Mất cả trí lẫn trải. Chương 27, ước hiếp Phương Hằng. Mất cả trí lẫn trải. Chuyện gì xảy ra? Mở cửa. Ngoài cửa có đệ tử chấp sự gõ cửa. Phương Hằng mở cửa, trông thấy Nam Tuấn ngay tại ngoài cửa. Bốn phía còn vây quanh 7-8 cái tầng 2 thông mạch cảnh đệ tử. Bọn họ cũng đều biết nơi này ở chính là Phương Hằng, cầm xuống thông mạch cảnh ngoại môn thi đấu thứ nhất. Phương sư đệ, chuyện gì xảy ra? Nam Tuấn nhìn một chút Phương Hằng, lại nhìn về phía từ trong phòng đi tới, trên mặt vẻ xấu hổ tăng thái. Nam sư minh, là như vậy. Phương Hằng trầm giọng đem chuyện chi tiết cáo chi, lập tức nhường Nam Tuấn sầm mặt lại. Bốn phía đệ tử thì là nghị luận ầm ĩ, thật sự là lẽ nào lại như vậy, Trần sư minh vậy mà nhường tăng thái đến bức bách Phương Hằng, một chút không có đem tông quy để vào mắt. Phương Hằng vẫn là thi đấu thứ nhất đâu, cũng dám dạng này, đổi thành người khác không chừng bị như thế nào đâu. Nam sư minh, đến là Phương sư đệ làm chủ a, tông môn sổ bên trên tông quy thật là rõ ràng biết nghiêm cấm cao giai đệ tử áp bách trắng trợn cướp đoạt đệ tử cấp thấp tu hành tài nguyên. Bốn phía thông mạch cảnh đệ tử phần lớn nhao nhao mở miệng, hôm nay liền thi đấu đệ nhất Phương Hằng đều có thể bị cướp, ngày mai nơi này ai còn có thể an toàn. Trước đó ngũ hành tông mở rộng sân môn, thông mạch cảnh bên trong đã không có mấy cái đệ tử cũ, đa số đều là người mới, cho nên tất cả mọi người không nguyện ý nhìn thấy loại hiện tượng này. Đại gia đừng hiểu lầm, căn bản không có cái gì trắng trợn cướp đoạt chuyện, đều là hiểu lầm, chẳng qua là Trần sư minh để cho ta mang theo lễ mọn chúc mừng Phương sư đệ đoạt được thông mạch cảnh thi đấu thứ nhất. Tăng thái biến sắc, cực lực giải thích, quay đầu ánh mắt hướng Phương Hằng, ra hiệu Phương Hằng, ngươi cũng là nói một câu a Phương sư đệ, là như vậy sao? Nam Tuấn nhìn về phía Phương Hằng, ánh mắt mang theo hỏi thăm, hắn biết rõ Tăng Thái là tới làm gì. Trần Hưng Long vừa tấn thăng tiên thiên không bao lâu, nội tình cũng sâu, vì tiến vào tầng 2 tàng kinh các cơ hội, lại đem chủ ý đánh tới Phương Hằng lên trên người. Bất quá chuyện này là chuyện lớn hóa nhỏ, vẫn là việc nhỏ làm lớn, liền phải nhìn Phương Hằng ý tứ. Ta cũng không hiểu Tăng sư huynh đây là ý gì, nếu không nhường Khâu trưởng lao đến phân xử thử. Phương Hằng không để ý Tăng Thái ánh mắt, chính mình nên được quyền lợi không giữ gìn, hôm nay lui một bước ngày mai lui một bước, người khác sẽ không cảm thấy ngươi khoan dung độ lượng, chỉ có thể cảm thấy ngươi mềm yếu có thể bắt nạt. Phương Hằng miệng bên trong Khâu trưởng lão, chính là trước đó ngoại môn thi đấu bên trong 5 vị trưởng lão bên trong một vị, đảm nhiệm Diệu Dương Phong ngoại môn sự vụ trưởng phòng lần trước. Tiếp tốt, các ngươi đi theo ta, tới ngoại môn sự vụ sứ Khâu trưởng lão nơi đó xử lý. Nam Tuấn nói xong, mang theo Phương Hằng cùng sắc mặt khó coi Tăng Thái đi vào ngoại vụ sứ đại sảnh. Rất nhiều đệ tử cũng đi theo. Trưởng lão, chuyện chính là như vậy. Nam Tuấn đem Phương Hằng tình huống nói rõ sự thật. Trưởng lão, ta thật chỉ là đại biểu Trần Hưng Long sư minh đến chúc mừng một chút Phương sư đệ, không nghĩ tới xuất hiện loại này hiểu lầm tình huống. Tăng Thái tuyệt không thể thừa nhận hắn áp bách Phương Hằng, không chỉ có chính mình lại nhận sự phạt, có khả năng sẽ còn liên lụy tới Trần Hưng Long. Khâu trưởng lao ánh mắt nhàn nhạt, nhìn thoáng qua Tăng Thái. A, đã ngươi là đến chúc mừng, kia là chuyện tốt ta, đều là cái gì hạ lễ a? Khâu trưởng lao thanh âm bình thản, nhưng lại mang theo không hiểu ý thế. Tăng Thái chỉ cảm thấy một tia như có như không tiên tiên uy áp đánh tới, trong lòng kinh hãi không hiểu. Trần Hưng Long sư minh cho Phương sư đệ chuẩn bị 1000 điểm công hiến, một cái huyết bổ đề, còn có chỉ điểm tu hành chiếu cô Khâu trưởng lão, đều tại ta tới bội vàng, muốn nói cho Phương sư đệ cái này chuyện tốt, Trần sư minh để cho ta chuẩn bị hạ lễ đều quên ở trụ sở không có lấy tới. Tại Khâu trưởng lão uy hiếp dưới, Tăng Thái chỉ có thể kiên trì, đem Trần Hưng Long cho đồ vật nói thẳng ra. Bất quá hắn cũng hai lần điểm ra Trần Hưng Long, hy vọng Khâu trưởng lão có thể minh bạch, hắn là tại cho ai làm việc. Nội môn đệ tử, thật là ngũ hành tông lực lượng trung kiên. Mỗi một cái ít ra đều là tiên tiến cảnh, cùng ngoại môn trưởng lão một cái cấp bậc, nhưng là tiềm lực viễn siêu bọn hắn. Hơn nữa, Trần Hưng Long phía sau cũng là có thế lực nâng đỡ, cũng không phải là lẻ loi một mình. Quên mang a. Cái này đơn giản, Nam Tuấn ngươi đi lấy bên trên Tăng Thái tông môn lệnh bài, đi trụ sở của hắn lấy một chút huyết bổ đề, ta bên này dùng trưởng lão quyền hạn, đem 1000 điểm cống hiến từ hông bài bên trong chia cho Phương Hằng, về phần chỉ điểm coi như xong. Khâu trưởng lão dường như không nghe ra đến Tăng Thái trong lời nói ý tứ, trên mặt lộ ra mỉm cười. Cái này Tăng Thái ánh mắt ngưng tụ. Có vấn đề. Khâu trưởng lão nhìn lướt qua Tăng Thái. Không có không có, dạng này vừa bận Tăng Thái lộ ra một cái nụ cười khó coi, đem lệnh bài đưa cho Nam Tuấn. Rất nhanh Nam Tuấn liền đến Tăng Thái trụ sở, lấy ra một cái màu đỏ làm bằng gỗ hộp. Khâu trưởng lao tiếp nhận Phương Hằng cùng Tăng Thái tông môn lệnh bài, trực tiếp đem Tăng Thái 1000 điểm cống hiến chuyển cho Phương Hằng. Tốt, tất cả đều vui vẻ, hóa ra là một trận hiểu lầm. Ha ha, Khâu trưởng lão cười nhạt một tiếng. Tốt, không có việc gì, các ngươi đều riêng phần mình đi làm việc. A, Tăng Thái cầm qua lệnh bài quay người rời đi, trên mặt lập tức lộ ra lạnh lẽo vô cùng biểu lộ, lạnh lùng nhìn thoáng qua Phương Hằng. Lần này hắn là mất cả trí lẫn trải, chuyện cũng làm hư hại. Lần này đa tạ Khâu trưởng lão. Phương Hằng hướng Khâu trưởng lão chắp tay nói tạ. Ngươi thật tốt tu hành liền có thể, không lật được trời. Khâu trưởng lão khoát tay áo, tiếp tục tại trên ghế nằm nhắm mắt dưỡng thần. Phương sư đệ đám người rời đi ngoại vụ sứ, ai đi đường ấy? Nam Tuấn gọi lại Phương Hằng. Phương sư đệ, lần này Tăng Thái ăn một cái thua thiệt ngầm, hắn là sẽ không từ bỏ ý đồ. Hơn nữa nội môn Trần Hưng Long hôm nay cũng coi là hoàn toàn đắc tội hắn, ngươi phải cẩn thận. Nam Tuấn trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Một cái Tăng Thái còn không tính cái gì, Nam Tuấn lần này khí huyết cảnh thi đấu xếp hạng, mặc dù không có ban thưởng, lại so Tăng Thái cao mấy cái thứ tự, nhưng là Trần Hưng Long thật là nội môn đệ tử, tiên thiên cảnh giới. Tiên thiên cảnh giới là một đạo khảm, có rất nhiều bị ký thác kỳ vọng tiên tài đệ tử đều bị kẹt tại cửa này, không đạt tiên thiên, cuối cùng là phạm tục. Nam sư minh, ta minh bạch, ngươi yên tâm đi, ta minh bạch. Phương Hằng gật gật đầu, trên mặt lộ ra cẩn thận chi sắc. Tốt, có chuyện gì, có thể tới 3 tầng 23 hảo viện tìm ta, tông môn sự vụ quân thân, ta đi trước. Nam Tuấn nói mấy câu, sau đó rời đi. Phương Hằng đưa mắt nhìn Nam Tuấn rời đi, cũng quay người tiến vào sân nhỏ. Ngồi trước bàn, đem trong tay hộp gỗ màu đỏ mở ra. Một cái trưởng thành hai cái lớn chừng ngón cái màu đỏ tươi trái cây cất đặt trong đó, còn có một cỗ mùi thuốc chui vào Phương Hằng xoang mũi, lập tức cũng cảm giác một hồi khí huyết thư sướng. Thân thể phát ra khát vọng chi ý, Phương Hằng nhìn kỹ một chút huyết bồ đề, phát hiện trái cây phía trên cũng không có một đạo màu vàng nhạt hoa văn. Chứng minh đó cũng không phải 10 năm huyết bồ đề. Huyết bồ đề mỗi gia tăng một đạo hoa văn, năm gia tăng 10 năm. Hiện tại trong tay của ta tăng thêm tăng thái kia 1000 điểm cống hiến, đã có 2000 điểm cống hiến nơi tay, nếu như toàn bộ đổi thành tiểu linh đan, chí ít có thể đổi thành 20 bình tiểu linh đan, tăng thêm ban thưởng 10 bình, tổng cộng 30 bình, 300 mai hẳn là đầy đủ tu luyện tới khí huyết cảnh, còn thừa ngày mai đi đem thi đấu đệ nhất ban thưởng đều nhận, miễn cho đêm dài lắm mộng bị người nhớ thương Thiết Tuyến Quyền đã luyện đến nhân giai hạ phẩm cảnh giới. Thối cao, hơn nữa cũng đã luyện được quyền thế. Ưu tiên nhất hẳn là đổi lấy một môn địa giai thượng phẩm quyền pháp, còn có điểm cống hiến toàn bộ đều hối đoái tiểu linh đan, tranh thủ nhanh chóng tiến vào khí huyết cảnh. Chương 28, Thiên Không Sinh bên ta hằng, đao đạo vạn cổ như đêm dài. Chương 28, Thiên Không Sinh bên ta hằng, đao đạo vạn cổ như đêm dài. Tông môn tiên đạo xuyên chức vụ cũng phải nhanh lên đi tiền nhiệm, ít một ngày liền nhờ có tổn hại một ngày điểm cống hiến. Về phần tăng thái, Trần Hưng Long uy hiếp. Phương Hằng trong mắt lóe lên một tia lẫm mang. Bọn hắn nếu là có thể chủ động nhận lầm, bồi thường 3 vạn 5 vạn điểm cống hiến, về sau ta liền không tìm bọn hắn phiền toái. Bằng không, cái này sổ sách sớm muộn đến tính. Hôm nay các ngươi ủy vào tu vi ức hiếp ta, ngày mai ta tu vi cao thâm áp bách người, cũng là phải có chi ý bất quá lúc gần đi. Tăng thái lạnh lẽo ánh mắt Phương Hằng cũng ghi tạc trong lòng, chỉ sợ bọn họ không có khả năng tính như vậy. Hiện tại mặc kệ là tăng thái vẫn là Trần Hưng Long, đều không phải là hắn có thể đối phó. Cố gắng tu hành tăng thực lực lên mới là trọng yếu nhất, thực lực mạnh tất cả tự nhiên giải quyết dễ dàng. Phương Hằng cắt địa một chút việc cần phải làm, luyện tiếp trong chốc lát ngũ hình trang công. Cái này ngũ hình trang công thế nào còn có thể tăng lên? Phương Hằng hơi nghi hoặc một chút, ngũ hình trang công chỉ là cơ sở nhất một loại thùng công mà thôi, liền nhân giai công pháp võ học đều không phải là. Ngũ hình trang công, đệ ngũ cảnh lỗ hỏa thuần thanh 38, cái này ngũ hình trang công đều đã tới đệ ngũ cảnh, như cũng còn có thể tiếp tục tăng lên, chỉ có điều thiếu khuyết tiểu linh đan giúp ích, tốc độ tăng lên tương đối chậm mà thôi. Không giống Thiết Tuyến Quyền, đã đến đỉnh, dù là có tiểu linh đan phụ trợ, cũng tiến độ cực kỳ chậm chạp, tỷ suất chi phí hiệu quả rất thấp. Trước đó thi đấu thời điểm, Phương Hằng vận dụng ngũ hình trang công ngũ đại hình thái, mặc kệ là thân pháp bên trên, công kích đều có trợ giúp rất lớn. Hổ hình, thiêu hình, hình gấu, viên hình, hạc hình. Phương Hằng cảm giác dường như có một tia huyền ổ dạn ở trong đó. Hắn có dự cảm, thứ bậc 6 cảnh thời điểm, ngũ hình trang công sẽ xảy ra chất biến. Luyện một canh giờ ngũ hình trang công, đêm đã khuya, Phương Hằng rửa mặt xong, trực tiếp ngủ. Dưỡng thẳng ngày sáng sớm, Phương Hằng liền đầu tiên đi vào Vạn Pháp Phong tàng kinh các. Phương Hằng đưa ra chính mình thượng lệ lệnh bài. Ân. Vũ Phong ngoại môn thông mạch cảnh thi đấu thứ nhất Phương Hằng. Tàng kinh các trưởng lão ánh mắt kinh ngạc, nhìn kỹ một cái Phương Hằng. Một khắc đồng hồ thời gian, chọn tốt sau tại tầng 2 thủ vệ trưởng lão sử hối đoái toàn sách, tại tầng 2 tĩnh tâm thất quan sát một canh giờ, nhớ kỹ sau trả hết toàn sách, kiểm tra không sai mới có thể rời đi. Trưởng lão nói xong, cho Phương Hằng một cái tầng 2 tàng kinh các chuẩn vào tay khiến, theo thi đấu trên lệnh bài vạch tới tàng kinh các ban thưởng danh lệnh. Minh Bạch Phương Hằng điểm điểm, theo thang lầu đi tới tàng kinh các tầng 2 cổng, nhìn thấy thủ vệ trưởng lão sau đưa lên chuẩn vào tay khiến, bị cáo giới một phen quy tắc, đem Phương Hằng bỏ vào. Tầng 2 cũng rất lớn, chỉ có điều địa giai sổ so một tầng ít hơn nhiều, Phương Hằng mang tâm tình kích động, cầm lấy trên kệ giới thiệu sổ. Nhìn kỹ đã qua. Lưu Kim Thần Quyền, Vô Cực Tán Thủ, Phân Ảnh Kiếm Kinh, Liệt Không Bí Thuật, Thương Cổ Thương Pháp, Hỏa Vân Băng Thiên Thủ, Hôn Nguyên Tứ Tượng Điện các loại. Thượng trung hạ phẩm cấp, đủ loại võ học công pháp bí thuật đều bao hàm. Trước mắt Thiết Tuyến Quyền đã kết lại, Phương Hằng quyết định đổi một bản địa giai thượng phẩm quyền pháp. Phương Hằng cầm lấy một quyển sách, trên đó viết Vô Tướng Đao Kinh. Vô Tướng Đao Kinh hạch tâm áo nghĩa ở chỗ vô tướng hai chữ. Lập ý không cố chấp tại cố định hình thái, không cực hạn tại hữu hình chi đao, tu luyện chí cao chỗ, thiên địa vạn vật đều có thể làm đao, tâm niệm chỗ đến, chặt đứt hư không. Địa giai thượng phẩm võ học, uy lực cường hành vô song, cùng giai phẩm loại khó có kẻ ngang hàng. Nhưng nhập môn rất khó, lại hao phí thời gian, cần phải có cực cao đao đạo thiên phú, không đề cử. Liên đó, Phương Hằng xem xét liên thích. Cái khác địa giai nhập môn đều viết so sánh khó, rất khó, khó khăn. Liên ngươi hắn a viết rất khó, ta không phải liền tuyển ngươi sao? Mọi người đều biết, tu luyện trình độ khó khăn, bình thường cùng uy lực là bằng nhau. Nhập môn rất khó. Phương Hằng kém chút cười ra tiếng. Sau khi chọn xong, Phương Hằng mang theo Vô Tướng Đao Kinh sổ, đi vào tầng 2 thủ vệ trưởng lão nơi này đổi lấy Vô Tướng Đao Kinh cả bộ. Ngươi muốn chọn Vô Tướng Đao Kinh? Thủ vệ trưởng lão ánh mắt dị sắc lóe lên nhìn về phía Phương Hằng. Đúng vậy, thế nào trưởng lão? Phương Hằng cung kính trả lời, mang theo vẻ hỏi thăm. Chẳng lẽ cái này Vô Tướng Đao Kinh còn có ẩn tình không thành? Không có việc gì, thủ vệ trưởng lão lắc đầu không nói gì, quay người ở phía sau hốc tối bên trong, đem Vô Tướng Đao Kinh lấy ra ngoài, đưa cho Phương Hằng. Chỉ bên cạnh tĩnh tâm thất. Chỉ có một canh giờ nhớ kỹ toàn sách nội dung, đi thôi. Phương Hằng cầm tới Vô Tướng Đao Kinh, đi vào tĩnh tâm thất. Tĩnh tâm thất tương đối lớn, có một trận bóng rổ lớn nhỏ. Bên trong có cái đường đệ tử nghe được có người tiến đến, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn một cái Phương Hằng, sau đó lại nhanh chóng túi đầu xuống đọc trong tay sổ. Người còn lại đều túi đầu yên lặng nhớ kỹ trong tay sổ nội dung, cũng không ngẩng đầu, giành giật từng giây. Phương Hằng nghĩ hẳn là bởi vì chính mình là ngoại môn đệ tử, có thể đến tầng 2 quả thật có chút đột ngột. Đi vào một cái góc, Phương Hằng mở ra Vô Tướng Đao Kinh sổ. Vô Tướng Đao Kinh, tàn đệ nhất cảnh sơ học nhập môn. Một ông tại Vô Tướng Đao Kinh nhập môn thời điểm, một cỗ vô hình uy thế trong nháy mắt theo Phương Hằng thể nội phát ra. Ngoa tạo, đây là đao thế. Phương Hằng ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin. Ta liền nhìn thoáng qua, liền ngộ ra được đao thế. Nội tâm điên cuồng giống to. Cái gì là thiên tài? Ta mẹ nó chính là thiên tài. Phương Hằng lập tức thu liễm tản ra đao thế, cũng may mấy người cách xa xôi, không ai phát giác được Phương Hằng thể nội tán phát đao thế. Trên mặt không lộ nửa điểm cảm xúc, Phương Hằng vẫn như cũ bình tĩnh mở ra bắt đầu lật xem vô tướng đao kinh. Mấy phút thời gian, vô tướng đao kinh toàn bộ nội dung liền bị Phương Hằng nhớ kỹ. Vô tướng đao kinh, đệ nhất cảnh sơ học nhập môn một bảng bên trong vô tướng đao kinh tản chữ cũng đã biến mất. Thiên không sinh ta Phương Hằng, vạn cổ đao đạo như đêm dài. Phương Hằng nén xuống kích động trong lòng tâm tư, làm bộ chờ đủ nhanh một canh giờ, thẳng đến thủ vệ trưởng lão nhắc nhở Phương Hằng trả sách rời đi. Lúc này mới làm bộ lưu luyến không rời, trả sách rời đi. Khí tàng phong vạn khí cắt. Phương Hằng nhìn xem vạn khí cắt cho nhân giai thượng phẩm khí cụ đồ sách, cẩn thận chọn lựa. Trực tiếp lật đến đao binh phân loại. Cho âm, xích viêm, khớp huyết, hàn minh, thiên nguyên, tên cứ gọi cũng còn thật là dễ nghe. Bởi vì đao là thường gặp vũ khí, cho nên vạn khí cắt tồn lượng vẫn tương đối nhiều. Phương Hằng khóa chặt nhân giai thượng phẩm, chọn lấy một thanh tạo hình cùng loại nhạn linh đao, tên là thiên nguyên đao. Minh sắt làm hoạch tâm vật liệu chế tạo, tăng thêm một chút ấu kim, dị thường sắc bén. Lấy xong đao, ngựa không dừng vó chạy tới tổng bộ phòng, đem 10 bình tiểu linh đan lấy ra, 2000 điểm cống hiến toàn bộ hối đoái thành tiểu linh đan. Tại tổng bộ phong tông môn chức vụ chỗ, Phương Hằng bằng vào lệnh bài dẫn tới nhậm chức thủ lệnh. Thi đấu tất cả ban thưởng đều đã nhận lấy kết thúc. Phương Hằng trở lại trụ sở, gói một chút chính mình bọc hành lý, trực tiếp tiến về Thiên Đạo Xuyên nhậm chức. Tới Từ Thiên trụ sở không tìm được Từ Thiên, cùng Hồ Chính nói một tiếng, hắn đi Thiên Đạo Xuyên nhậm chức, sau đó đi đến Thiên Đạo Xuyên. Thiên Đạo Xuyên rất gần, liền ở vào Ngũ Hành Tông quần phong bên ngoài. Phía tây kết nối lấy phía ngoài Hắc Biên Giang, Thiên Đạo Xuyên nước, toàn bộ nhờ Hắc Biên Giang cung cấp, phía đông là Vạn Độc Triệu Trạch, mặt phía bắc là Âm Vân Sơn Mạch. Mặt phía nam chính là Ngũ Hành Tông quần phong. Thiên Đạo Xuyên tên như ý nghĩa, chính là có nguyên một đám to to nhỏ nhỏ hòn đảo, cũng không phải là thật có 1000 hòn đảo. Hòn đảo bên trên trồng trọt, nuôi dưỡng lấy rất nhiều tông môn linh thực, bảo dược, dị thú, bảo ngư, còn có một số khoáng sản tài nguyên chờ một chút. Chương 29, không có đơn giản như vậy, viên thế bên trong. Chương 29, không có đơn giản như vậy, viên thế bên trong. Thiên Đạo Xuyên, tứ thập tam hào đảo giữ. Các ngươi nói ai sẽ đến chúng ta ở trên đảo nhậm chức a? Cũng không biết là Ngũ Phong bị kia khí huyết cảnh đệ tử hy vọng tới sư minh đừng quá mức hung hăng, nếu không chúng ta làm những chuyện này sợ là có chút vấn đề sợ cái gì, có viên thế trung viên sư minh bảo bọc, mới tới quản sự đệ tử nếu là phối hợp còn tốt, không phối hợp, kia nói không chừng muốn đùa nghịch một chút thủ đoạn, nhường hắn chủ động từ bỏ chức vị này lúc này lầu cắt trước, bốn tên người mặc Ngũ Hành Tông ngoại môn đệ tử phục sức người, đang chờ cùng một chỗ bàn luận. Xôn xao cái gì? Thiên Đạo Xuyên 43 hào đảo, chính là chỗ này Phương Hằng theo đánh dấu, rất mau tìm tới 43 hào đảo. Mỗi cái hòn đảo ở giữa đều có cầu nối tương liên. Đương nhiên, tu vi cao cường cũng có thể bằng vào cao thâm nội khí đạp nước mà đi. Hoàn cảnh lại còn không tệ, sơn thủy cây cối, cùng sông tương liên, nước thiên nhất tuyến, không sai không sai. Phương Hằng nhìn xem hoàn cảnh chung quanh, cảm giác tâm tình thư sướng không thôi. Dạo bước vượt qua cầu nổi, đi vào hòn đảo bên trên, xa xa trông thấy một chỗ lầu các hạng, có 4 vị Ngũ Hành Tông đệ tử tụ tập cùng một chỗ. Có người đến có người dẫn đầu phát hiện Phương Hằng. Kia là Phương Hằng, Phương Sư Minh. Có người kinh ngạc mở miệng. Mấy người đều là thông mạch cảnh đệ tử, tại thi đấu bên trong nhìn qua Phương Hằng giao đấu. Phương Hằng thực lực cường đại, đã sớm nhường tất cả Ngũ Phong ngoại môn thông mạch cảnh đệ tử thật sâu nhớ ký hắn. Không nghĩ tới lần này tới quản sự đệ tử, lại là Phương Hằng. Bất quá bọn hắn cũng rất nhanh nghĩ thông suốt, trước đó thi đấu đệ nhất ban thưởng bên trong liền có Thiên Đạo Xuyên ngoại vụ quản sự an bài chức vụ. Chỉ có điều không nghĩ tới vậy mà an bài là bọn hắn tòa hòn đảo này. Phương sư huynh tốt, chúc mừng Phương sư huynh vinh lấy được thông mạch cảnh ngoại môn thi đấu thứ nhất, không nghĩ tới tông môn an bài quản sự đệ tử lại là sư huynh Phương sư huynh, mấy người vội vàng vây quanh. Bốn người phân biệt tự giới thiệu mình một chút. Phúc Hải Phong Hứa Bân, Trương Ngọc, Huyền Kim Phong Cử Văn, Hậu Thổ Phong Đào Lựa. Bốn người đều là thông mạch cảnh hậu kỳ cảnh giới. Phương sư huynh, lần này nhậm chức Thiên Đạo Xuyên thật đáng mừng a, nơi này công tác đơn giản, chuyện lại thiếu Khổng Văn cười cùng Phương Hằng giới thiệu một chút, tứ thập tam hào đảo giữ nội dung công việc. Hòn đảo này diện tích không lớn chỉ là tương đối hẹp dài, toàn bộ trồng lấy tiểu linh đan hạch tâm dược liệu địa nguyên thảo. Phương Hằng công tác chính là mỗi ngày sắp xếp người tuần tra hòn đảo, tránh cho có vùng bèn sông mà đến dị thú, bầu trời mà đến phi cầm lên đảo, nuốt ăn địa nguyên thảo. Cách mỗi 3 tháng, sẽ có tông môn tổng vụ sứ người tới thu hoạch địa nguyên thảo cùng gieo hạt, cam đoan địa nguyên thảo số lượng nhất định giao phó nhiệm vụ sau, liền có thể mỗi tháng thu hoạch được 300 điểm cống hiến. Đã an toàn, lại ổn định. Hòn đảo chia làm đông tây nam bắc 4 khối, từ 4 vị thông mạch cảnh đệ tử tách ra tuần sát. Quản sự đệ tử tọa trấn trung ương các lâu, xử lý bọn hắn giải quyết hoặc là khu trục không được dị thú yêu cầm. Đồng dạng hòn đảo bên trên đều là từ khí huyết cảnh đệ tử đến đây nhậm chức, bởi vì rất nhiều dị thú yêu cầm thực lực ít ra đều là khí huyết cảnh. Bốn người mang theo Phương Hằng một đường hướng ở trên đảo 4 cái khu vực đi đến, mỗi cái khu vực đều có một ít ngũ hành thành khai ra người bình thường đang phụ trách một chút việc vặt vãnh. Năm người dạo qua một vòng, Khổng Văn mang theo Phương Hằng đi vào trung ương các lâu, đều đã bỏ ra hơn nửa giờ, mọi thứ đều xử lý ngay ngắn rõ ràng. Phương sư minh, khoảng cách này địa nguyên thảo thành thụ kỳ còn muốn hơn một tháng, bình thường ngài nhìn xem còn có cái gì muốn ăn bài, tùy thời cùng chúng ta nói, đoạn đường này đều là Khổng Văn đang nói, ba người khác tựa hồ cũng lấy hắn làm chủ. Ân, các ngươi làm không tệ. Phương Hằng gật gật đầu, tạm thời không nhìn ra vấn đề gì. Chỉ có điều hành tẩu thời điểm, phát giác được mấy người âm thầm ánh mắt giao lưu, chỉ sợ nơi này vẫn còn có chút đạo đạo ở bên trong. Mấy người đang nói, cách đó không xa có hai người vượt qua cầu nổi nhanh chóng đi tới. Ha ha, sớm nghe nói tứ thập tam hào đảo giữ đã có quản sự thí sinh, không nghĩ tới nhanh như vậy tới người còn chưa tới. Một đạo cười mở tiếng cười liền truyền đến. Vào đầu một cái mặt mũi anh tuấn thanh niên, mang trên mặt nụ cười đi tới. Phía sau một cái áo xanh cô gái trẻ tuổi, theo sát phía sau. Viên sư minh, hạ sư tỷ bốn người nhìn thấy hai cái này thân ảnh lập tức không mình hành lễ. Phương sư minh, vị này là Huyền Kim Phong ngoại môn viên thế trung viên sư minh, một vị khác là Phúc Hải Phong ngoại môn Hạ Vũ Yến hạ sư tỷ. Khổng Văn nhìn thấy hai người, lập tức hướng Phương Hằng giới thiệu một chút. Viên sư minh, hạ sư tỷ, vị này chính là Phương Hằng Phương sư minh. Phương sư minh thật là lần này Ngũ Phong ngoại môn thi đấu thứ nhất. Khổng Văn nhìn thấy viên thế trung trên mặt tươi cười, lập tức tới gần, đem Phương Hằng tin tức cáo chi hai người. A, sư đệ chính là Phương Hằng, lợi hại lợi hại, Ngũ Phong ngoại môn thông mạch cảnh thi đấu thứ nhất, sư đệ thực lực thiên phú vậy mà như thế ưu tú. Viên thế trung cũng là kinh ngạc, không nghĩ tới tứ thập tam hào đạo giữ quản sự lại là từ thông mạch cảnh đệ tử đảm nhiệm, hơn nữa còn là thi đấu thứ nhất. Hóa ra là Phương Hằng sư đệ, ta đều từng nghe nói Phương sư đệ danh hào, thi đấu bên trên hung hăng đánh bại Huyền Kim Phong ngoại môn thông mạch cảnh đệ tử thiên tài Tào Kiệt. Hạ Vũ Yến nhẹ giọng mở miệng, mỹ lệ mang trên mặt cười khẽ, trong ánh mắt lộ ra một tia tìm kiếm chi sắc. Ngoại môn thi đấu thứ nhất, hàm kim lượng không phải thấp, có rất lớn khả năng vượt qua tiên tiên cánh cửa. Đâu có đâu có, hơn một chút, cũng là đem hết toàn lực, không so được hai vị sư minh sư tỷ, đã khí huyết cảnh, thực lực mạnh mẽ. Phương Hằng khẽ cười một tiếng. Lúc trước hắn cũng nghe qua, có thể đến hòn đảo nhậm chức quản sự đệ tử, nếu không có bối cảnh, nếu không phải là thực lực mạnh mẽ. Dù sao sư nhiều cháu ít, Ngũ Phong khí huyết cảnh đệ tử nhiều như vậy, như thế ổn định lại an toàn thu hoạch được điểm cống hiến mỹ xoa, không có điểm dựa vào căn bản không tới phiên. Phương sư đệ khiêm tốn, hôm nay chủ yếu tới chào hỏi, ta ở phía trước tứ thập nhị hào đảo, ngươi có rảnh có thể tới trên đảo của ta ngồi một chút, có vấn đề gì cũng có thể tùy thời tới tìm ta. Viên thế trung vẻ mặt cùng tuân ý cười nhìn về phía Phương Hằng. Phương sư đệ, sư tỷ ta tại tứ thập tứ hào đảo, ngươi có rảnh cũng có thể đến xem sư tỷ. Sư tỷ thích nhất như ngươi loại này tuổi trẻ hào kiệt. Hạ Vũ Yến cho Phương Hằng bứt ra một cái mị nhãn. Phương Hằng sắc mặt không thay đổi, cười từng cái bằng lòng. Hai người cùng Phương Hằng hàn huyên một lát, liền rời đi. Trước khi rời đi, Viên Thế Trung trong lúc lơ đãng nhìn thoáng qua Khổng Văn. Các ngươi đều đi làm việc à? Có việc ta đang gọi ngươi. Nhóm đưa mắt nhìn hai người rời đi, Phương Hằng quay người cùng bốn người phân phó một câu. Là, Phương sư minh, có cái gì an bài phân phó, có thể nhường trung ương các lâu tôi tớ đến thông chi chúng ta. Khổng Văn chắp tay có chút không người, mang theo ba người rời đi. Nhìn xem Khổng Văn bốn người rời đi, Phương Hằng trong mắt đủ cười có chút thu liễm. Có ý tứ lần đầu tiếp xúc, nhìn tất cả mạnh khỏe, nhưng là Phương Hằng cảm giác chuyện không có đơn giản như vậy. Tiên lặng theo dõi kỳ biến a, hiện tại chủ yếu nhất là mau chóng đem thông mạch cảnh tu vi tăng lên tới khí huyết cảnh. Phương Hằng quay người lên lầu các. Đại nhân, ta là lầu các quản sự Lý Lập, phòng của ngài đã sắp xếp người quét dọn tốt. Trong lầu các có một vị trung niên quản sự, nhìn thấy Phương Hằng lập tức đón. Ngài muốn ăn cái gì, tùy thời có thể phân phó ta, ta sẽ để cho đầu bếp sớm chuẩn bị. Lý Lập làm việc ngay ngắn rõ ràng, Phương Hằng vẫn tương đối hài lòng. Trở lại gian phòng của mình, Phương Hằng đem đồ vật bao khóa cất kỹ. Trước mắt xem như tại thiên đạo xuyên đặt chân. Chương 30, ba pháp đồng tu, các nhà lôi kéo. Chương 30, ba pháp đồng tu, các nhà lôi kéo. Đi vào lầu các một gian tinh thất, cùng Lý Lập phân phó một tiếng, không có chuyện trọng yếu không nên quấy rầy hắn. Phương Hằng ngồi xếp bằng, trong đầu thiên đạo thủ cần giao diện chiếu sáng rạng rỡ. Tính danh: Phương Hằng, 19 tuổi, mệnh cách: Thiên đạo thủ cần, nhất chứng đỉnh chứng tuổi thọ, 91 tư chất, hạt lập kê quần 89 công pháp võ học, ngũ hình chân công, đệ ngũ cảnh lô hỏa thuần thành 38, phúc hải chân công, đệ tam cảnh hơi có tiểu thành 27, diệu dương bí điển, đệ tam cảnh 1, lưu ly kim cương thân, đệ tam cảnh huyền thiết thân hơi có tiểu thành 23, thiết tuyến quyền, đệ ngũ cảnh lô hỏa thuần thanh 3, phi châm thuật, đệ nhị cảnh xe nhẹ đường quen 26, vô tướng đao kinh, đệ nhất cảnh. Sơ học nhập môn 1, bảng bên trên tuổi thọ 91, tư chất hạc lập kê quần 89. Phương Hằng thông qua quan sát phát hiện, tuổi thọ tăng lên, thường thường đại biểu cho tư chất tăng lên. Tuổi thọ càng cao, tư chất càng cao. Mà Phương Hằng bảng bên trong nắm giữ có thể rõ ràng tăng lên tuổi thọ, có 3 loại. Phúc Hải chân công, Diệu Dương bí điển cùng ngũ hình chân công. Phúc Hải chân công cùng Diệu Dương bí điển đều tại đệ tam cảnh, hai cái này đều là ngũ hành tông hiến pháp, chỉ cần tăng lên, không chỉ có tuổi thọ gia tăng, cảnh giới cũng biết tăng lên. Vậy ta vì cái gì không hai cái cùng một chỗ tu hành? Phương Hằng trong mắt tinh quang lấp lóe. Xem như xuyên việt người nhất định phải có phát tán tính tư duy, không thể tư duy cố hóa. Thiên đạo thủ cần giao diện, rất rõ ràng chính là một loại độ thuần thục quán tính bảng. Chỉ cần ta tìm ra hai loại công pháp vận hành giống nhau điểm, không cần nhiều, chỉ cần thành công tề đầu tịnh tiến không xung đột vận hành một lần, như vậy thì có thể khiến cho thiên đạo thủ cần nhớ kỹ cái này vận hành lộ tuyến. Phương Hằng không cho rằng chính mình thông minh dường nào, phương pháp này khẳng định có người nghĩ tới, nhưng là những người khác muốn thực hành lên cực kỳ gian nan, thậm chí gần như không có khả năng. Người khác cần toàn lực chú ý thể nội thuộc tính khác nhau vận chuyển nội khí tình huống, kịp thời sửa đổi lộ tuyến, kinh mạch bị hao tổn tuyệt đối rất nghiêm trọng. Vận hành lộ tuyến dù là ngẫu nhiên thành công, lần tiếp theo cũng có thể không thể vận hành thành công, vẫn là ẩn số. Dù là thành công, về sau đồng thời vận chuyển hai loại công pháp độ khó cùng tu hành tiêu hao thời gian sẽ tăng lên mấy lần, còn không bằng đơn nhất tu hành mau lẹ, được không bù mất. Ta không giống, ta không có đóng. Như vậy nói cách khác, ta chỉ cần thành công một lần, liền có thể vĩnh cửu cố hóa nó. Đây chính là thiên đạo thủ cần nhất chứng minh chứng, đùa giỡn với ngươi đâu. Phương Hằng ánh mắt càng ngày càng sáng, nghĩ đến liền làm. Lật tay lấy ra một cái tiểu linh đan ướt. Phương Hằng nhắm mắt trước vận hành Phúc Hải chân công. Phúc Hải nội khí hướng phía đặc biệt trong kinh mạch đi khắp. Lập tức Phương Hằng tiếp lấy vận chuyển Diệu Dương bí điển. Diệu Dương nội khí cũng bắt đầu hướng phía đặc biệt kinh mạch lưu chuyển. Một thủy một hỏa, hai loại hoàn toàn khác biệt nội khí tại thể nội chậm chạp đi khắp. Vì làm thí nghiệm, Phương Hằng lần này nội khí lưu chuyển cực chậm. Phương Hằng huyền thiết thân mở ra để phòng ngoài ý muốn, tâm thần chìm vào thể nội toàn thân tâm đầu nhập trong đó. Hai loại chân khí tại thể nội kinh mạch đi khắp, tất nhiên xảy ra gặp nhau. Thứ Phương Hằng kêu lên một tiếng đau đớn, thủy hỏa nội khí gặp nhau, lập tức xảy ra va chạm đối kháng. Phương Hằng cực lực khống chế hai loại nội khí lẫn nhau không quấy rầy nhau. Một lần, hai lần, năm lần, 10 lần. Bên ngoài thân mảnh tiểu mao lỗi chảy ra từng tia huyết châu, rất nhanh trải rộng Phương Hằng toàn thân. Lưu ly kim cương thân vận chuyển, nhanh chóng chữa trị thương thế bên trong cơ thể. Mặt trời lặn mặt trăng lên, thẳng đến sắc trời chạng vạng, Phương Hằng rốt cuộc tìm được cái kia thời cơ. Ngay tại lúc này, Phương Hằng trong mắt tinh quang nổ bắn ra. Thiên đạo thủ cần trực tiếp đem cái này gian nan hoàn thành trong mấy mắt, cố hóa thành vĩnh hằng. Ông Phúc Hải chân công, Diệu Dương bí điển, Lưu Ly kim cương thân, ba loại công pháp vậy mà đạt đến một cái quỷ dị cân bằng. Hai loại nội công tâm pháp vậy mà cùng công pháp luyện thể tạo thành liên động, thật sự là diệu a. Thật sự là vô tâm cắm liễu liêu xanh đùm, không nghĩ tới Lưu Ly kim cương thân cũng gia nhập trong đó. Phương Hằng trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Tam pháp đồng tu, ta hắn a chính là một thiên tài. Bình phục hảo tâm tự, ba loại công pháp tại thể nội vận chuyển, không liên quan tới nhau, lẫn nhau lớn mạnh. Dựng thẳng ngày sáng sớm, Phương Hằng mở mắt ra, hôm nay một đêm không có ngừng, ba loại công pháp tất cả đều có tiến bộ. Đến qua Lý Hằng đưa tới bữa sáng, Phương Hằng đi ra ngoài tuần tra hòn đảo. Phương sư minh sớm, Khổng Văn nhìn thấy Phương Hằng tới, lập tức bước nhanh tới. Không có xảy ra chuyện gì chứ? Phương Hằng nhìn một chút địa nguyên thảo, mọc không tệ, một cỗ tươi mát mùi thuốc truyền đến. Yên tâm đi Phương sư minh, có cái gì tình huống ta sẽ trước tiên bẩm báo cho ngài. Khổng Văn dáng vẻ mắt lộ ra ý cười, dáng vẻ bày rất thấp. Tốt. Phương Hằng gật gật đầu, lại đi Hứa Vân, Trương Ngọc, Đào Lược Vận, thấy không chuyện gì, Phương Hằng cũng liền trở về. Khổng Văn xa xa nhìn thấy Phương Hằng rời đi, nụ cười trên mặt chậm rãi thu liễm. Vừa trở lại trung ương các lâu, trông thấy mấy thân ảnh tại cửa ra vào chờ đợi. Phương Hằng trong đám người Từ Thiên nhìn thấy Phương Hằng, hướng hắn phất phất tay. Ngoại trừ Từ Thiên, còn có năm cái khí chất không tầm thường trung nhân, bên cạnh còn đi theo sách theo lễ vật tôi tớ. Từ Thiên, mấy vị này là? Phương Hằng ánh mắt lộ ra vẻ hỏi thăm. Mấy vị này đều là ngũ hành thành các thế lực lớn quản sự. Từ Thiên tới gần Phương Hằng, thấp giọng nói rằng: Hoan nên hoan nên, mời bên trong ngồi, nơi này không tiện nói chuyện. Phương Hằng mang theo mọi người đi tới lầu các một chỗ phòng tiếp khách. Lý Hằng rất mau dẫn lấy tỷ nữ tới dâng trà nước. Phương Hằng tiểu huynh đệ, ta là Thiên Nhất Thương Hội quản sự Đỗ Thần, chúng ta Thiên Nhất Thương Hội vô cùng coi trọng ngươi tiềm lực, hơi chuẩn bị một chút lễ mọn ngươi hy vọng nhận lấy, mặc kệ được hay không được cũng không quan hệ. Đỗ Thần khuôn mặt mượt mà, trong mắt mang theo ý cười hiền lành, đem trong tay hộp quà đặt ở mặt bàn. Phương Hằng tiểu hữu, thông mạch cảnh ngoại môn thi đấu đoạt được thứ nhất, thật là khiến người ta khâm phục, bị nhân Tần Nam, chúng ta Tần gia đang cần như ngươi loại này tuổi trẻ anh tài gia nhập dắt tay chủ tiến, nơi này một chút tấm lòng, mong rằng vui vẻ nhận. Một vị khác mặc hoa phục nam tử trung niên cũng mỉm cười mở miệng. Tiếp lấy cá biệt ba người nam tử trung niên thì nhao nhao lên tiếng, đem mang tới vật phẩm đặt lên bàn. Ngoại trừ Từ Thiên bên ngoài, mặt khác năm cái thế lực đều đã đối Phương Hằng ném ra cảnh ô liu. Một phen trò chuyện sau, Phương Hằng hiểu rõ tới, ngoại trừ Thiên Nhất Thương Hội, Tần gia hai cái thứ nhất ngăn thế lực, còn lại ba nhà theo thứ tự là Cố gia, Thập Phương Thương Minh cùng Bạn Bảo Lâu, cái cuối cùng chính là Từ gia đại biểu Từ Thiên. Lời nói không sai biệt lắm, rất nhanh mấy nhà thế lực đại biểu chuẩn bị rời đi, trước khi đi đều đem một cái phong thư đưa cho Phương Hằng. Bọn hắn biết Phương Hằng không có khả năng dễ dàng như vậy làm ra quyết định. Hơn nữa bọn hắn cũng không phải thế lực nhỏ, ngũ hành tông bó lớn cần giúp đỡ đệ tử, có tiềm lực thu hoạch được giúp đỡ đệ tử cũng có rất nhiều. Phương Hằng mặc dù thông mạch cảnh thi đấu thứ nhất, nhưng là dù sao chỉ là thông mạch cảnh, nói chung chỉ có khí huyết cảnh mới có giá trị đầu tư. Rất nhiều thông mạch cảnh hung hăng đệ tử tới khí huyết cảnh biến bình thường, theo không kịp thay đổi chỗ nào cũng có. Phương Hằng tư liệu bọn hắn cũng kỹ càng hiểu qua, hỏa hành nhất trung tư chất chỉ có thể nói còn có thể thành tài, may mắn dựa vào quyền thế cùng luyện thể công pháp thắng tạo kiện. Những này thế lực lớn đồng dạng giúp đỡ đệ tử, ít ra đều cần đất bên trên hoặc là trở lên. Đương nhiên, Phương Hằng khẳng định là có giúp đỡ giá trị, điểm này không thể nghi ngờ, nhưng từ trước mắt biểu hiện hình thức đến xem, phân lượng cũng không có nặng như vậy. Cho nên đều cho Phương Hằng một cái phong thư, bên trong có bọn hắn giúp đỡ điều kiện cùng trách nhiệm điều khoản. Phương Hằng nếu như muốn tiếp nhận bất kỳ một nhà giúp đỡ, đều có thể tiến về ngũ hành thành, cùng bọn hắn ký kết khế ước. Chờ những người khác đi, Từ Thiên cũng sẽ ra tộc mình phong thư cho Phương Hằng, chỉ bất quá hắn trong ánh mắt có chút tiếc nuối. Phương Hằng, ta là rất xem trọng ngươi, muốn cho ngươi tranh thủ hạng A giúp đỡ, thật là ta phụ thân. Ai? Từ Thiên sắc mặt có chút khó coi. Chúng ta Từ gia mở ra điều kiện, khẳng định không sánh bằng Thiên Nhất Thương Hội cùng Tần gia. Trước đây không lâu phụ thân ta lựa chọn giúp đỡ Phúc Hải Phong một cái giáp hạ tư chất khí huyết cảnh sư minh. Từ Thiên có chút buồn bực, những ngày này hắn vì Phương Hằng sự tình, chạy đến trong gia tộc cáo chi phụ thân, hy vọng có thể cho Phương Hằng tranh thủ tới một cái phong phú giúp đỡ điều kiện, kết quả không như mong muốn. Không sao cả, Phương Hằng khoát khoát tay, cũng không ngại. Cái này kỳ thật rất bình thường. Chương 31, thực lực tăng gọn, dị thú đột kích. Chương 31, thực lực tăng gọn, dị thú đột kích. Từ Thiên cùng Phương Hằng nói chuyện một hồi, sau đó đứng dậy cáo từ. Phương Hằng mở ra mấy nhà phong thư, trong đó Thiên Nhất Thương Hội cho nhất là phong phú, hơn nữa tự do nhất. Mỗi tháng một bình tiểu linh đan, một cây 10 năm giá sâm hoặc đợi trị bảo dược, 500 lượng bạc, Thiên Nhất Thương Hội mua sắm vật phẩm chiết khấu. Không cần Phương Hằng tọa trấn Thiên Nhất Thương Hội, chỉ cần tạm giữ trước khách khanh liền có thể, dù là cần Phương Hằng ra tay thời điểm, cũng biết cho Phương Hằng ra tay hay không lựa chọn. Đương nhiên, nếu như mấy lần từ chối, tự nhiên hàng tháng duy trì sẽ không còn có. Thiên Nhất Thương Hội Phương Hằng trong lòng đã hiểu rõ, mở ra Thiên Nhất Thương Hội hộp quà, bên trong vậy mà cất đặt lấy một tháng phần giúp đỡ. Dù là Phương Hằng bây giờ còn chưa có làm ra lựa chọn, cái này Thiên Nhất Thương Hội có thể làm lớn như thế, không phải là không có lý do thu liễm hảo tâm tự. Theo thứ tự đem mặt khác các nhà hộp quà mở ra, đều là một chút tích khí bổ huyết vật phẩm tầm thường, giá trị liền một bình tiểu linh đan cũng chưa tới. Trước mắt ta trọng yếu nhất là tăng cao tu vi, tới khí huyết cảnh, hàng tháng tu hành tài nguyên giúp đỡ, sợ là còn có thể tăng lên một chút. Phương Hằng đem đồ vật cất kỹ, đi vào trong tĩnh thất, nuốt tiểu linh đan bắt đầu tu hành. Bởi vì tam pháp đồng tu nguyên nhân, tiểu linh đan tiêu hao tốc độ so bình thường đơn nhất lúc thời điểm tu luyện gia tăng mấy lần có thừa. Phương Hằng mỗi ngày ngoại trừ rút ra một chút thời gian, tới hòn đảo bên trên đi một vòng, thời gian còn lại đều tĩnh thất điên cuồng tu hành. Từ chối nhiều lần người khác mời, thời gian cực nhanh, trong nháy mắt liền đi qua 20 mấy ngày. Một ngày này, trong tĩnh thất không khí trầm ngưng. Đông nhiên ở giữa, đông nhiên Phương Hằng bên ngoài thân trước kia viền làn da màu đen, đột nhiên xuất hiện một tia ngân sắc điểm lấm tấm. Về sau chính là lớn diện tích lan tràn khuyết tán ra đến. Chỉ chốc lát sau toàn thân tựa như phủ thêm một tầng ngân sắc nội giáp, từng tầng lớn chừng ngón cái nhỏ bé ngân văn lân phiến điệp ra bao trùm tại Phương Hằng bên ngoài thân. Tựa như mặc vào một cái vảy màu bạc chế thành thiếp thân quần áo đồng dạng. Ngay tại lúc này, Phương Hằng cảm giác bắt được một loại nào đó thời cơ, thể nội quán thông 12 đầu kinh mạch khí huyết đột nhiên bốc lên. Toàn thân thoáng qua biến đỏ rực như lửa. Mở. Phương Hằng hét lớn một tiếng. Thể nội khí huyết đột nhiên rung động, một đạo màu đỏ tươi sa mỏng đồng dạng khí huyết thấu thể mà ra, bò đầy Phương Hằng toàn thân. Thân thể dường như bao vây lấy một tầng tựa như sa mỏng đồng dạng khí huyết áo khoác, mắt trần có thể thấy tại bên ngoài thân chậm chậm lưu động. Rõ ràng là khí huyết cảnh đệ nhất biến, khí huyết bạc sa tiêu chí. Hơn nữa còn không phải mới vừa tiến vào khí huyết cảnh chưa vững chắc bộ dáng. Bởi vì Phương Hằng căn cơ cực kỳ dày đặc, hình thành khí huyết bạc sa như là thực chất đồng dạng, dường như lắng đọng mấy tháng đồng dạng. Hô Phương Hằng phun ra một ngụm trọc khí, lập tức hư thất sinh phong. Đông 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 Phương Hằng trái tim giống như nổi trống đồng dạng nhảy lên, phát ra trầm muộn thùng thùng âm thanh. Mỗi thời mỗi khắc, sôi trào khí huyết bị mạnh mà hữu lực trái tim bơm ra lượng lớn huyết tương, dọc theo rộng lớn kinh mạch vận chuyển tới toàn thân. Một tầng thật mỏng khí huyết nhanh chóng lan tràn tại Phương Hằng bên ngoài thân, rất mau đem quanh thân bao trùm. Toàn bộ tĩnh thất đột nhiên nổi lên một đạo cuồng phong, quét trong tĩnh thất vật trang trí lay động. Phương Hằng mở mắt ra, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía. Khí huyết cảnh thành, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Bước vào khí huyết cảnh, đã có thể nội thị bản thân. Phương Hằng nhìn thấy thể nội khí huyết như là tuấn mã đồng dạng, tại rộng lớn kinh mạch trong mạch máu tùy ý chảy xiết. Một lam một hồng hai đạo nội khí, tại vùng đan điền đều chiếm một phương. Lực lượng mạnh mẽ như sóng lớn đồng dạng nổi lên trong lòng. Phúc Hải chân công, đệ tứ cảnh dung hội quán thông một diệu dương bí điển, tàn đệ tứ cảnh dung hội quán thông một lưu ly kim cương thân, đệ tứ cảnh ngân lân thân dung hội quán thông một phúc hải chân công, diệu dương bí điển, lưu ly kim cương thân toàn bộ bước vào đệ tứ cảnh. CCC Phương Hằng giơ bàn tay lên, một đạo bị cưỡng chế lẫn nhau giao hòa cùng một chỗ đỏ lam nội khí, tại đầu ngón tay phát ra từ từ thanh âm. Một cú cùng bạo mà vặn bẹo lực lượng tại đầu ngón tay này bọn. Từng kia cảm giác đau đớn truyền đến. Mặc dù thân thể của ta càng thêm cường hành, nhưng là cái này cưỡng ép ngưng tụ cùng một chỗ hai cố nội khí, cũng nước lên thì trở lên, uy lực càng thêm cường đại, không biết rõ thực lực của ta đã tăng lên tới cái tình trạng gì. Phương Hằng tán đi đầu ngón tay lực lượng kinh khủng, trên mặt tươi cười. Nhìn một chút trong tĩnh thất bình bình lọ lọ, trên cơ bản đều bị tiêu hao hầu như không còn. Liên kia 10 năm gia sâm cũng bị Phương Hằng gặm sạch sẽ. Không chỉ là cảnh giới tăng lên, còn có Phương Hằng trong đầu thiên đạo thủ cần giao diện vẫn như cũ chiếu sáng rạng rỡ. Tính danh: Phương Hằng, 19 tuổi, mệnh cách: Thiên đạo thủ cần, nhất chứng vĩnh chứng tuổi thọ, 103 tư chất, thiên phú dị bẩm 2 công pháp võ học, ngũ hình trang công, đệ ngũ cảnh lô hỏa thuần thanh 38, phúc hải chất công, đệ tứ cảnh dung hội quán thông 1, diệu dương bí điển, đệ tam cảnh dung hội quán thông 1, lưu ly kim cương thân, đệ tứ cảnh ngân lân thân dung hội quán thông 1, thiết tuyến quyền, đệ ngũ cảnh lô hỏa thuần thanh 3, phi châm thuật, đệ nhị cảnh xe nhẹ đường quen 26, vô tướng đao. Kinh, đệ nhất cảnh sơ học nhập môn 1, tuổi thọ đột phá 100 tuổi đại quan, trực tiếp dẫn phát tư chất thủy biến. Tư chất 1 cột miêu tả biến thành, thiên phú dị bẩm. Phương Hằng cảm giác trong mắt thiên địa đột nhiên khác biệt, trước kia trên tu hành có chút mơ hồ cảm ứng tình huống rộng mở trong sáng. Tựa như trước đó có một tấm lụa mỏng phủ lên đôi mắt, bây giờ bị xốc lên một tầng. Lần này tu hành, thu hoạch tràn đầy, thực lực tăng vọt. Nên đi ra ngoài, sáng sớm ngày mai tiến về tổng bộ phòng, đem thân phận thay đổi thành khí huyết cảnh đệ tử, về sau liền có thể mỗi tháng nhận lấy khí huyết cảnh hàng tháng tài nguyên tu luyện. Phương Hằng mở cửa, duỗi cái lưng mệt mỏi, thân thể phát ra lốt bốt bạo động thanh âm. Hạ lâu các, cách đó không xa truyền đến thanh âm huyên náo. Chuyện gì xảy ra? Phương Hằng nhướng mày. Phương Sư Minh. Đào Lượng trông thấy Phương Hằng về sau, lập tức hướng Phương Hằng bên này nhanh chóng chạy tới, mang trên mặt vẻ lo lắng. Thế nào? Hoàng Hoàng Trương Trương Phương Hằng nhìn thoáng qua Đào Lượng. Phương Sư Minh, Bắc Khu xuất hiện một đầu khí huyết cảnh dị thú, ngay tại nuốt an địa nguyên thảo, thực lực rất mạnh, chúng ta mấy cái đều đuổi không đi, bọn hắn hiện tại phải đi hướng Viên Sư Minh hoặc là Hạ Sư tỷ cầu viện. Đào Lượng ngữ tốc rất nhanh. A, dị thú. Đi, đi xem một chút. Phương Hằng lập tức hướng Bắc Khu mà đi. Phương Sư Minh, kia dị thú là khí huyết cảnh, thực lực rất mạnh, nếu không ta còn là đi tìm Viên Sư Minh xin giúp đỡ. Đào Lượng đuổi theo, ánh mắt hơi nghi hoặc một chút. Phương Hằng là không nghe rõ ràng sao? Đây chính là khí huyết cảnh dị thú da dày thịt béo huyết khí tràn đầy viễn siêu cùng giai võ giả. Phương Hằng tại thông mạch cảnh bên trong thực lực bên trong sát thực rất mạnh, nhưng còn chưa tới khí huyết cảnh. A Đào Lượng không cho rằng Phương Hằng 20 mấy ngày liền có thể đột phá khí huyết cảnh. Không cần, đi thôi. Phương Hằng ánh mắt bình tĩnh, quay người hướng bắc khu nhanh chóng mà đi. Đào Lượng cao mày, cũng chỉ có thể đi theo. Đến lúc đó Phương Hằng không giải quyết được, địa nguyên thảo phá hư càng thêm lợi hại, tổn thất nặng nề, Phương Hằng nhưng là muốn thu được sự phạt. Phương Hằng tốc độ rất nhanh, đi vào bắc khu liền thấy một đầu thằn lằn đồng dạng, trên thân màu đen gai dày đặc quái vật, đang cùng Khổng Văn ba người đánh nhau. Bất quá Khổng Văn ba người chỉ có thể quấy rối nó, đi khắp tại bên cạnh của nó, ý đồ đuổi đi nó. Nó thỉnh thoảng dài nhỏ đầu lưỡi một quyển, đem mười mấy gốc địa nguyên thảo nhổ tận gốc, nuốt vào trong bụng. To lớn cái đuôi, quét ngang qua mang theo gào thét gió lốc, ép Khổng Văn ba người liên tiếp lui về phía sau. Căn bản không dám cùng nó chính diện giao phong. Phương Hằng bước chân đạp mạnh, lập tức phóng tới thằn lằn dị thú. Khổng Văn nhìn thấy Phương Hằng tới, trên mặt cũng không có lộ ra vẻ mừng rỡ. Chuyện gì xảy ra, hắn tới có làm được cái gì? Viên sư Minh đâu? Khổng Văn nhìn về phía chạy tới Đào Lượng, cau mày. Phương sư Minh nói không cần đi tìm viên sư Minh, để cho ta theo tới Đào Lượng bất đắc dĩ nói rằng. Hồ náo. Khí huyết cảnh thứ giáp dị thú, không đến khí huyết cảnh, căn bản lấy nó không có cách nào. Khổng Văn trên mặt lộ ra tức giận. Mà bên này Phương Hằng đã cùng thứ giáp dị thú giao thủ. Chương 32, ba quyền đánh giết, tiến về thiên nhất thương hội. Chương 32, ba quyền đánh giết, tiến về thiên nhất thương hội. Tránh hết ra. Phương Hằng cất bước mà đến hét lớn một tiếng. Bước chân chia xuống đất, thân hình như linh lộc, thoáng qua ở giữa liền tới đầu dị thú này trước người. Dị thú lớn nhỏ cỡ nắm tay, ánh mắt lộ ra khát máu chi sắc, gần như dài 10 mét thân thể bặm mẻo. To lớn cái đuôi, hướng phía Phương Hằng mạnh mẽ hất lên. Hung ác kình phong lập tức đập vào mặt, thổi Phương Hằng quần áo bay phất phới. Phương Hằng sắc mặt bình tĩnh, bước chân dường như tay gấu chạm đất, đạp đất mọc dễ. Màu trắng bạc lân giáp trong nháy mắt bao trùm hữu quyền. Băng sơn quyền ấn. Hữu quyền không có chút nào màu sắc rực rỡ, đột nhiên đánh ra. Phanh! Một tiếng khí bạo nổ vang. Dị thú thô to cái đuôi bị Phương Hằng một quyền đánh lui, nhưng Phương Hằng bước chân cũng không lui lại một phần. Đông. Phương Hằng sắc mặt bình tĩnh, bước chân đạp mạnh, thân ảnh cao lớn trực tiếp vượt qua 5-6 mét khoảng cách, đi thẳng tới dị thú trước mặt. Liệt thạch xung quyền. Đưa tay chính là thiết tuyến quyền lực công kích mạnh nhất thủ đoạn. Giống. Than lăn dị thú phát ra giống to một tiếng, tráng kiện chân trước lợi chảo mang theo tiếng xé gió, mạnh mẽ chụp vào Phương Hằng. Vâng. Giang giác. Phương Hằng nắm đấm như là cự truy nệ dưa, như bẻ cành khô đồng dạng, trực tiếp đem thằn lằn dị thú lợi chảo bẻ gây đánh nát. Màu trắng đốt xương đâm rách dị thú làn da sông ra ngoài, dòng máu đỏ tươi phun ra ngoài. Giống. Dị thú phát ra một tiếng thống khổ giống to, đôi mắt bên trong huyết sắc tràn ngập. Đau đớn kịch liệt hoàn toàn kích phát nó hung tính. Dị thú toàn thân khí huyết sôi trào, một cỗ thật dày huyết sắc lưới vong bao phủ tại trên người của nó, chứng minh đầu dị thú này là khí huyết bạc xa cấp độ. Hơn nữa nhìn nó lưới vong độ dày, hiển nhiên không phải mới vừa tiến vào cấp độ này. Dị thú tráng kiện cái đuôi chống đỡ mặt đất, nửa người trên đột nhiên đứng lên, mở ra miệng động, miệng đầy răng nanh sắc bén mang theo khí tức tanh hôi, mạnh mẽ nhào cắn Phương Hằng. Linh hạt tiềm thân, Phương Hằng thân hình bặm mẻo nhẹ nhàng linh hoạt tránh đi dị thú nhào cắn. Tại dị thú cùng Phương Hằng giao thoa thời điểm, gión mũi chân, thân thể lăng không nửa mét, thể nội khí huyết sôi trào, một đạo màu đỏ xa mỏng bao trùm Phương Hằng quanh thân. Chết! Phương Hằng ánh mắt lạnh lẽo lăng không một quyền đánh xuống, chính giữa dị thú bao khỏa gai cực đại đầu lâu. Lốp bốt một hồi gai đứt gây giòn vang. Đông! Răng rắc một tiếng lột ngạt thanh âm, tận lực đổi tiếp liên tiếp dợn người xương cốt tiếng vỡ vụn. Dị thú mạnh mẽ bị Phương Hằng đánh xuống mặt đất, bùn đất bay tán loạn nổ tung. Phương Hằng nắm đấm tựa như đạn tháo, trong nháy mắt đánh nát dị thú khí huyết lồng bàn, đánh nát nó sắc bén gai nhọn cùng nặng nề xương đầu. Vây cánh, bùn đất tung bay, đầu này đầy người gai nhọn thằn lằn dị thú rơi xuống mặt đất sau không ngừng bặm mẻo co quắp, đầu lâu to lớn xuất hiện một cái to lớn chỗ trống, thậm chí còn có thể nhìn thấy màu trắng óc. Huyết tương màu đen từ đầu lâu vết nứt lan tràn khắp nơi mà ra, rất nhanh liền không có động tĩnh. Khí huyết bạc xa cấp độ dị thú, chết. Theo bắt đầu tới kết thúc, một đầu khí huyết bạc xa cấp độ dị thú không đến một phút, ba quyền liền bị Phương Hằng đánh giết, mà lại là không có lực phản kháng chút nào. Cái này Phương sư minh, hắn Phương Hằng cường hành thực lực, trong nháy mắt nhường bên cạnh bốn người kinh hãi con người hơi co lại. Khổng Văn trong lòng chấn động vô cùng, một đầu khí huyết cảnh dị thú lại bị Phương Hằng nhanh như vậy liền giết chết. Mấy người cũng nhìn ra, Phương Hằng bên ngoài thân bao trùm khí huyết bạc xa, đại biểu hắn đã tới khí huyết cảnh. Tốt, dị thú đã chết, chỉnh đốn một chút mặt đất, một lần nữa trồng trọt. Cha tính một chút tổn thất nhiều ít, làm tốt ghi chép. Phương Hằng hướng Khổng Văn mấy người nhìn sang, sắc mặt bình tĩnh, dường như đánh chết một đầu khí huyết cảnh dị thú là chuyện rất bình thường. Là. Phương sư Minh Khổng Văn bốn người lập tức cung kính trả lời, trên mặt còn lưu lại chấn kinh, thật lâu không tiêu tan. Phương Hằng một tay nhấc lên dị thú, trực tiếp quay trở về lầu cát. Lý Lập nhìn thấy Phương Hằng xách theo dị thú trở về, lập tức ánh mắt đều trừng lớn. Hắn ở chỗ này lâu như vậy, rất ít trông thấy có quản sự đệ tử có thể đánh giết dị thú yêu cầm. Phương Hằng mới đến không bao lâu, vậy mà liền có thể đánh giết một đầu dị thú. Trên mặt của hắn lộ ra càng thêm cung kính biểu lộ. Phương Hằng xuất ra Thiên Nguyên Đao, rất nhanh liền đem đầu dị thú này cắt đứt ra tốt. Lý Lập, cái này dị thú đặt vào phòng bếp bảo tồn lại, mỗi ngày cho ta làm dị thú đồ ăn, ta đi ra ngoài một chuyến. Tốt, Phương đại nhân. Lý Lập cung kính lên tiếng, lập tức theo trong lầu các an bài nhân thủ, hai dị thú đưa đến phòng bếp đi. Phương Hằng thì là quay người tiến về tổng vụ phong. Tại tổng vụ phong làm tốt chính mình khí huyết cảnh tin tức, dẫn tới chính mình khí huyết cảnh phục sức. Khí huyết cảnh phục sức cùng thông mạch cảnh so sánh, thiết kế khá là đẹp đẽ, nhưng lại sẽ không cản tay thi triển võ học. Trước ngực hoa văn một đạo huyết sắc đường vân, đại biểu là ngũ hành tông khí huyết cảnh đệ tử. Tấn thăng khí huyết cảnh về sau, mỗi tháng có thể nhận lấy 2 bình tiểu linh đan, 300 điểm công hiến, cơ sở tu hành phúc lợi. So thông mạch cảnh nhiều gấp đôi nhiều. Trước mắt Phương Hằng tu hành tài nguyên đích lợi, ngoại trừ hàng tháng đệ tử phúc lợi, lại có là Thiên Đạo Xuyên chức vụ điểm cống hiến. Cho nên Phương Hằng quyết định đi Ngũ Hành Thành tìm Thiên Nhất Thương Hội, khí huyết cảnh so trước đó thông mạch cảnh, mỗi tháng giúp đỡ tài nguyên hẳn là càng nhiều một chút ta. Theo tổng vụ phong xuống tới, Phương Hằng hạ sơn, hướng Ngũ Hành Thành mà đi. Thần ra, một chỗ thiên huyện, một người mặc hoa phục nam tử trung niên, trong tay cầm một cái danh sách tại đảo, ánh mắt nhìn tới một cái tên, dừng lại một chút một chút. Ngũ Hành Tông ngoại môn thông mạch cảnh đệ tử Phương Hằng, ngoại môn thi đấu thứ nhất, tư chất hỏa hành nhất trung, chưa hồi phục. Cái này Phương Hằng là chuyện gì xảy ra? Bị nhà ai chiêu mộ? Nam tử trung niên nhẹ giọng mở miệng. Về tam gia, hai mươi mấy ngày đi qua, hắn không có hồi phục, cũng không nhận được tin tức hắn cùng cái khác thế lực ký kết khế ước bên cạnh một cái trung niên quản sự, lập tức không người trả lời. Người trung niên này quản sự chính là Tần gia an bài tiến về Thiên Đạo Xuyên mời chào Phương Hằng quản sự Tần Nam. Nhị gia, có muốn hay không ta lại đi một chuyến, hoặc là tăng thêm một chút thẻ đánh bạc? Tần Nam không người, khẽ ngẩng đầu nhìn về phía Tần Nguyên. Không cần, một cái ớt bên trong tư chất mà thôi, dù là dựa vào công pháp luyện thể cầm thứ nhất, cũng coi như không là cái gì. Trước đó vài ngày mời chào Phúc Hải Phong khí huyết cảnh tam biến đệ tử La Hoan, thủy hành giác bên trong tư chất, cần trọng điểm chiếu cố một chút cho La Hoan hàng tháng tài nguyên lại đến chướng năm thành. Không bao lâu, Hắc Nguyên Giang đoạn thứ ba đường hàng hải tranh đoạt, liền có thể cần dùng đến hắn. Tần Nguyên lắc đầu, sắc mặt bình tĩnh mở miệng. Vũ Hành Thành phồn hoa vẫn như cũ, rộng lớn con đường bên trên ngựa xe như nước. Tứ phương đường đi cửa hàng lầu các san sát, một phái vui vẻ phồn bình bộ dáng. Thiên Nhất Thương Hội Phương Hằng nhìn chung quanh, tìm người hỏi một chút đường. Người bên ngoài xem xét Phương Hằng Ngũ Hành Tông đệ tử phục sức, lập tức cung kính trả lời, cho hắn chỉ đường. Thiên Nhất Thương Hội tọa lạc ở Ngũ Hành Thành đông khu, nơi này là Ngũ Hành Thành tứ đại khu phồn hoa nhất địa phương. Công tử tới chơi a hì hì. Mau vào. Phương Hằng đi vào đông khu, đi ngang qua một nhà điêu lan họa tòa nhà, gió nhã viên đồng dạng trang nhã lầu các, bảng hiệu bên trên khắc lấy Thiên Hương lầu ba chữ. Lầu các hơn mấy tên thân mang thanh lương, khuôn mặt khí chất không giống nhau mỹ mạo nữ tử dựa vào rào chắn bên trên, hướng người đi trên đường phố liên tiếp vùng vẫy trong tay theo khăn. Theo Phương Hằng tu hành càng thêm tinh thâm, ánh mắt cũng càng ngày càng tốt. Đều là hiếu thuận nữ hải tử a, đem mãi mãi chiếu cố rất tốt. Mạnh mẽ róc xương lóc thịt các nàng một cái, rất nhanh Phương Hằng liền đến tới một chỗ tráng lệ trước cổng chính. Cửa biển bên trên viết Thiên Nhất Thương Hội bốn chữ lớn. Chương 33, hậu đại điều kiện, Thừa Châu. Chương 33, hậu đại điều kiện, Thừa Châu. Vừa vào Thiên Nhất Thương Hội, liền nghe tới lượn lờ đàn hương. Lọt vào trong tầm mắt trang trí cực kỳ khảo cứu, điêu lan họa tòa nhà rất có nghệ thuật khí tức. Thiên Nhất Thương Hội bán thương phẩm rộng khắp, linh đan, bảo dược, dị thú chân cầm huyết nục, binh khí áo giáp, võ học công pháp chờ một chút, cái gì cần có đều có. Có thể trở thành Vân Châu đệ nhất thương hội, tự nhiên bất phàm. Vị gia này, ngài mong muốn chút gì? Phương Hằng vừa tiến đến, trong tiệm hỏa kế lập tức không người tiến lên, người mặc chế thức quần áo, thái độ cung kính có thừa. Đặc biệt là nhìn thấy Phương Hằng Ngũ Hành Tông đệ tử phục sức, càng là ánh mắt lộ ra một tia hâm mộ. Ta là Ngũ Hành Tông đệ tử Phương Hằng, tìm đến Đô Thần quản sự, không biết do hắn có hay không tại. Phương Hằng trực tiếp nói thẳng ý đồ đến. Ngài chờ một chút, Đô quản sự ngay tại nội đường, ta lập tức đi qua đi thông bẩm. Phương Hằng gật gật đầu, hỏa kế lập tức quay người tiến về nội đường. Chỉ chốc lát sau, Đô Thần liền bước nhanh mà đến. Phương công tử đợi lâu, Đỗ Mô không có từ xa tiếp đón. Đô Thần xa xa vừa chắp tay, mang trên mặt ấy náy nụ cười. Không có việc gì, ta cũng là vừa mới tới. Phương Hằng mỉm cười. Chờ đến gần sau, nhìn thấy Phương Hằng người mặc Ngũ Hành Tông khí huyết cảnh đệ tử phục sức, con người có hơi hơi co lại, hiện ra nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn. Không đủ một tháng, lần nữa tiến giai khí huyết cảnh, tiềm lực lớn. Mau mời nội đường ngồi xuống. Đỗ Thần vây tay một dẫn, mang theo Phương Hằng đi hướng nội đường thiên viện. Hai người ngồi xuống, thị nữ dâng lên nước trà. Chúc mừng Phương công tử võ đạo lại lên cao phong. Đỗ Thần nhấp một miếng nước trà, lập tức mở miệng, trong mắt triển lộ vẻ tán thưởng. Đâu có đâu có, tư chất ngu dốt chỉ có cần cù mà thôi. Phương Hằng cười nhạt một tiếng. Hai người hàn huyên một lát, trực tiếp tiến vào chủ đề. Trước mấy thời gian Phương công tử chưa hồi phục chúng ta, lần này đến đây phải chăng đã quyết định tốt? Đỗ Thần mang trên mặt vẻ mong đợi chi sắc nhìn về phía Phương Hằng. Trước đó Phương Hằng hồi lâu chưa từng hồi phục, nguyên lai tưởng rằng khả năng đã lòng có sở thuộc, hoặc là không muốn trực thuộc ngoại bộ thế lực. Đỗ Thần còn cảm thấy có chút tiếc nuối, không nghĩ tới hôm nay Phương Hằng vậy mà trực tiếp đến nhà. Đỗ quản sự hẳn là cũng biết võ đạo tu hành, con đường gian khổ, như có giúp đỡ tự nhiên nhanh lên một bậc. Hôm nay đến đây chính là hỏi một chút cụ thể công việc. Phương Hằng đặt chén trà xuống, sắc mặt bình tĩnh nhẹ giọng mở miệng. Rất tốt rất tốt, chúng ta Thiên Nhất Thương Hội chính là mong muốn giúp đỡ giống Phương công tử dạng này anh kiệt, có thể vì đó võ đạo trợ lực, cũng là chúng ta Thiên Nhất Thương Hội vinh hạnh. Đỗ Thần trên mặt tươi cười. Phương công tử đã tấn thăng khí huyết cảnh, tự nhiên không thể dựa theo trước đó thông mạch cảnh đãi ngộ giúp đỡ. Đỗ Thần trầm ngâm một lát. Mỗi tháng 3 bình tiểu linh đan, 10 năm bảo dược 3 cây, long hổ huyết nguyên đan một cái, 1500 lượng bạc ròng. Thiên Nhất Thương Hội chiết khấu cùng bộ phận tin tức trung. Đỗ Thần ánh mắt trầm ngưng, cho Phương Hằng trước mắt hắn có thể cấp cho lớn nhất quyền hạn dưới mời chào điều kiện. Không nói trong đó tiểu linh đan cùng 10 năm bảo dược, vẻn vẹn một cái long hổ huyết nguyên đan liền đã vượt qua cái khác mấy thứ giá trị tổng cộng. Đây đã là có thể so sánh một vị giáp hạ tư chất tiềm lực nhân tài mời chào điều kiện. Cho dù là hắn xem như Thiên Nhất Thương Hội thâm niên quản sự, cũng không biện pháp vận dụng mấy lần loại này mời chào điều kiện. Nhưng Đỗ Thần tin tưởng, Phương Hằng giá trị tuyệt đối cái giá này. Hắn Đỗ Thần có thể đi đến bây giờ bước này tình trạng, dựa vào là ngoại trừ ánh mắt độc ác cùng lao đạo kinh nghiệm, chính là trong cõi u minh một chút cảm giác. Loại cảm giác này, trước đó tại Thiên Đạo Xuyên nhìn thấy Phương Hằng thời điểm, cũng có chút dự cảm. Lần này gặp lại, cảm giác càng thêm mạnh mẽ. A, Đỗ quản sự nhìn như vậy tốt ta. Phương Hằng có chút kinh ngạc. Theo Phương Hằng biết, chiêu này ôm điều kiện đều đã vượt ra khỏi các thế lực lớn ất cấp tư chất mời chào phạm vi. Không dối gạt Phương công tử, những năm gần đây Thiên Nhất Thương hội có chút sự suy thoái, trước mắt đối với tiềm lực nhân tài, chúng ta so thế lực khác càng thêm khát vọng hơn nữa. Thương hội quản sự bên trong cũng là cạnh tranh kịch liệt, A Đô Thần không có dấu giếm, nói ra suy nghĩ trong lòng, miễn cho Phương Hằng có cái gì khúc mắc. Giúp Phương Hằng cũng là giúp hắn chính mình. Bất kỳ thế lực lớn bên trong đều sẽ có loại chuyện này, rắc rối khó gỡ vòng quan hệ cạnh tranh, ai cũng không ngoại lệ. Mời chào tiềm lực nhân tài cũng là cạnh tranh một loại phương thức. Đa tạ Đỗ quản sự coi trọng, Phương Hằng tự nhiên cần cù tu hành, không phụ kỳ vọng. Phương Hằng chắp tay thần sắc nghiêm túc. Đỗ Thần vẻ mặt vui mừng, lập tức để cho người ta lấy ra giấy khế ước, đem chính mình nói tới điều kiện cùng Phương Hằng tin tức viết lên, đưa cho Phương Hằng tìm đọc. Phương Hằng nhìn kỹ một chút, Thiên Nhất Thương hội khế ước vẫn là vô cùng tự do, cơ bản không có gì ước thúc điều kiện, trực tiếp liền ký vào tên của mình. Chỉ cần không phải cố ý tổn hại Thiên Nhất Thương hội lợi ích, nhiều nhất chính là đình chỉ giúp đỡ, đại lộ chỉ lên trời mà thôi. Không có vấn đề. Phương Hằng nhẹ gật đầu. Tiếp tốt, Phương công tử xin mời đi theo ta, cùng đi thương hội trưởng lão nơi đó ký kết giấy khế ước. Thiên Nhất Thương hội bên này, thương hội quản sự phụ trách mời chào nhân tài ghi mục giúp đỡ điều kiện. Nhưng cùng giúp đỡ thiên tài ký kết khế ước, còn phải là Thiên Nhất Thương hội tiên tiên cảnh trưởng lão mới được. Đỗ Thần mang theo Phương Hằng đi vào Thiên Nhất Thương hội nội bộ một chỗ đình viện. Trong đình viện còn có một cái quản sự bộ dáng mập mạp nam tử trung niên, phía sau đi theo một cái ngũ hành tông ngoại môn đệ tử, nhìn phục sức hẳn là Huyền Kim Phong một vị khí huyết cảnh đệ tử. Hai người đang muốn rời đi. Người này nhìn thấy Đỗ Thần mang theo Phương Hằng tiến đến, lập tức nhướng mày, nguyên bản muốn đi thân hình ngừng lại. "Là Đỗ Thần à, vị này là trong viện một vị lão giả uống nước trà." Nhìn thấy Đỗ Thần dẫn người tới ngẩng đầu nhìn về phía Phương Hằng. "Trung trưởng lão, vị này là Ngũ Hành Tông Diệu Dương Phong ngoại môn đệ tử, Phương Hằng Phương công tử, hỏa hành nhất trung tư chất, trước đó Ngũ Phong thi đấu được thông mạch cảnh cảnh thứ nhất, không đến một tháng thời gian, tấn thăng khí huyết cảnh, đến cùng thương hội ký kết giúp đỡ khế ước." Đỗ Thần nói, đem viết xong khế ước đưa cho Trung trưởng lão. Trung trưởng lão nhẹ gật đầu lộ ra vẻ mỉm cười, nghe Đỗ Thần nói tới Phương Hằng điều kiện cũng không tệ lắm. "Mỗi tháng 3 bình tiểu linh đan, 10 năm bảo dược 3 cây, Long Hổ huyết nguyên đan một cái, 1500 lượng bạc ròng." Thiên Nhất Thương hội chiết khấu cùng bộ phận tin tức trung trung trưởng lão nhẹ giọng chậm rãi đọc lên khế ước điều kiện, lập tức ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Phương Hằng. "Hòa hành nhất trung tư chất cho loại này giúp đỡ? Đỗ Thần ngươi điên rồi sao? Một cái ớt bên trong tư chất cho loại này mời chào điều kiện, ngươi rõ ràng chính là mong muốn hại thương hội lợi ích, chẳng lẽ lại cái này Phương Hằng là ngươi cái nào đó thân thuộc không thành?" Trung trưởng lão còn chưa lên tiếng, bên cạnh mập mạp nam tử trung niên lập tức trầm giọng mở miệng trách cứ. Một đỉnh chụp mũ liền giam lại. "Đại thu, ngươi không nên ngậm máu phun người, Phương công tử tư chất tiềm lực cực dai, cùng ta càng không có bất kỳ thân duyên quan hệ." Đỗ Thần sầm mặt lại, nhìn về phía Đại Thu. "Cái này Phương Hằng tin tức ta biết, dựa vào công pháp luyện thể hơi thắng Tào Kiệt một bậc mà thôi, thông mạch cảnh thi đấu thứ nhất mà thôi, khí huyết cảnh trước đặt nền móng hai cái cảnh giới thì thí, đều thuyết minh không là cái gì, cho cao như vậy giúp đỡ điều kiện tuyệt đối không đáng. Nếu như hắn cũng có thể cầm cao như vậy giúp đỡ điều kiện, kia Hứa Chu Kim hành giáp hạ tư chất cũng có thể cầm tốt hơn." Đại Thu nhàn nhạt mở miệng. "Ngươi Đỗ Thần đang muốn nói chuyện?" "Tốt, đừng cái cọ." Trung trưởng lão điểm một cái bàn đá, phát ra vài tiếng trầm đục. "Phương công tử tiềm lực bất phàm, cầm những điều kiện này không có vấn đề." Trung trưởng lão nhìn một chút Phương Hằng, mơ hồ cảm giác Phương Hằng tản mát ra một loại linh minh trung tú cảm giác. Hơn nữa Đỗ Thần tại dưới tay hắn làm việc vài chục năm, hắn vẫn là rất tin tưởng Đỗ Thần ánh mắt. Nghe được Trung trưởng lão lời nói, Đỗ Thần sắc mặt vui mừng, mà Đái Thu thì là sắc mặt âm trầm. Cái này Đái Thu nhãn châu xoay động, nhìn về phía bên cạnh thanh niên, ánh mắt có chút ra hiệu. Hứa Chu thần sắc hơi động, không lộ ra dấu vết gật đầu. "Trung trưởng lão, Phương sư đệ thiên phú không tồi, ngay cả ta cũng nghe qua Phương sư đệ thanh danh, bất quá thông mạch cảnh dù sao chỉ là đặt nền móng cửa ải, ta trước đó liền dừng lại đều không có trực tiếp phá quan, thật đáng tiếc không có thể cùng Phương sư đệ giao thủ, bằng không hôm nay liền luận bàn một phen." Hứa Chu cười nhạt một tiếng, nhìn về phía Phương Hằng. Chương 34, hung hăng đánh tan. Chương 34, hung hăng đánh tan. Nghe được Hứa Chu lời nói, Đỗ Thần nhíu mày. "Ta nhớ được Hứa công tử dường như trước đó không lâu đã khí huyết cảnh nhị biến đi, Phương công tử vừa mới tấn thăng khí huyết cảnh, sợ là còn chưa vững chắc, loại này tỉ thí vẫn là thôi đi." Đỗ Thần lập tức mở miệng phản đối. "Ha ha, chỉ là luận bàn mà thôi, ta sẽ thủ hạ lưu tình, Đỗ quản sự coi trọng như thế Phương sư đệ, chắc hẳn Phương sư đệ nhất định có bất phàm, bây giờ ta cũng coi như gia nhập Thiên Nhất Thương hội, là thương hội loại bỏ một chút người tầm thường cũng là phải, đương nhiên ta không phải nói Phương sư đệ, tỉ thí này nếu như Phương sư đệ không nguyện ý quên đi, chỉ là cái này giúp đỡ điều kiện sợ là vấn tâm hổ thẹn a." Ha ha, Hứa Chu trên mặt mang cười khẽ, nhìn như chỉ là bình thường luận bàn tỉ thí, nhưng ngôn ngữ lại khắp nơi lộ ra bức bách chi ý. Phương công tử luận bàn hay không, cũng không ảnh hưởng Thiên Nhất Thương hội đối Phương công tử giúp đỡ khế ước. Trung trưởng lao trực tiếp tại Đỗ Thần cấp cho khế ước bên trên ký tên, đắp lên Thiên Nhất Thương hội con dấu, để vào trên bàn đàn một hộp tử bên trong. Từ đó, Thiên Nhất Thương hội cùng Phương Hằng khế ước lập tức có hiệu lực. Trung trưởng lão cười nhạt một tiếng nhìn về phía Phương Hằng. Hắn trực tiếp cho thấy thái độ. Nhìn thấy Trung trưởng lão thái độ như vậy, Hứa Chu trong ánh mắt lộ ra một tia âm trầm cùng ghen ghét. Vừa mới Đái Thu cùng Trung trưởng lão trao đổi hắn giúp đỡ điều kiện thời điểm, cũng không có sảng khoái như vậy. Nhìn thấy Trung trưởng lão ký tên, Đỗ Thần sắc mặt vui mừng. "Phương công tử, chúng ta đi." Đỗ Thần liền phải lôi kéo Phương Hằng rời đi. Mặc dù Đỗ Thần đối Phương Hằng tương lai có lòng tin, nhưng cái này Hứa Chu cũng không kém, hiện tại vẫn còn so sánh Phương Hằng cao một cái nhỏ cấp độ, không cần thiết hiện tại đối đầu. Phương Hằng một mực sắc mặt bình tĩnh không có mở miệng. Đối mặt Hứa Chu hùng hổ dọa người, Phương Hằng chỉ cảm thấy có một con rồi tại ong nóng gọi. Nghe được không cần tỉ thí cũng có thể, cũng không muốn làm nhiều tranh chấp, cũng chuẩn bị cùng Đỗ Thần rời đi. Phương Hằng cho rằng, bản này chính là không có ý nghĩa tranh đấu. Nước chảy không cần giành trước, tranh là thao thao bất tuyệt. Phương sư đệ chờ một chút, Hứa Chu vượt qua mấy bước khoảng cách, vồ một cái về phía Phương Hằng bả bay. Phương Hằng trên mặt trong mắt lóe lên vẻ hung lệ. Đang trên mũi mặt đúng không? Tiện tay chụp về phía Hứa Chu bắt tới bàn tay, ngân lân thân cự lực lập tức đem Hứa Chu cánh tay chấn khai. Ân. Hứa Chu bỗng nhiên cảm giác trên bàn tay truyền đến một cỗ cự lực, ánh mắt lộ ra vẻ kinh nghi. Đã Hứa sư minh mong muốn chỉ điểm một chút ta, vậy ta cầu còn không được? Phương Hằng vẻ mặt lạnh nhạt. Thế gian này luôn có một ít không thể gặp người khác người tốt, Phương Hằng cũng chỉ có thể để bọn hắn thanh tỉnh một chút. Vừa lui lại lui, là không đổi được người khác lý giải, chỉ có thể cảm thấy ngươi mềm yếu có thể bắt nạt. Phương công tử Đỗ Thần biến sắc, liền phải ngăn lại. Tốt, vậy thì tới hậu phương viện diễn võ trường luận bàn một chút. Đái Thu nghe được Phương Hằng rốt cục mắc lửa, sắc mặt vui mừng, lập tức cao giọng mở miệng. Tiếp lấy Đái Thu cùng Hứa Chu dẫn đầu hướng phía sau diễn võ trường đi đến, không cho Đỗ Thần cơ hội cự tuyệt. Ai? Phương công tử Đỗ Thần chau mày. Không sao, Phương Hằng vẻ mặt trấn tĩnh, đi theo. Trung trưởng lão Đỗ Thần nhìn về phía trung trưởng lão, hy vọng trung trưởng lão can thiệp một chút. Đi thôi, Phương công tử không giống bình thường phép khích tướng liền có thể tùy ý tả hữu người, hắn hẳn là có chút nắm chắc, hơn nữa ta sẽ nhìn một chút trung trưởng lão sắc mặt bình tĩnh, cũng đội vàng đi theo. Mấy người rất mau tới Thiên Nhất Thương hội nội bộ nông diễn võ trường. Nơi này còn có một đám Thiên Nhất Thương hội hộ vệ, lúc này đang tiến hành thường ngày đang thao luyện. Thế nào? Đại Thu quản sự, Đỗ Thần quản sự, hai vị ngũ hành tông đệ tử. Trung trưởng lão cũng đến đây, bọn hộ vệ có chút không rõ rõ tình trạng, không biết rõ đây là muốn làm gì. Tốt, liền nơi này đi. Điểm đến là rừng trung trưởng lão nhường hộ vệ thối lui, nhường ra một khối lớn địa phương. Phương sư đệ, mời Hứa Chu dẫn đầu đi đến ở giữa sân bãi. Phương Hằng cũng không nhanh không chậm đi vào trong sân. Phương sư đệ, cẩn thận, nói vừa xong, Hứa Chu mắt lộ hàn mang, trong tay thanh kiếm ra khỏi vỏ, hàn quang lóe lên. Sắc bén kiếm mang đâm thẳng Phương Hằng, hàn quang lăng liệt, một cỗ tiểu thành kiếm thế che đậy mà đến. Tốc độ của hắn cực nhanh. Kiếm mang phá không mang theo tê tê rồi bang. Phương Hằng đôi mắt bình tĩnh, trong tay lưới đao lóe lên. Thiên Nguyên đao nhập môn đao thế bắn ra. Một sợi vô hình đao thế bám vào tại thân đao. Đón lấy kiếm mang màu xanh. Keng. Một tiếng kim loại chấn minh, hỏa tinh nổ bắn ra. Hứa Chu cảm giác một cỗ tràn trề cự lực đột nhiên đánh tới, kém chút liền phải cầm không được chuôi kiếm, rút lui mấy bước. Ân. Hứa Chu hơi nghi hoặc một chút, Phương Hằng không phải luyện quyền sao? Thế nào đống nhiên sử dụng đao tới, hơn nữa còn luyện được đao thế? Hứa Chu trong mắt u ám chi sắc càng thêm nồng đậm. Vẫn tinh kiếm thức lưu tình phải không? Hứa Chu ánh mắt giết lạnh, quanh thân huyền kim nội khí lưu chuyển rót vào thân kiếm, màu xanh thân kiếm bị huyền kim nội khí bao khỏa, hóa thành mấy đạo màu vàng nhạt lưu tinh, cực tốc đâm về Phương Hằng các nơi yếu hại. Liêu Như thân pháp chia xuống đất, bước ảnh giao thoa, chống chất. Kiếm mang cô động, tản mát ra ý lạnh âm u, không khí bị cắt chém phát ra kẻ lạ chi sắc. Phương Hằng nắm chặt trong tay lưới đao, vô tướng đao kinh chiêu thức lưu chuyển khắp trong tim. Linh lộc hình thái bước chân biến hóa, thân pháp không kém chút nào Hứa Chu. Vô tướng đao kinh thức thứ nhất phong liệt. Đao chiêu giản dị tự nhiên, lưới đao lôi cuốn khí lưu, diệu dương nội khí rót vào trong đó, sắc bén đao mang hiện ra xích hồng chi sắc. Ken ken ken. Phương Hằng cùng Hứa Chu hai người đao kiếm tương giao, phát ra kịch liệt kim loại chấn minh. A, Phương Hằng vậy mà dùng chính là đao. Phương Hằng dùng ra đao pháp, lập tức nhường trung trưởng lão cùng Đỗ Thần sững sờ. Hơn nữa nhường trung trưởng lão khiếp sợ là, Phương Hằng vậy mà ngoại trừ nắm giữ quyền thế, thậm chí ngay cả đao thế cũng luyện được. Hắn rõ ràng nhớ kỹ, Phương Hằng tin tức bên trên biết là dùng quyền pháp quyền thế tại thi đấu bên trên đánh bại Tào Kiệt. Giữa sân hai người đao quang kiếm ảnh, kinh khí bắn ra bốn phía. Diễn võ trường mặt đất đều bị tẩy ra từng đạo thật sâu vết tích. Hứa Chu càng đánh càng kinh hãi, Phương Hằng mỗi một đao đều ẩn chứa cự lực, nội khí tu vi càng là cực kỳ vững chắc. Mặc dù Phương Hằng đao thế tại hắn cảm thụ xem ra còn rất yếu, nhưng còn trẻ như vậy vậy mà luyện được hai loại thế, nhường hắn có chút ghen ghét. Hứa Chu trong mắt âm lãnh chi sắc tràn ngập. Hắn không còn lưu thủ, thế tất yếu cho Phương Hằng một cái khắc sâu giáo huấn, hay là có thể không cẩn thận phế đi Phương Hằng. Vẫn tinh kiếm pháp tinh là võng, vẫn tinh kiếm pháp tinh hạch phá. Hứa Chu thi triển ra hắn nắm giữ mạnh nhất kiếm pháp. Một kiếm vung ra hóa mấy đạo kiếm quang, như tinh thần bày ra, xen lẫn thành mạng. Mà chân chính sát chiêu lại giấu ở kiếm vong bên trong chiêu thứ hai. Hứa Chu kiếm chiêu bị Phương Hằng nhìn rõ ràng, tư chất bước vào thiên phú dị bẩm. Kia đạt được chính là tính tổng hợp toàn bộ phương vị tăng cường. Hứa Chu thâm tàng tại kiếm vong bên trong một màn kia làm cho người kinh tâm sát chiêu, mới là uy hiếp lớn nhất. Muốn chết. Phương Hằng trong lòng hừ lạnh một tiếng. Vô tướng đao kinh không có luyện mấy lần, căn bản ngăn không được Hứa Chu sở trường kiếm chiêu. Keng. Một tiếng chấn minh. Phương Hằng trong tay Thiên Nguyên đao bị Hứa Chu đánh bay, mạnh mẽ cắm vào nơi xà mặt đất. Một đạo thâm hàn sắc bén kiếm mang, trong nháy mắt theo kiếm vong bên trong đâm ra. Im hơi lặng tiếng mang theo kinh người lạnh lẽo thấu xương. Không tốt. Trung trưởng lao biến sắc, cái này Hứa Chu vậy mà như thế hung ác. Muốn trọng thương thậm chí là phế đi Phương Hằng. Tiên tiên chi khí bộc phát, liền phải can thiệp hai người giao đấu. Phương Hằng đao bị đánh bay, trên mặt lại không vẻ kinh hoàng. Quanh thân khí huyết phồng lên thấu thể mà ra hóa thành sa mỏng, ngân lân thân bao trùm toàn thân, tay phải đột nhiên một chảo, mạnh mẽ nắm chặt đâm tới kiếm quang. Thử. Kịch liệt chói hai kim loại tiếng ma sát âm vang lên. Hứa Chu thanh kiếm bị Phương Hằng gắt gao nắm chặt, như là kìm sắt đồng dạng. Kiếm mang có chút tới gần Phương Hằng ngực cách đó không xa, liền không cách nào tiến lên. Sắc bén kiếm mang cắt chém tại Phương Hằng trong lòng bàn tay, bộc phát chói mắt hỏa tinh. Máu đỏ tươi theo Phương Hằng khe hở bên trong chảy ra. Liên Phương Hằng vừa mới tăng lên ngân lân thân đều có thể phá phòng, có thể thấy được một kiếm này cường đại cỡ nào. Phương Hằng ánh mắt hung lệ, gân cốt kéo rỗi như là đại cung, cốt sống xương rồng đột nhiên thẳng băng. Diệu Dương nội khí điên cuồng rót vào màu trắng bạc trên nắm tay, quyền thế bộc phát. Bốn phía nhiệt độ đột nhiên tăng vọt, một cái cuồng mãnh liệt thạch xung quyền, mạnh mẽ đánh tới hướng Hứa Chu ngực. Hứa Chu ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin, Phương Hằng lại có thể dùng bàn tay bắt hắn lại sát chiêu. Không tốt. Nhìn thấy Phương Hằng cuồng bạo nắm đấm nện như điên mà đến, khí tức cảm giác tựa như sơn nhạc sụp đổ nhường đầu hắn ra tóc tê dại. Không kịp rút ra thanh kiếm, Hứa Chu giơ bàn tay lên, khí huyết như là lang yên đồng dạng bao trùm quanh thân, huyền kim nội khí không muốn mạn rót vào trong lòng bàn tay. Bao bọc bàn tay lại thật dày một tầng huyết sắc. Mạnh mẽ một trưởng bộ hướng Phương Hằng. Ngăn trở a. Hứa Chu hét lớn một tiếng, trong mắt tơ máu tràn ngập, đã đem hết toàn lực. Oeng. Một tiếng vang minh, khí lãng manh liệt trong nháy mắt phóng xạ bốn phương tám hướng, cắt đá bể ra. A. Hứa Chu hét thảm một tiếng, hắn cảm giác bàn tay như bị một thanh trọng truy đập trúng, trên bàn tay bao trùm khí huyết cùng huyền kim nội khí bị oanh nhiên đập nát. Giang giác. Một cỗ hung thú đồng dạng kinh khủng tự lực, trực tiếp đem hắn cánh tay vênh mất tự nhiên bẻ gãy. Phương Hằng nắm đấm thế đi không giảm, cuồng manh đánh trúng lồng ngực của hắn. Phốc. Hứa Chu thân thể lăng không bay lên, phun ra một miệng lớn máu tươi, như là như đạn pháo bị đập bay xa mười mấy mét, lăn xuống mặt đất không nhúc nhích, hấp hối. Đình đường. Phương Hằng ném đi nắm lấy thanh kiếm, bình phục khuấy động khí huyết. Đôi mắt khôi phục lại bình tĩnh, đem chính mình tiên nguyên đào nhặt lên. Chương 35, khế ước thay đổi, lưu tính Phương Hằng. Chương 35, khế ước thay đổi, lưu tính Phương Hằng. Bang. Một tiếng giòn minh, thiên nguyên đao vào vỏ, bốn phía đám người lúc này mới lấy lại tinh thần. Nhanh, Đại Thu, đem Hứa công tử mang lên y quán cứu chữa, ngàn vạn không thể tổn thương căn cơ trùng trưởng lao trước hết nhất kịp phản ứng. Lập tức mở miệng quát, nhường Đái Thu đem thụ thương Hứa Chu khiêng đi cứu chữa, Hứa Chu tuyệt đối không thể tại Tiên Nhất Thương hội xảy ra chuyện. A, tốt, thật tốt. Đái Thu sợ ngây người, bị trung trưởng lão vừa quát lập tức kịp phản ứng, đội vàng nhường hộ vệ tới đem Hứa Chu nâng lên, đội vàng tiến về Tiên Nhất Thương hội y quán cứu chữa. Trước khi đi, Đái Thu vẻ mặt sợ hãi nhìn về phía Phương Hằng, trên mặt không còn có loại kia vẻ coi thường. Hán tu vi cũng là khí huyết cảnh, chỉ có điều mới khí huyết cảnh nhất biến, vẫn là dựa vào Tiên Nhất Thương hội quản sự phong phú tiền lương cùng quanh năm suốt tháng tu hành tài nguyên trồng lên đi. Cùng Phương Hằng loại môn phái này thực chiến phái khí huyết cảnh đệ tử, căn bản không phải một cái cấp độ. Đái Thu vội vàng dẫn người đem Hứa Chu khiêng đi, Đỗ Thần mới nhìn hướng Phương Hằng. "Phương." Phương công tử Đỗ Thần biểu hiện trên mặt phức tạp khó hiểu, vui chiếm cứ hơn phân nửa, còn lại chính là kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, Phương Hằng thực lực vậy mà mạnh như vậy, cái này Hứa Chu cũng không phải hạng người hời hợt. Trước đó hắn đã từng nhìn qua Hứa Chu tin tức. 21 tuổi, kiếm thế tiểu thành khí huyết cảnh nhị biến, huyền kim phong ngoại môn khí huyết cảnh nhị biến, bảng số phòng phía trước 50, kim hành giáp hạ tư chất. Tiềm lực thực lực đều rất không tệ, nhưng là cùng Phương Hằng so sánh. Ha ha, Phương công tử thực lực mạnh mẽ, tiềm lực kinh người, ta nhìn đến trước ký kết khế ước, vẫn là phải làm chút sửa chữa. Trung trưởng lão đi tới, trong mắt triển lộ tinh mang. Cái này Phương Hằng rõ ràng chỉ là hỏa hành nhất trung tư chất, nhưng là mặc kệ là năng lực thực chiến, tu hành tốc độ lại là cực kỳ quỷ dị. Tiềm lực quá mức bất phàm. Hứa Chu kỳ thật một chút không kém, nhưng chỉ có thể nói, Phương Hằng quá mạnh. Lần này thật sự là nhặt được bảo. Trung trưởng lão trong lòng suy nghĩ lưu chuyển. Thiên Nhất Thương hội đặt cửa so tất cả thương hội đều bỏ được, là vì cái gì? Chính là rộng tung lưới, trọng mò cá. Đổi khế ước. Đỗ Thần nghe được trung trưởng lão lời nói lập tức sững sờ, sau đó lập tức nghĩ tới điều gì. Trung trưởng lão đây là muốn gia tăng khế ước bên trong giúp đỡ điều kiện. Đi theo ta, trung trưởng lão mang theo Đỗ Thần, Phương Hằng sau khi rời đi, bốn phía diễn võ trưởng một đoàn hộ vệ lập tức nghị luận ầm ĩ. Phương công tử, ngươi xem một chút thế nào? Trung trưởng lão đem mới viết tốt khế ước đưa cho Phương Hằng, khế ước bên trên còn mang theo nhàn nhạt mùi mực. Phương Hằng nhìn thoáng qua, khế ước giúp đỡ tu hành tài nguyên gần như gấp bội. Tiểu Linh đan theo mỗi tháng 3 bình biến thành 5 bình, Long Hổ huyết nguyên đan từ 1 cái biến thành 3 cái. Mỗi tháng 3 phần 10 năm bảo dược thay đổi là 1 phần 20 năm phần bảo dược, ban đầu mỗi tháng 1500 lượng ngân phiếu, biến thành 3000 lượng. Trong đó quý nhất chính là 3 cái xương rồng huyết nguyên đan. Phương Hằng nếu là theo tông môn hối đoái, một cái liền phải 350 điểm cống hiến. Cái này 3 cái chính là 1050 điểm cống hiến. Thiên Nhất Thương hội, Long Hổ huyết nguyên đan giá bán 4520. Bên ngoài bán có thể so sánh tông môn đắt hơn, tông môn đệ tử có giá ưu đãi. Bình thường cần 3 tấm nửa tiểu linh đan đan phiếu khả năng mua sắm. Một chương tiểu linh đan đan phiếu chính là một bình 10 cái tiểu linh đan. Phương Hằng nhếch miệng lên. Trận này luận bàn không có phí công đánh. Phương Hằng rất nhanh ở phía trên ký danh tự, khế ước có hiệu lực. Phương công tử về sau có thể thường đến thương hội, thân cận hơn một chút. Trung trưởng lão nhìn Phương Hằng ký khế ước, thái độ thân cận rất nhiều. Hai người hàn huyên một lát, trung trưởng lão nhường Đỗ Thần mang theo Phương Hằng, lập tức trung trưởng lão tự biết, tiến về Thiên Nhất Thương hội giúp đỡ chỗ nhận lấy hàng tháng tu hành tài nguyên. Trực tiếp lĩnh 2 tháng số lượng, trung trưởng lão cười ha hả nói một câu. Không có mấy ngày liền đến cuối tháng, tháng sau giúp đỡ tu hành tài nguyên dứt khoát cùng một chỗ nhận. Đa tạ trung trưởng lão. Ngươi nhìn cái này, Phương Hằng trên mặt lộ ra một chút thật không tiện, hắn thật không phải cố ý cuối tháng tới. Thật trùng hợp. Ha ha. Không sao, trung trưởng lão khoát khoát tay, Thiên Nhất Thương hội gia đại nghiệp đại, không kém điểm này. Bất quá là cho sớm muộn cho mà thôi. Đỗ Thần cầm tự biết, cùng Phương Hằng ra sân nhỏ. Bọn hắn sau khi đi, trung trưởng lão trầm ngâm một lát, hướng Thiên Nhất Thương hội một chỗ ưu tĩnh các lâu đi đến. Đỗ quản sự không cần tiễn, chỉ tới đây thôi. Phương Hằng ngăn lại Đỗ Thần, giá hiệu không cần tiễn. Kia tốt. Phương công tử về sau mỗi tháng đầu tháng ta đều sẽ tự mình tiến về Ngũ Hành Tông, cho ngươi đưa hàng tháng giúp đỡ tốt. Đa tạ Phương Hằng gật gật đầu, nhanh chân mà đi. Thiên Nhất Thương hội cổng, Đỗ Thần đưa mắt nhìn Phương Hằng rời đi, nỗi lòng chập trùng. Hy vọng Phương công tử mau chóng trưởng thành a, sau đó quay người tiến vào thương hội, Phương Hằng rời đi Thiên Nhất Thương Hội, lưng đeo cái bao tùy ý đi dạo mấy con phố liền quay trở về Thiên Đảo Xuyên. Thiên Đảo Xuyên tứ thập nhị hào đảo, trung ương các lâu một căn phòng bên trong. Bên trong có ba bóng người vây tại một chỗ. Viên sư minh, hạ sư tỷ ta cảm thấy chúng ta phải hoãn một chút, cái kia Phương Hằng đã đột phá khí huyết cảnh, hơn nữa thực lực của hắn rất mạnh, khí huyết cảnh nhất biến thứ giáp thú vậy mà ba quyền liền bị hắn giết. Khổng Văn nhớ tới Phương Hằng đánh giết thứ giáp thú tình cảnh, nhịn không được trong lòng khẽ run rẩy. Sợ cái gì, một đầu biến đổi thứ giáp thú mà thôi, loại này không có bất kỳ cái gì huyết mạch thiên phú dị thú yếu nhất. Phương Hằng tiểu tử kia dù sao thông mạch cảnh thi đấu thứ nhất, năng lực thực chiến không kém, tấn thăng khí huyết cảnh nhất biến, giết một đầu biến đổi dị thú cũng là bình thường. Biên thế trung sắc mặt không thay đổi, gàn giọng mở miệng. Viên sư minh, nếu không đem tiểu tử này cũng kéo lên thuyền của chúng ta, đến lúc đó dù là sự tình bại lộ, đem hắn ném ra ngoài đi đây có lý có cứ, sẽ không để cho vương trưởng lão khó xử. Hạ Vũ Yến ở một bên nhẹ giọng mở miệng. Đem hắn kéo lên thuyền. Viên thế trung nhướng mày, trong lòng có chút không nguyện ý ba cái này hòn đảo địa nguyên thảo lập tức liền muốn thu lấy được, ngoại trừ giữ gốc giao cho tông môn mức bên ngoài, còn lại sớm đã bị hắn tìm xong người bán. Cái này thêm một người, liền đa phần một phần lợi ích. Cái này Phương Hằng tại cái này hai mươi mấy ngày có cái gì dị thường hoặc là cái gì yêu thích không có. Viên thế trung nghĩ nghĩ, cảm thấy chia một ít ngon ngọt cho Phương Hằng, cũng không phải không thể. Nhưng muốn xác định Phương Hằng thật có ý định này, không phải chính là đánh cỏ động rắn, tay cầm trôi rơi vào trên tay người khác. Không có, cái này Phương Hằng mỗi ngày tuần sát một lần bốn cái khu vực, sau đó liền trở về tu hành, xem ra cùng khổ hạnh tăng như thế. Khổng Văn nghĩ nghĩ không có phát hiện Phương Hằng dị thường cùng đặc thù yêu thích. Phương Hằng tuần sát thời điểm, hắn cũng nói bóng nói gió qua, nhưng là Phương Hằng đều không có gì phản ứng. Hi hi, tu hành cần tài nguyên, Phương sư đệ lần này xuất quan, chắc hẳn đã đem trước đó thi đấu có được tu hành tài nguyên tiêu hao hầu như không còn. Không có tài nguyên đây chính là tiến bộ gian khổ, ngày mai ta đi dò xét thăm dò hắn, coi như hắn không có yêu thích khác, nhưng nam nhân mà, luôn luôn có chút yêu thích sửa không được. Hi hi, Hạ Vũ Yến trên mặt lộ ra nụ cười quyến rũ, sắc mặt đột nhiên hiện ra công đỏ ửng. Mỹ lệ dáng người khẽ nghiêng, lộ ra một mảng lớn xuân quang, ngón tay trắng nõn trượt hướng Viên Thế Trung đùi. Đừng làm rộn, Viên Thế Trung biểu lộ có chút mất tự nhiên, đưa tay đẩy ra Hạ Vũ Yến tay. Khổng Văn túi đầu giả bộ như nhìn không thấy nghe không được. Ngươi ngày mai đi dò xét thăm dò tiểu tử này, chú ý phân tức, không cần thái quá. Viên Thế Trung tập trung ý chí, nhẹ giọng mở miệng. Một bên khác Phương Hằng cũng tới về tới trung ương các lâu gian phòng của mình. Phương Hằng đem đồ vật bày trên bàn, thần sắc kích động. 10 bình tiểu linh đan, 2 phần 20 năm phần bảo dược, 6000 lượng ngân phiếu. Phương Hằng nhìn về phía trên bàn ba cái đàn một hộp tử, bên trong chứa ba cái long hổ huyết nguyên đan, tâm đầu hỏa nóng. Chương 36, phát tán tính tư duy, hết xanh lão sư. Chương 36, phát tán tính tư duy, hết xanh lão sư. Cái này long hổ huyết nguyên đan, cực kỳ bất phàm, không biết rõ dược hiệu thế nào. Long hổ huyết nguyên đan tại khí huyết cảnh thật là tối thượng phẩm tu hành đan dược một trong. Nếu như dựa theo Phương Hằng hiện nay mỗi tháng 300 điểm cống hiến số định mức, cần một tháng khả năng đổi một cái. Bình thường trong tu hành, nếu là mỗi ngày có thể phục dụng một cái long hổ huyết nguyên đan, kia khí huyết cảnh tam biến trước đó cảnh giới sẽ phi tốc tăng lên, cực lớn rút ngắn thời gian. Dưới tình huống bình thường, long hổ huyết nguyên đan chỉ có trước hai biến phá cấp độ thời điểm mới có thể nhiều lần sử dụng. Đến đệ tam biến khí huyết như long thời điểm, long hổ huyết nguyên đan tác dụng sẽ theo thứ tự yếu bớt, nhưng tác dụng vẫn như cũ rõ ràng. Phương Hằng đem đồ vật thu vào, mở cửa đi vào bên ngoài. Công tử, dị thú đã xử lý tốt, hiện tại muốn nấu nướng sao? Lý Lập không người đứng ở một bên cung kính nói. A, chuẩn bị xong chưa? Hiện tại liền làm. A Phương Hằng gật gật đầu. Lý Lập không người trả lời, xoay người đi an bài. Nghĩ đến trước đó bị đánh giết khí huyết cảnh dị thú, Phương Hằng nhớ lại nhìn qua thư tịch, dị thú cũng là có phân chia cao thấp. Dị thú mạnh mẽ có huyết mạch thiên phú, có thể bộc phát rất mạnh năng lực thiên phú, có chút thượng cổ dị trùng thậm chí có thể đánh giết tiên tiên cảnh tông sư, kinh khủng dị thường. Mà khi dị thú sinh ra linh trí, đó chính là yêu. Bất quá đa số dị thú huyết mạch không hiện, linh trí không còn, chỉ là khí huyết hùng hồn, phòng ngự công kích ai cũng có sở trường riêng. Phương Hằng chắp hai tay sau lưng, chậm rãi dạo bước đi vào lầu các cách đó không xa một cái hồ nước nhỏ, trong lòng suy tư. Con đường tu hành tiếp theo tuyến, Phương Hằng quyết định ban ngày lấy vô tướng đao kinh làm chủ, ban đêm tu hành tam pháp. Ngũ hình trang công cũng không thể lạc hậu đã phúc hải chân công, Diệu Dương bí điện cùng Lưu Ly kim cương thân đều có thể tam pháp đồng tu, vậy tại sao vô tướng đao kinh không thể cùng ngũ hình trang công cùng nhau tu hành? Ta không thể bị tư duy theo quán tính chi phối, vô tướng đao kinh mặc dù có phối hợp bộ pháp con đường, nhưng ta có thể đem ngũ hình trang công biến thành hoạt trang dung nhập nó. Phương Hằng nghĩ đến, ánh mắt càng ngày càng sáng. Dị bẩm thiên phú tư chất bắt đầu phát huy tác dụng. Bang! Phương Hằng rút ra thiên nguyên đao, 36 thức vô tướng đao thuật trong tay vung ra. Dưới chân bộ pháp biến hóa, khi thì như linh lộc xê dịch, khi thì như mãnh hổ hạ sơn. Ngũ hình trang công hoạt trang tại Phương Hằng dưới chân phóng ra. Không đúng không đúng, tốc độ quá nhanh, bộ pháp lộn xộn, tiết tấu theo không kịp, đao thuật chiêu thức biến hình. Phương Hằng luyện một khắc đồng hồ thời gian, vô tướng đao kinh cùng ngũ hình trang công vậy mà không có chút nào tiến bộ, lại xuất hiện có nhiều vấn đề. Nhưng là Phương Hằng ngược lại nụ cười càng ngày càng nhiều, không sợ có vấn đề, liền sợ tìm không thấy vấn đề. Trong hồ khô héo lá sen trên cảnh, mấy cái chuồn chuồn rừng ở phía trên mặt nước mở ra mấy nửa lá sen bên trong, một cái thanh hoa nằm ở phía trên. Lộc cộc mặt nước nhộn nhạo lên một tầng gợn sóng. Một đầu màu đen để văn mang theo màu đỏ điểm lấm tấm rắn nước, hướng phía thanh hoa bơi đi, cắn một cái hướng thanh hoa. Hoa! Thanh hoa hoa kêu một tiếng, vội vàng nhảy lên một bên khác lá sen bên trên, gợn nước phát ra. Rắn nước đuổi theo, thanh hoa lần nữa bật lên, vội vàng nhảy lên một chỗ khác lá sen. Liên tục mấy lần, rắn nước đều không có bắt lấy cái này gà tặc thanh hoa. Ân. Phương Hằng nhìn xem một màn này, lập tức ánh mắt sáng lên. Lá sen, nước, liên động, ổn. Phương Hằng trong đầu linh cảm bay tán loạn. Ta nghĩ đến, ta vì cái gì không trong hồ đánh lên cọc gỗ, mỗi cái cọc gỗ thiết kế được không cùng khoảng cách, đã gia tăng độ khó, lại có thể gia tăng liên động tính, đao thuật cần bộ pháp thi triển, nhưng lại không phải cố định không đổi, ta chỉ cần tìm tới trong đó liên động điểm thăng bằng, đem vô tướng đao kinh cùng ngũ hình trang công hoặc trang kết hợp lại. Ngày mai ở chỗ này đánh mười mấy cái cọc gỗ, ta ở phía trên tu luyện vô tướng đao kinh, còn có thể vận chuyển ngũ hình trang công đối. Chính là như vậy. Phương Hằng trong mắt vui mừng lóe lên. Trong hồ nước, rắn nước bằng vào hình thể, đem lá sen ép vào mặt nước, khiến cho thanh hoa đã không có lá sen có thể nhảy, chỉ có thể ở trong nước du động. Thanh hoa mắt thấy là phải bị rắn nước ăn. Làm càn, đừng tổn thương ta thanh hoa lão sư. Phương Hằng thanh hát một tiếng, ngón tay búa lượn, trong nháy mắt bắn ra một đạo khí kình. Phanh! Rắn nước đầu lâu bị tức kình đánh trúng, trong nháy mắt bị đánh chết, chìm vào trong nước, từng tia huyết sắc tràn ngập trong nước. Thanh hoa cũng bị giật nảy mình chui vào trong nước, nhanh chóng bơi về phía bên cạnh hồ bên cạnh trong bụi cỏ, biến mất không thấy gì nữa. Công tử, đồ ăn tốt, Lý Lập bước nhanh tới. Tốt, ăn cơm. Phương Hằng thu đao trở vào bao, đi vào lầu hai phòng trước, trên bàn lớn bày biện năm đồ ăn hai canh, tản mát ra mê người mùi thơm. Công tử, cái này tất cả đều là dùng dị thú làm đồ ăn, Lý Lập cùng Phương Hằng giới thiệu một chút. Phương Hằng kẹp lên một khối mang theo dầu chân dị thú thịt, để vào trong miệng nhấm ướt. Dị thú thịt rất sức mạnh, còn có chút ít dị hương, chắc hẳn đây chính là thịt rừng a, dù sao đây chính là khí huyết cảnh nhất biến cường đại dị thú, tại ngũ hành thành bán không phải tiện nghi. Phương Hằng nuốt xuống đi về sau, cường đại tiêu hóa năng lực phía dưới, một cỗ yếu ớt dòng nước ấm hiện lên, còn có thể hơi gia tăng khí huyết. Phương Hằng lông mày nhíu lại, mặc dù chỉ có bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy một tia, nhưng là Phương Hằng hiện tại đối thân thể trưởng khống trình độ cực cao, bất kỳ một tia biến hóa đều chạy không khỏi cảm giác của hắn. Không sai, Phương Hằng bắt đầu miệng lớn cắn ăn. Buổi chiều Phương Hằng xuất ra 20 lượng ngân phiếu cùng một chương viết máy bức họa giao cho Lý Lập, nhường hắn sắp xếp người tại lầu cắt trước mặt trong hồ, đánh lên 30 cây cỏ gỗ. Cỏ gỗ? Lý Lập cầm lấy Phương Hằng cho bản vẽ, sửng sốt một hồi. Khô khụ. Đừng xem, không có vấn đề, sáu đi thôi, Phương Hằng sắc mặt có chút mất tự nhiên, ho khan một tiếng. Tốt, công tử, ta cái này đi. Lý Lập lấy lại tinh thần, lên tiếng lập tức đi tìm người an bài. Vẽ đi, không sai biệt lắm là được rồi, ta cũng không phải thi rất mỹ thuật sinh. Phương Hằng mặt không đổi sắc, không thèm để ý chút nào. Phương Hằng. Nơi xa hai bóng người nhanh chóng chạy tới. Phương Hằng đã tấn thăng khí huyết cảnh. Còn có, nghe nói ngươi cùng Thiên Nhất Thương hội ký kết khế ước, còn đem Huyền Kim Phong ngoại môn đệ tử Hứa Chu cho đánh bại. Từ Thiên, Hồ Chính hai người chạy tới. Từ Thiên nhìn thấy Phương Hằng mặc trên người khí huyết cảnh đệ tử phục sức, lập tức giật mình. Quá mạnh, đây chính là thiên tài hương vị sao? Người. Hồ Chính trên mặt lộ ra vẻ say mê quỷ tiêu lấy, co rúm cái mùi hướng Phương Hằng trên thân bu lại, không ngừng hít hà, phản phất tại hấp thu cái gì. Lan A. Phương Hằng cười mắng một tiếng. Thiên Nhất Thương hội tốt, mặc dù bây giờ có chút thế nhỏ, nhưng như cũng nội tình thâm hậu, lấy điều kiện của ngươi làm gì cũng phải dựa theo giáp hạ tư chất cho ngươi giúp đỡ, còn có, ngươi lại có thể đánh bại khí huyết cảnh nhị biến Hứa Chu, đây quả thực là ngươi không biết rõ. Hứa Chu tại Huyền Kim Phong khí huyết cảnh đệ tử bên trong, vẫn còn có chút thực lực. Từ Thiên đã cao hứng cũng kinh dị. Từ khi gặp phải Phương Hằng, hắn đều đã bị không biết rõ chấn kinh bao nhiêu lần. Một bên khác, Lý Lập cầm Phương Hằng cho bản vẽ đi tìm người, chỗ sẽ gặp mới từ 42 hào lâu trở về Khổng Văn. Là Lý Lập a, đây là đi cái nào a? Khổng Văn nhìn thấy Lý Lập, lập tức nhớ tới Phương Hằng. Khổng công tử, Phương công tử để cho ta đi tìm người giúp hắn trong hồ đánh mấy cái cọc gỗ. Lý Lập nhìn thấy Khổng Văn, trong ánh mắt ánh sáng nhạt lóe lên liền là khắc túi đầu xuống, không người hồi đáp. Đánh cọc gỗ? Đánh cọc gỗ làm gì? Khổng Văn nghi hoặc. Không biết rõ, Phương công tử chỉ nói đánh cọc gỗ cũng không nói thêm gì. Lý Lập lắc đầu. Vậy ngươi đi. Khổng Văn phất phất tay, trực tiếp rời đi. Lý Lập có chút không người chờ Khổng Văn đi, ngồi thẳng lên, ngẩng đầu nhìn một cái Khổng Văn cùng xa xa tứ thập nhị hào đảo, quay người rời đi. Chương 37, lần nữa song pháp đồng tu, khí huyết lang yên dấu hiệu. Chương 37, lần nữa song pháp đồng tu, khí huyết lang yên dấu hiệu. Khổng Văn theo hòn đảo bên ngoài trở về, không có theo trung ương các lâu mà qua, xa xa trông thấy Phương Hằng cùng Từ Thiên, Hồ Chính hai người tại Hàn Nguyên, quay người theo một con đường khác đi đông khu. Phương Hằng liếc qua Khổng Văn bóng lưng rời đi, trong lòng âm thầm lưu lại chút nỗi lòng. Người bây giờ đều đã khí huyết cảnh, chúng ta cũng phải cố gắng, mau chóng đột phá thông mạch cảnh hậu kỳ. Đuổi theo bước tiến của ngươi đúng vậy à, ta dự cảm cũng không lâu liền có thể đột phá khí huyết cảnh, ta đều tại thông mạch cảnh hậu kỳ rèn luyện non nửa năm. Từ Thiên, Hồ Chính hai người ớt hạ tư chất kỳ thật một chút không kém, chỉ có điều đa số thời gian đều đang vì tư chất tu hành bôn ba. Tốt, không nói nhiều, ta phải trở về cố gắng thật nhiều, bằng không liền về sau đứng tại bên cạnh ngươi tư cách đều không có. Từ Thiên ngưng thần một chút, khỏe miệng mang theo ý cười. Đúng rồi, trước đó ta chỗ này xuất hiện một đầu dị thú, bị ta giết. Hôm nay các ngươi tới vừa vặn một người cắt 50 cân thịt đã qua. Phương Hằng đống nhiên nhớ tới trước đó chính mình chém giết khí huyết cảnh nhất biến dị thú, đi xương lột ra không sai biệt lắm được hơn 300 cân dị thú thịt. Thứ này đối với hắn kỳ thật tác dụng yếu ớt, có thể đối thông mạch cảnh Từ Thiên, Hồ Chính hai người cũng là tác dụng không nhỏ. Dị thú? Ngươi còn đánh chết một đầu dị thú? Từ Thiên sững sờ. Phương Hằng cùng hai người giảng một chút dị thú tình huống. Ta cũng không biết nói thế nào, vừa đột phá liền có thể đánh giết khí huyết cảnh nhất biến dị thú, ngươi cái này Hồ Chính ra mặt có rúm, người đều có chút ê. Phương Hằng nhường phòng bếp dùng cái bọc sắp xếp gọn hai cái túi, cất 50 cân dị thú thịt. Lúc đầu Phương Hằng là muốn đưa cho bọn họ, dù sao bọn hắn cũng coi như Phương Hằng tại tông môn số lượng không nhiều bằng hữu. Từ Thiên, Hồ Chính xác thực cần, chỉ là hai người không muốn lấy không Phương Hằng đồ vật, dựa theo giá thị trường cho ngân phiếu, bất quá Phương Hằng cho bọn họ đánh một cái gãy. Đưa mắt nhìn hai người rời đi, Phương Hằng nhìn một chút Khổng Văn chỗ quản lý khu vực, nhíu mày. Cái này Khổng Văn gần nhất có chút lén lén lút lút có dị thường, có gì đó quái lạ, có vấn đề. Phương Hằng lưu lại một cái tâm nhãn, chuẩn bị bí mật quan sát quan sát. Sau đó không lâu Lý Lập trở về, dẫn người tại trong hồ nước dựa theo bản vẽ, đánh lên 30 cọc gỗ. Phương Hằng bước chân một chút, thân thể nhẹ nhàng bay vọt xa mười mấy mét, vững vàng đứng ở trên mặt cọc gỗ. Bang! Thiên Nguyên đao ra khỏi vỏ. Thức mở đầu, thiên quang sơ khởi. Nhập môn đao thế theo gió mà lên. Phương Hằng tay cầm lưỡi đao, bước chân biến hóa, tay phải cầm đao đơn giản một cái cắt ngang, nửa đường chuyển cắt làm đâm. Hai chân liền đạp mấy cái cọc gỗ, lạnh thấu xương lưỡi đao xẹt qua mấy cái quỷ dị góc độ, như là đêm lạnh sắc trời chợt hiện. Vân khai kiến nhật, quan thứ phá phòng. Tinh hà đảo quải, giả phách liên kích. Phong quyển tàn vân, toàn thân hoành tạo. Một chiêu một thức, cắt chém không khí, phát ra gào thét thanh âm. Ngay sau đó thức thứ 5, thức thứ 6, thức thứ 7. Khi thì gào thét mà qua, khi thì tê tê kêu khẽ. Vô tướng đao kinh 36 thức cơ sở đao chiêu, tại Phương Hằng trong tay không ngừng sử xuất. Dưới chân năm hình hoạt trang, thỉnh thoảng thay thế giao hòa vô tướng đao kinh bộ pháp tiết ấu. Vừa mới bắt đầu Phương Hằng thường xuyên phạm sai lầm, đao chiêu không ăn khớp, bộ pháp lộn xộn. Nửa canh giờ, một canh giờ, mặt trời xuống núi, sắc trời dần dần tối xuống dưới. Phương Hằng như cũng không nóng không đổi. Dù là đến bây giờ vô tướng đao kinh cùng ngũ hình trang công đều không có chân chính dung hợp nhất trí, sinh ra 1% tiến độ gia tăng. Nhưng Phương Hằng trong lòng càng ngày càng bình tĩnh không lay động, thậm chí đều nhắm mắt lại. Phương Hằng minh bạch dục tốc bất đạt, nhưng tín niệm lại càng thêm kiên định. Một lần liền tốt có thiên đạo thủ cần giao diện, Phương Hằng chỉ cần vô tướng đao kinh cùng ngũ hình trang công dung hợp một lần. Như vậy, thiên đạo thủ cần sẽ lập tức ghi chép lần này quá trình, từ trong đó bắt đầu không ngừng ngốn nắn, cho đến đạt tới hoàn mỹ vô khuyết tình trạng. Thiên đạo thủ cần, nhất chứng minh chứng tựa như một cái vĩnh viễn hướng lên bậc thang, chỉ cần ngươi đi lên, lần tiếp theo điểm xuất phát ngay tại dưới chân, sẽ không rơi xuống, không có lui lại khả năng. Dị bẩm thiên phú tư chất, không ngừng cho Phương Hằng linh cảm. Đồng nhiên, Phương Hằng trong đầu linh quang chợt hiện. Ngay tại lúc này, bước chân đạp mạnh như mãnh hổ chụp mồi, lưỡi đao đâm xuyên cắt ngang, trong nháy mắt xẹt qua mấy cái xảo trá góc độ. Quay thân quay lại, thân thể linh động dường như hạt, càn khôn đảo ngược trở tay nghịch bổ. Phương Hằng tốc độ càng lúc càng nhanh, ánh mắt càng ngày càng sáng. Đồng nhiên, ngũ hình trang công, đệ ngũ cảnh lô hỏa thuần thanh 39 vô tướng đao kinh đệ nhất cảnh sơ học nhập môn 6 ngũ hình trang công tăng lên 1% tiến độ, vô tướng đao kinh tăng lên 5% tiến độ. Thành. Phương Hằng sắc mặt vui mừng. Thiên đạo thủ cần giao diện trong nháy mắt ghi chép lần này xác suất, trực tiếp đem nó vĩnh cửu cố hóa. Nếu là không có thiên đạo thủ cần giao diện, dù là Phương Hằng ngẫu tư chất đã là thiên phú dị bẩm, cũng rất khó bắt lấy loại này chớp mắt là qua linh quang. Khác thiên phú dị bẩm người, có lẽ cũng có thể xác suất tính song pháp đồng tu, nhưng là tuyệt không có khả năng giống Phương Hằng như thế, nhất chứng vĩnh chứng. Hiện tại hai loại võ học công pháp cũng có thể cùng một chỗ tu hành, cùng một chỗ tiến bộ. Đương nhiên, song pháp đồng tu cần thời gian cũng là tăng lên. Hô phun ra một ngụm trọng khí, thể lực có chút tiêu hao, bụng cũng bắt đầu nháo đẳng. Phương Hằng nhìn một chút đã treo ở trên trời ngân sắc mặt trăng, theo trên mặt cọc gỗ nhảy lên một cái rơi trên mặt đất. Ăn cơm xong nghỉ tạm một hồi, Phương Hằng tại trong tĩnh thất ngồi xếp bằng, trong tay cầm một quả long hổ huyết nguyên đan. Long hổ huyết nguyên đan đại khái trưởng thành lớn chừng ngón cái, đan sắc hiện ra nền đỏ kim văn, trận trận mùi thuốc nồng nặc hút vào xoang mũi, nhường Phương Hằng lỗ chân lông đều thư giãn ra. Ta ngược lại muốn xem cái này đan dược có cái gì bất phàm. Phương Hằng một tay lấy long hổ huyết nguyên đan ném vào miệng bên trong, một ngụm nuốt xuống. Vâng. Long hổ huyết nguyên đan vừa vào bụng, lập tức Phương Hằng thể nội khí huyết cuồn bánh sôi trào lên, toàn bộ thân hình làn da lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến đỏ bừng. Dường như nuốt xuống không phải một cái đan dược, mà là một bát nóng bỏng nham tương. Như có như không rồng ngâm hổ gầm mơ hồ thanh âm, tại Phương Hằng tâm thần ở giữa vang lên. Từng sợi xương mù màu trắng theo Phương Hằng đỉnh đầu bốc hơi mà ra. Phương Hằng cảm giác quanh thân khí huyết đều không cần chỉ huy của mình, liền bắt đầu mãnh liệt lưu chuyển, điên cuồng hấp thu thể nội long hổ huyết nguyên đan dược hiệu. Quá sức. Phương Hằng sắc mặt đỏ lên, bao trùm bên ngoài thân khí huyết bạc xa, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc gia tăng. Thật cuồng đột nhiên dược lực. Mở ra nắp bình, Phương Hằng trực tiếp nuốt vào ba cái tiểu linh đan phụ trợ. Vận chuyển tam pháp, tại thiên đạo thủ cần giao diện cố hóa vận hành lộ tuyến hạ, điên cuồng đem thể nội long hổ huyết nguyên đan hấp thu, hóa thành cường đại tu vi tư lương. Dưỡng thẳng ngày sáng sớm, Phương Hằng mở hai mắt ra, cảm giác long hổ huyết nguyên đan bị hấp thu hầu như không còn, không có một tơ một hào lãng phí cùng tràn lan. Hấp thu suất 100%. Quá tuyệt vời, ta là thiên tài. Phương Hằng một năm quyền, bên ngoài thân khí huyết bạc xa đã biến nặng nề, nhan sắc thâm trầm hiện ra màu đỏ thẫm. Từng kia từng sợi huyết vụ tại bên ngoài thân bốc hơi, xa mỏng thành sương mù, đây là sắp tiến vào khí huyết lang yên. Phương Hằng ánh mắt ngưng tụ. Cái này mai long hổ huyết nguyên đan, tiêu hao Phương Hằng một bình nhiều tiểu linh đan phụ trợ. Bất quá ích lợi cũng vô cùng cao. Phương Hằng đứng dậy duỗi cái lưng mệt mỏi, phát ra lốt bốp chúc tiết tiếng bạo liệt. Dừng lại bữa sáng ăn 20 cân dị thú thịt. Theo Phương Hằng tu vi làm sâu thêm, sức ăn cũng bạo tăng. Đồng dạng heo châu dương da chim, đã không thỏa mãn được Phương Hằng nhu cầu. Chương 38, Trúc Vũ Yến thăm dò, nhìn thấu nhu đồ. Chương 38, Trúc Vũ Yến thăm dò, nhìn thấu nhu đồ. Đi vào hồ nước biên giới, nhảy lên đứng lên của gỗ. Phương Hằng bắt đầu tu hành ngũ hình trang công cùng vô tướng đao kinh. Hồ nước bốn phía cỏ cây đều có chút ấu vàng, đã nhanh muốn tới mùa thu, đầu thu gió là, cũng là có chút mát mẻ. Trong bất chi bất giác, một cái nửa canh giờ đi qua. Hạ Vũ Yến đứng tại trung ương các lâu biên giới, nhìn xem Phương Hằng tại hồ nước cọc gỗ bên trong tu hành, trên mặt hiện vẻ suy tư. Nàng khí huyết cảnh nhị biến sắp tam biến cảnh giới, có thể nhìn ra Phương Hằng tu hành đao pháp rất bất phàm. Đồng thời một cỗ vô hình đao thế theo Phương Hằng bốn phía phát ra, mấy không khí phát ra gào thét thanh âm. Hưu phát giác được Hạ Vũ Yến đến, Phương Hằng tung người một cái, thân hình như hạt, phiêu nhiên nhẹ nhàng rơi vào Hạ Vũ Yến bên cạnh, gần như im hơi lặng tiếng, thể hiện ra Phương Hằng đối lực lượng trưởng không rất cao. Hạ sư tỷ, có chuyện gì không? Phương Hằng nhìn về phía Hạ Vũ Yến, hơi nghi hoặc một chút nàng tại sao cũng tới. Hai người bình thường căn bản không có gì gặp nhau. Mặc dù trước đó Viên Thế Trung cùng Hạ Vũ Yến mời qua Phương Hằng, nhưng Phương Hằng một ngày bận bịu bay lên, làm sao có thời giờ lãng phí ở loại này vô hiệu xã giao bên trên? Có chút thời gian, còn không bằng nhiều gia tăng một cái tỷ lệ phần trăm tiến độ. Thế nào? Phương sư đệ không muốn nhìn thấy sư tỷ đi, sư tỷ không có chuyện thì không thể đến xem Phương sư đệ á? Hạ Vũ Yến bước nhẹ đi tới, một cỗ hương khí chui vào Phương Hằng trong mũi, nửa người trên hơi nghiêng về phía trước, lộ ra một mảnh xuân sắc. Phương Hằng lập tức nín hơi lui lại nửa bước, thể nội diệu dương nội khí dọc theo kinh mạch đi khắp, nhanh chóng bao khỏa cái này đoàn hút vào yếu ớt hương khí, đem nó tiêu diệt. Ánh mắt lạnh nhạt. Hạ Vũ Yến ánh mắt lộ ra một chút kinh ngạc, hoài nghi mình mị lực phải chăng giảm bớt. Sư tỷ nói đùa? Phương Hằng trong lòng suy nghĩ nhất chuyện, ánh mắt lơ đãng liếc nhìn nơi nào đó. Ở trên mặt bước ra một chút đỏ ửng, vẻ mặt hợp thời lộ ra điểm điểm mất tự nhiên. Hạ Vũ Yến thấy Phương Hằng cũng không nói tiếp, nhưng biểu lộ lại biến vi diệu, trong lòng lập tức vui mừng. Mị lực của mình vẫn như cũ còn tại. Phương Hằng tiểu tử này, vẫn rất một tao. Thế nào, sư đệ liền để sư tỷ ở chỗ này hóng gió à, nếu là lây nhiễm Phương Hằng, Phương sư đệ có thể chiếu cố ta sao? Hạ Vũ Yến hì hì cười một tiếng, thấy Phương Hằng vẻ mặt cũng không biến hóa, lập tức dựa vào đi lên. Một bộ ta thấy mà yêu bộ dáng. Sư tỷ mời Phương Hằng ho nhẹ một tiếng. Hai người tới lầu các phòng khách, đợi cho tỷ nữ dâng lên nước trà sau khi rời đi, Hạ Vũ Yến trực tiếp đặt mông ngồi Phương Hằng bên người trên ghế. Một tay chống đỡ cái cằm, ngẩng đầu nhìn về phía Phương Hằng, mỹ lệ dáng người hướng Phương Hằng khẽ nghiêng. "Phương sư đệ, gần nhất tu hành có vấn đề gì, có hay không gặp phải vấn đề gì?" Hạ Vũ Yến mang trên mặt vũ mị ý cười. "Nữ nhân này phát cái gì tao?" Phương Hằng trong lòng nhíu mày, trên mặt lại không lộ nửa điểm vết tích. "Vấn đề? Thế thì không có, chỉ có điều chăm chỉ cố gắng mà thôi." Phương Hằng lắc đầu. "Phương sư đệ, võ đạo tu hành quang chăm chỉ cố gắng là không đủ, cần trợ lực, tỷ như nhân mạch a, tài nguyên a, đạo lữ hai chữ nàng còn cần trọng âm." Hạ Vũ Yến nuốt nuốt chén trà, trong đôi mắt mang theo dụ hoặc tính nhìn về phía Phương Hằng. "Sư tỷ có chuyện cứ việc nói thẳng a, sư đệ không hiểu nhiều." Phương Hằng không có ý định cùng với nàng con quấn lượn quanh, hắn còn phải nắm chặt thời gian tu hành, không có thời gian cùng Hạ Vũ Yến đặt cái này chơi trò mập mờ trò chơi. Trên mặt lộ ra ngây thơ chi sắc. Hạ Vũ Yến nhìn xem Phương Hằng mặt, trong lòng suy tư Phương Hằng là thật không hiểu vẫn là giả bộ như không hiểu. Gần nhất sư tỷ cảm giác tu hành gian nan, đều là bởi vì tài nguyên quá ít, thực lực tăng lên cực kỳ bé nhỏ, nghe nói gần đoạn thời gian Thập Phương Thương Minh ngay tại tìm hộ thuyền khí huyết cảnh cao thủ, tốt nhất là Ngũ Hành Tông đệ tử, cho thủ lao tương đối phong phú, Phương sư đệ muốn hay không đi thử xem? Hộ thuyền? Phương Hằng sững sờ. Cho Thập Phương Thương Minh hộ thuyền không được đi xa nhà sao? Chúng ta thủ vệ hòn đảo, sao có thể rời đi, đây nhất định không được. Phương Hằng lắc đầu. Một lần ít ra có thể kiếm một quả Long Hổ Huyết Nguyên Đan. Long Hổ Huyết Nguyên Đan? Phương Hằng vẻ mặt kinh ngạc, nếu như Hạ Vũ Yến không có gạt người lời nói, cái này hộ thuyền nhiệm vụ, xác thực có giá trị không nhỏ. Long Hổ Huyết Nguyên Đan đối với khí huyết cảnh lớn đến mức nào trợ giúp, Phương sư đệ hẳn là tin tưởng chúng ta có thể nhường biên sư minh hỗ trợ nhìn xem hòn đảo, ngược lại lại rất gần, đi ra ngoài một chuyến cũng liền 10 ngày nửa tháng, cẩn thận một chút qua lại căn bản không ai biết, đến lúc đó cho viên sư minh một chút điểm cống hiến hạnh khổ phí là được. Ngươi ở chỗ này gần một tháng, cũng hẳn là biết, có thể tới hòn đảo đi lên dị thú rất ít, có đôi khi 2-3 tháng đều không. Đụng tới dị thú, Hạ Vũ Yến đem đầu nhích lại gần, hạ giọng mở miệng. "Không nên không nên, tông môn để chúng ta thủ vệ hòn đảo làm sao có thể tự tiện rời đi lâu như vậy?" Phương Hằng lập tức lắc đầu cự tuyệt. Hạ Vũ Yến lại nhiều lời vài câu, cẩn thận quan sát Phương Hằng biểu lộ. Phương Hằng vẫn là không đồng ý, trong mắt lóe lên một tia lanh ý, bất quá rất nhanh thu liễm. "Vậy được rồi, đã Phương sư đệ không nguyện ý, vậy ta cũng không đi." Hạ Vũ Yến đứng dậy cáo tử, đi tới cửa bỗng nhiên quay người. "Đúng rồi, Phương sư đệ, sư tỷ nói cho ngươi việc này, đừng nói cho người khác à, bằng không sư tỷ có thể sẽ nhận tông môn xử phạt." Hạ Vũ Yến vẻ mặt điềm đạm đáng yêu bộ dáng. "Yên tâm đi Hạ sư tỷ, miệng ta rất căng." Phương Hằng đứng dậy đưa Hạ Vũ Yến hạ lầu các. Đưa mắt nhìn Hạ Vũ Yến rời đi, Phương Hằng nhảy lên hồ nước bên trên gỗ, tiếp tục tu hành. Hạ Vũ Yến rời đi Phương Hằng hòn đảo, cách rất xa nhìn về phía Phương Hằng, phát hiện Phương Hằng không có gì dị thường, lúc này mới quay người rời đi. Phương Hằng cảm giác được thăm dò ánh mắt biến mất, trong lòng một mảnh yên tĩnh. Thập Phương Thương Minh, hộ thuyền, Long Hổ Huyết Nguyên Đan. Cái này Hạ Vũ Yến không hiểu thấu tìm đến mình, không thân chẳng quen tuyệt đối không chỉ là hảo tâm mà thôi. Hơn nữa mới mở miệng chính là dùng Long Hổ Huyết Nguyên Đan dẫn dụ, sợ là toàn tính không nhỏ. Phương Hằng một bên luyện ngũ hình trang công, vô tướng đao pháp, trong đầu trực tiếp xong nhiều lần vận chuyển phân tích trong đó duyên cớ. Không văn dị thường, Hạ Vũ Yến bỗng nhiên tới chơi. Viên Thế Trung cùng Hạ Vũ Yến quan hệ, bọn hắn tại mưu đồ cái gì? Phương Hằng tự nhận chính mình không có đắc tội qua bọn hắn bất kỳ người nào, đi vào tứ thập tam hảo đảo giữ cũng là làm lấy chính mình sự tình. Ta có thể có cái gì bị mưu đồ địa phương? Bị mưu đồ, khẳng định phải vì cái gì? Phương Hằng từ khi đi vào Ngũ Hành Tông, cùng hắn có ma sát người không có mấy cái, chưa từng gặp mặt Trần Long, thay Trần Long làm việc tăng thái, tại Thiên Nhất Thương hội bị hắn đánh bại Hứa Chu. Phương Hằng trong đầu bắt đầu không ngừng đánh giá lại những ngày gần đây chuyện đã xảy ra, thân thể cũng không dừng lại qua. Ở trên cọc gỗ chằn chọc xê dịch, gào thét lưỡi đao bổ ra không khí, phát ra một hồi chói tai rít lên thanh âm. Mặt trời xuống núi, Phương Hằng thu đao trở vào bao. Đứng tại trên mặt cọc gỗ, Phương Hằng nhìn cách đó không xa mọc tốt đẹp sắp cuối tháng thu hoạch địa nguyên thảo, lập tức trong đầu xẹt qua một đạo thiểm điện. Địa nguyên thảo. Phương Hằng trong ánh mắt tinh quang lấp lóe, lộ ra một tia hàn mang. Bọn hắn muốn mưu đồ địa nguyên thảo. Hạ Vũ Yến là đến sò xét ta có hay không làm trái phản tông quy tâm, xem ra là muốn lôi kéo ta. Nhưng ta cũng không có bằng lòng. Hiện tại bọn hắn đạt được kết quả, kế tiếp bọn hắn khẳng định sẽ có động tác. Phương Hằng ánh mắt tĩnh mịch, nhìn về phía nơi xa. Không thể để cho bọn hắn đạt được, tính toán ta đều là địch nhân của ta, để cho địch nhân vui vẻ sự tình, ta làm không được. Phương Hằng nhất định phải chủ động xuất kích, tuyệt không thể chờ người khác tới chiếm cứ quyền chủ động, trong lòng đã có kế hoạch. Chương 39, âm hiểm kế hoạch, Lý Lập cáo chi. Chương 39, âm hiểm kế hoạch, Lý Lập cáo chi. Bóng đêm dần dần sâu. Khổng Văn từ đằng xa lách qua Phương Hằng chỗ trung ương các lầu, ở phía xa lặng lẽ quan sát lầu các. Không có phát giác được dị dạng sau, nhẹ giọng vượt qua cầu nổi nhanh chóng hướng tứ thập nhị hào đảo tự mà đi. Cầu nổi cách đó không xa một lùm rậm rạp so với người còn cao trong bụi cỏ, Phương Hằng nhìn xem Khổng Văn rời đi bóng lưng, ánh mắt lộ ra hàn mang. Vuốt ve trong tay màu sắc mèo hoang, sắc mặt bình tĩnh. Tứ thập nhị hào đảo, một gian nhà bên trong lượn lờ đàn hương lại khói trong lò tràn ra, hóa thành từng tia từng sợi sương mù màu trắng tràn lan. Hắn thật không có một chút tâm động, vẫn là bảng giá không đủ. Viên Thế Trung nhìn về phía Hạ Vũ Yến. Không có, tiểu tử này tu luyện tới là rất chăm chỉ, ta dùng thập phương thương minh điều kiện thăm dò hắn, kháng cự tính rất lớn, mấy lần đều cự tuyệt rất thẳng thắn, một chút không lên nói. Hạ Vũ Yến lười biếng nằm tại trên ghế, mang lấy hai chân sửa chữa móng tay, ngựa khí tàn mạn. Nghe được Hạ Vũ Yến lời nói, Viên Thế Trung cau mày. Viên sư minh, cái này Phương Hằng nếu là không lên tuyển, chúng ta cái này cũng không tốt xử lý à? Qua mấy ngày tông môn tổng vụ sứ người liền phải đến đây kiểm toán cùng trở đi địa nguyên thảo, nếu là hắn không phối hợp cũng có chút khó làm. Hơn nữa cái này Phương Hằng mặc dù một lòng tu luyện, nhưng là mỗi ngày đều sẽ tuần sát một lần bốn cái khu địa nguyên thảo, xem xét khoản địa nguyên thảo có bao nhiêu, trong lòng của hắn khẳng định có chừng số lượng Khổng Văn trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Vội cái gì, khoản làm xong chưa làm xong, minh sổ sách ám sổ sách đều có. Viên Thế Trung vẻ mặt tâm lãnh, lật tay theo trong tay áo móc ra một cái tiểu bình tử. Quy củ cũ, ba ngày sau đêm khuya, ngươi đem dụ thú dịch vẩy vào tứ thập tam hào đảo giữa bốn phía thủy vực, ta sẽ sớm mấy ngày tại phụ cận mấy cái hòn đảo giải lên một chút, trước tạo thành địa nguyên thảo thành thủ. Ban ngày dị thú thường xuyên đột kích giả tượng, ngày cuối cùng ngươi bên này cũng sớm một canh giờ sắp xếp người, nhanh chóng thu hoạch 43 hào đảo năm thành địa nguyên thảo, sắp hiện ra trận bố trí một chút, đến lúc đó sẽ có người tới dùng thuyền trở đi bọn chúng. Nghe được Viên Thế Trung lời nói, Khổng Văn sửng sốt một chút. Năm thành? Viên sư minh, thế nào lần này muốn thu cắt năm thành? Kia còn lại năm thành địa nguyên thảo liền giao không lên tông môn quy định ranh giới cuối cùng số lượng, cái này Khổng Văn biến sắc. Trước đó mấy lần theo 42 hào, 43 hào, tứ thập tứ hào đảo bên trên thay phiên thu hoạch địa nguyên thảo. Mỗi lần địa nguyên thảo thành thủ, đều là muốn nhìn địa nguyên thảo mọc đến thu hoạch số lượng, mọc tốt đẹp liền thu nhiều một chút, mọc đồng dạng liền thiếu đi thu một chút. Cam đoan khó khăn lắm so tông môn quy định ranh giới cuối cùng số lượng lại nhiều nửa thành tả hữu, dư thừa âm thầm sớm thu hoạch bán. Dạng này đã không gây nên tông môn chú ý, cũng sẽ không dẫn phát xử phạt, chỉ có điều cho rằng mấy người này hòn đảo địa nguyên thảo mọc đồng dạng mà thôi. Nhưng lúc này đây, duy nhất một lần liền phải thu hoạch năm thành địa nguyên thảo. 43 hào đảo dù là trước mắt địa nguyên thảo mọc tốt đẹp, còn lại số lượng khẳng định không đạt được tông môn ranh giới cuối cùng giao phó số lượng. Đến lúc đó không chỉ là Phương Hằng, liền Khổng Văn bốn người đều muốn chịu sự phạt. Cái này Phương Hằng ở chỗ này vướng chân vướng tay, nếu không phải trước đó trông coi 43 hào đảo thẩm quân phạm tội, xúc phạm môn quy bị tước đoạt chức vụ, nào có nhiều chuyện như vậy. Viên Thế Trung sắc mặt u ám. Viên sư minh, cái này Phương Hằng chẳng lẽ không thể để Vương trưởng lão an bài điều đi sao? Đổi một người đến, có lẽ không cần phiền phái như vậy. Khổng Văn thầm nghĩ lấy, nếu có thể đem Phương Hằng điều đi, đổi một cái có thể phối hợp người. Dù là chia lãi một chút lợi ích, tại có tổng vụ phong ngoại vụ sứ Vương trưởng lão chiếu cố hạ, căn bản liền sẽ không có bất kỳ vấn đề. Trước đó ta cũng đi hỏi thăm qua Vương trưởng lão, đem Phương Hằng điều đi, đổi một cái ta để cử sư đệ tới, nhưng là Vương trưởng lão nói Phương Hằng chức vụ này là thi đấu có được, tình huống đặc biệt, cũng không phải là bình thường trực luân phiên an bài, muốn đổi hắn, nhất định phải có lý do hợp lý cùng ba cái trở lên ngoại vụ sứ trưởng lão đồng ý mới được muốn đổi đi Phương Hằng, nhất định phải nhường hòn đảo xuất hiện tổn thất trọng đại. Viên Thế Trung lắc đầu. Phương Hằng cái này trông coi chức vụ là thi đấu đệ nhất ban thưởng, hàm kim lượng rất cao, dù là hắn phạm điểm sai, cũng rất khó đem hắn đổi đi. Không cần lo lắng quá mức, các ngươi ban đêm thu hoạch trang thuyền thời điểm, ta sẽ cùng hạ sư mọi dấu ở một bên để phòng vạn nhất, nếu như Phương Hằng đến đây phá hư, nói không chừng dị thú trong miệng liền phải chôn vùi một cái tông môn đệ tử. Viên Thế Trung sắc mặt lạnh lẽo. A, cái này Khổng Văn nghe nói như thế, lập tức giật mình, lộ ra xoắn xuýt chi sắc. Ngươi không có cái gì khác tâm tư a? Viên Thế Trung nhìn Khổng Văn sắc mặt, khép mắt nhìn chằm chằm hắn. Viên sư huynh chỗ đó, ta làm sao có thể có ý đồ xấu, nếu là không có chia lãi phần này lợi ích, ta hiện tại khả năng liền thông mạch cảnh hậu kỳ đều không đến được. Khổng Văn sắc mặt đỏ lên, lập tức hướng Viên Thế Trung giải thích. Tốt, không có ý niệm khác trong đầu liền tốt, ngươi đã hạ không được thuyền, chờ đem Phương Hằng tiểu tử này lấy đi, chúng ta liền có thể trở lại trước kia nhẹ nhõm tình huống, đem chuyện này làm tốt, nếu như ngươi có thể kịp thời đột phá khí huyết cảnh, ta ngược lại thật ra có thể hướng Vương trưởng lão để cử ngươi tới thay thế Phương Hằng chức vụ. Nghe được Viên Thế Trung lời nói, lập tức nhường Khổng Văn trong lòng vui mừng. Là, Viên sư huynh ta nhất định thật tốt làm việc, ta gần nhất đã bắt đầu chuẩn bị xung kích khí huyết cảnh, nếu như có thể thành công, cũng có thể là Vương trưởng lão viên sư huynh tốt hơn làm việc. Khổng Văn ánh mắt lộ ra lấy lòng nụ cười. Tốt, cứ như vậy đi, đem đồ vật tất kỹ, không cần lộ ra cái gì dị thường bị Phương Hằng phát hiện. Khổng Văn gật đầu xác nhận, thu hồi cái bình đứng dậy mở cửa rời đi. Viên sư huynh đi vào lầu các bệ cửa sổ, đưa mắt nhìn Khổng Văn thân ảnh dần dần dung nhập trong đêm tối. Ân, một đạo hắc ảnh hiện lên. Viên sư huynh lập tức ngưng mắt nhìn lại. Lầu các trước cửa, một cái màu sắc mèo hoang chui ra, chui vào cách đó không xa bụi cỏ biến mất không thấy gì nữa. Hóa ra là con mèo hoang. Viên Thế Trung không nhiều hơn chú ý, quay người đi vào phòng. Đi tại trên đường trở về, Khổng Văn trên mặt lộ ra thấp thỏm thích thú xen lẫn biểu lộ, sắp tới 43 hào đảo trung ương các lâu thời điểm. Khổng Văn ổn định lại tâm thần, còn lương thân thể, đuổi một bên đường nhỏ nhanh chóng rời đi. 43 hào đảo. Không bao lâu Phương Hằng liền trở về các lâu tinh thất, trong ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Cốc 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 một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Phương Hằng theo trong tiếng bước chân, biết người ngoài cửa là ai. Lý Lập. Muốn như vậy, hắn sẽ có chuyện gì? Phương Hằng đứng dậy mở cửa. Phương công tử, Khổng Văn bọn hắn muốn gây bất lợi cho ngươi. Lý Lập hạ giọng, sắc mặt nghiêm túc. A. Phương Hằng lông mày nhíu lại. Lý Lập cũng biết cái gì sao? Lập tức Phương Hằng tâm tư nhất chuyển, Lý Lập tại 43 hào lầu cách chờ đợi lâu như vậy, biết một chút cái gì cũng rất bình thường. Vào nói Phương Hằng đem Lý Lập đường tiền đến. Ngồi Phương Hằng chỉ cái ghế bên cạnh. Lý Lập không có ngồi, chỉ là con người đứng đấy. Theo chỗ ngực xuất ra một quyển sách nhỏ, đưa cho Phương Hằng. Công tử, kia Khổng Văn cùng Viên công tử cùng Hạ tiểu thư tại mưu đồ ngài. Lý Lập nhẹ giọng mở miệng đem hắn biết đến đều nói đi ra, nhưng trong lòng bàn tay nắm chặt, tiết ra từng kia mồ hôi. Hắn hôm nay dám đến cùng Phương Hằng nói chuyện này, là cố lấy hết dũng khí. Trước đó Thẩm Quân cùng Khổng Văn bọn hắn là một đường, hắn căn bản không dám nhiều lời. Phương Hằng hắn quan sát thật lâu, đối đãi bọn hắn những này hạ nhân tôi tớ, không có một chút quản sự đệ tử giá đỡ, đối bọn hắn đến đều đi hết. Hơn nữa dị thú huyết nhục vật chân quý như vậy, Phương Hằng cũng làm cho bọn hắn có thể chia lãi một chút. Trọng yếu nhất là, Phương Hằng cũng không cùng Thẩm Quân như thế, cùng Khổng Văn mấy người cùng một ruộng. Chương 40, nơi này nước rất sâu. Chết cho ta a. Chương 40, nơi này nước rất sâu. Chết cho ta a. Lý Lập là bán mình tiến Ngũ Hành Tông, tới đây có 7-8 năm, đã 35 tuổi. Hắn tư chất rất kém cỏi, hắn cố gắng thời gian 7-8 năm, mới khó khăn lắm thối thể cảnh hậu kỳ. Thông mạch cảnh xa xa khó đợi, hắn rất không cam tâm cứ như vậy phí thời gian một thế. Phương Hằng nhường hắn thấy được một tia hy vọng, có thể làm cho hắn thoát khỏi nô bộc quê quán, khôi phục sự tự do khả năng. Nếu như có thể giống Ngũ Hành Tông đệ tử như thế tu hành, dù chỉ là tạp dịch đệ tử cũng tốt. Phương Hằng cầm mang theo nhiệt độ cơ thể sổ lật ra. Bên trong là Lý Lập điều tới tứ thập tam hào đảo giữ 2 năm đến nay, cẩn thận ghi chép Vương trưởng lão Viên Thế Trung mấy người, thôn tính 3 cái hòn đảo địa nguyên thảo tin tức cả kẽ. Phương Hằng nhìn một chút Lý Lập, trong lòng có chút suy tư. Hắn tới đây lâu như vậy, Lý Lập làm việc như thế nào trong lòng của hắn hiểu rõ. Lần này hắn cũng coi là đánh cược thân gia tính mệnh. Nếu như Phương Hằng cùng trước đó Thẩm Quân như thế, kia Lý Lập kết quả có thể nghĩ. Nô bộc quê quán người, tại Ngũ Hành Tông chỉ là tài sản mà thôi, coi như bị đánh chết, cũng bất quá bị tông môn răn dạy, nhiều nhất phạt điểm tiền bạc mà thôi. Lý Lập đầu cũng không dám ngẩng lên, không khí ngột ngạt nhường sau lưng của hắn chạy ra mồ hôi lạnh. Ngươi làm không tệ. Phương Hằng khép lại sổ, chậm rãi mở miệng. Nghe được Phương Hằng lời nói, Lý Lập lập tức trong mắt vui mừng không thôi. Theo Lý Lập trong miệng Phương Hằng biết được càng rõ ràng hơn tin tức. Ngoại vụ sứ Vương trưởng lão cùng Viên Thế Trung đám người mưu mang, ba cái hòn đảo dài đến 2 năm thôn tính tông môn tài sản, cấu kết ngoại bộ thế lực bán tông môn tin tức. Phương Hằng cầm lấy một bên đan bình lung lay, bên trong còn thừa lại 3 cái tiểu linh đan. Nơi này còn có 3 cái tiểu linh đan cầm à, dị thú thịt ngươi cắt lấy 10 cân dùng ăn, có thời gian ta sẽ chỉ điểm một chút ngươi tu hành. Phương Hằng vẻ mặt nhàn nhạt. Đa tạ Phương công tử. Lý Lập hô hấp dồn dập, ánh mắt lộ ra vui mừng như điên, giọng nói vô cùng là cung kính không người nói tạ. 3 cái tiểu linh đan, 10 cân khí huyết cảnh nhất biến cảnh giới dị thú thịt, tổng giá trị ít ra 300 lượng bạc. Hắn mỗi tháng tiền tháng cũng mới 10 lượng bạc, Phương Hằng vừa ra tay liền đưa cho hắn gần như 2 năm rưỡi tiền tháng. Còn có Phương Hằng chỉ điểm, Phương Hằng tin tức Lý Lập vô cùng rõ ràng, Ngũ Hành Tông ngoại môn thông mạch cảnh thi đấu thứ nhất. Hiện tại Phương Hằng đều đã tấn thăng khí huyết cảnh, chỉ điểm hắn một cái thông mạch cảnh cũng chưa tới người, quá đơn giản. Không sao, mấy ngày nay không cần biểu hiện ra dị thường, để tránh bị bọn hắn phát hiện, về sau có cái gì tình huống, kịp thời nói cho ta, đi thôi. Phương Hằng dặn dò. Là, công tử. Lý Lập nghiêm túc gật gật đầu, rời đi tinh thất. Lý Lập cảm giác toàn thân lửa nóng, trên mặt ngăn không được toát ra ý cười nhưng rất nhanh thu liễm, nhưng trong lòng càng phát ra kiên định. Người một khi có hy vọng cùng mục tiêu, liền sẽ tràn ngập đầu trí. Phương Hằng đem sổ để ở một bên, trong lòng có so đo. Đem trong đầu phân loạn suy nghĩ tạm thời buông xuống, khuynh chân tu hành tam pháp. Mặc kệ có gió có mưa, tu luyện một khắc cũng không thể đình chỉ, đây là lập thân căn bản. Rất nhanh thời gian liền đến tới sắp thu hoạch địa nguyên thảo một ngày trước. Mấy ngày gần đây ngoại trừ Phương Hằng tứ thập tam hào đảo giữ, thỉnh thoảng có dị thú tập kích quấy rối cái khác xung quanh hòn đảo, tạo thành một chút tổn thất. Giờ xỉu đêm khuya. Đêm nay mặt trăng bị mây đen ngăn trở một chút, chỉ có điểm điểm mông lung ánh trăng thấu đi ra. Tứ thập tam hào đảo giữ tây khu cùng bắc khu trồng trọt khu, có một đám người mặc màu đen y phục dạ hành người, ngay tại nhanh chóng thu hoạch địa nguyên thảo. Một chồng chồng chất thu hoạch tốt địa nguyên thảo, bị chất đống tại cách đó không xa đỗ trên thuyền. Nhanh lên thanh âm bị tận lực đè thấp, Khổng Văn đang chỉ huy 2 cái khu nhân thủ, nhanh chóng đem địa nguyên thảo bỏ vào trong thuyền. Khổng Văn một bên nhìn xem hiện trường, một bên thận trọng đánh giá bốn phía, đặc biệt là cách khá xa trung ương các lâu. Đào Lượng đứng tại Khổng Văn bên cạnh, vẻ mặt khẩn trương. Hứa Vân, Trương Ngọc đi qua nhìn lấy đi Khổng Văn quay đầu nhìn về phía Đào Lượng. Sớm đi qua, chúng ta trước đó núp ở phía xa, nhìn xem Phương Hằng tiến vào tĩnh thất tu luyện, hai người bọn họ vẫn luôn đang ngó chừng, nếu là trung ương các lâu bên kia có động tĩnh, bọn hắn sẽ phát ra cảnh cáo hắn mỗi ngày đều rất quy luật, không có vấn đề gì. Đào Lượng trà sát mặt trả lời. Chỉ hy vọng chớ để xảy ra vấn đề. A Khổng Văn trong lòng mơ hồ cảm giác bất an, nhưng lại giống như không có vấn đề gì. Hứa Vân, Trương Ngọc hai người đứng tại chỗ bóng tối, nhìn xem trung ương các lâu. Đột nhiên cảm giác cái cổ đau xót, mắt tối sầm lại. Hai cái mạnh hữu lực tay, nâng thân thể của bọn hắn chậm rãi ngã xuống đất, không có phát ra một chút thanh âm. Sau đó, thân ảnh màu đen lóe lên, theo biến mất tại chỗ. Sắp xếp gọn. Khổng Văn bên này cũng đã xong việc, thu hoạch tốt địa nguyên thảo đều cất vào trong thuyền. Còn tốt hữu kinh vô hiểm. Khổng Văn trên mặt thấp thỏm tán đi, lộ ra nụ cười. Đi, thu neo lái thuyền. Nhóm này người áo đen lập tức nhường thuyền tay thu neo lái thuyền rời đi, nhưng lại không ai đáp lại. Người áo đen nghi ngờ ngẩng đầu nhìn lại, một thân ảnh cao to đứng ở mũi thuyền, ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng hắn. Người áo đen vẻ mặt sợ hãi, liền phải mở miệng. Bá. Cao đại nhân ảnh cũng không nói chuyện, một cái lắc mình như là mánh hổ chụp mồi. Phanh 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 vài tiếng trầm đục liền đem nhóm này người áo đen đánh bại đã hôn mê. Khổng Văn, Đào Lượng hai người cũng bắt đầu chuẩn bị bố trí một chút hiện trường, đột nhiên nghe được nơi xa trên thuyền truyền đến vài tiếng trầm đục, thuyền còn không có rời đi. Chuyện gì xảy ra, nhanh lên rời đi. Khổng Văn ánh mắt nghi hoặc đệ thấp âm thanh, bước nhanh tới. Đi không được Phương Hằng đứng ở đầu thuyền, đối với Khổng Văn cười nhạt một tiếng. Phương Hằng. Khổng Văn mượn mông lung ánh trăng thấy rõ ràng Phương Hằng mặt, lập tức như là ngũ lôi oanh đỉnh. Mồ hôi lạnh vạch một cái liền xuống tới, sắc mặt trắng bệch. Đào Lượng cũng đi tới, nhìn thấy Phương Hằng lập tức sủi lơ trên mặt đất. Phương Hằng nhảy lên một cái, rơi vào bên bờ. Nhìn cũng không nhìn Khổng Văn Đào Lượng một cái, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa chỗ bóng tối. Viên sư minh, Hạ sư tỷ, còn muốn ta mời các ngươi đi ra không? Ha ha. Không nghĩ tới Phương sư đệ đã sớm đã nhận ra kế hoạch của chúng ta. Viên Thế Trung, Hạ Vũ Yến hai người một bộ màu đen y phục ra hành, tất cả đều che mặt theo chỗ bóng tối đi ra. Phương sư đệ, cái này một nhóm địa nguyên thảo chúng ta trả về tông môn cần thiết số lượng, còn lại ngươi cầm năm thành, thế nào? Viên Thế Trung giọng nói nhẹ nhàng, vừa nói, một bên hướng Phương Hằng tới gần. Hạ Vũ Yến cũng là vẻ mặt lãnh sắc nhìn xem Phương Hằng, không nói gì. Chẳng ra sao cả Phương Hằng mặt không biểu tình. Xem ra sư đệ đúng sai muốn cùng chúng ta đối nghịch, ngươi cho rằng cái này địa nguyên thảo lợi ích chỉ có chúng ta tham dự sao? Nơi này nước rất sâu. Viên Thế Trung bộ pháp nhẹ nhàng. Đông. Phương Hằng có chút không người, bước chân đập mạnh. Cột sống xương rồng kéo căng, quanh thân cơ bắp kéo căng sau đột nhiên kéo duỗi, xương cốt ma sát phát ra lốt bốt bằng vàng. Cao lớn thể phách như là mãnh hổ xuất lồng, vảy bạc vẫn trong nháy mắt bỏ đẩy Phương Hằng thân thể các nơi, thật dày khí huyết bao trùm mà lên. Bang. Lưỡi đao ra khỏi vỏ, giữ dằn rét lạnh đao quang cuốn lên cuồng bạo kinh khủng khí lưu, đao thế bộc phát. Diệu Dương nội khí điên cuồng rót vào thiên nguyên đao bên trong, lấy hổ hình tư thái cuồng bạo đến cực điểm nhào về phía Viên Thế Trung. Sâu mẹ nó, chết cho ta a. Phương Hằng ánh mắt hung lệ, lưỡi đao xé rách không khí, phát ra liên tiếp không ngừng kịch liệt âm bạo thanh. Phong liệt, đao chưa đến, đáng sợ sắc bén áp bách tại Viên Thế Trung trên da, cũng đã đem làn da xé rách ra một tia nhỏ bé miệng máu. A, cảm nhận được Phương Hằng một chiêu này kinh khủng, Viên Thế Trung không còn kịp suy tư nữa, điên cuồng vận chuyển toàn thân công lực. Quanh thân khí huyết long ảnh lập tức nổi lên, bao phủ quanh thân, tựa như mặc vào một thân huyết sắc hình giống áo giáp. Miệng bên trong phát ra rít lên một tiếng. Huyền kim nội khí điên cuồng dung nhập nắm đấm bên trong, nắm đấm biến thành sáng chói kim sắc, tại trong buổi tối phá lệ sáng tỏ. Tiểu thành quyền thế kèm theo trên nắm tay, mạnh mẽ đánh phía Phương Hằng. Một cái vội vàng ứng đối, một cái trăm phương ngàn kế. Bành! Quyền đao chạm vào nhau, bộc phát ra chói hai to lớn tiếng oanh minh, vang vọng toàn bộ hòn đảo. Xem sau cảm giác, a, chính là một đống. B, chịu đựng xem đi. C, đường bi bi tranh thủ thời gian biết đá hồn đạo. Chương 41, viên thế bên trong bị bắt, nguy cơ tạm thời giải trừ. Chương 41, viên thế bên trong bị bắt, nguy cơ tạm thời giải trừ. Trong lúc giao thủ chỗ cuồng bạo khí lưu trực tiếp nổ tung, Khổng Văn Đào Lượng hai người bị khí lưu đánh bay, trực tiếp miệng phun máu tươi. Cơn bạo tuyệt luân lực lượng phía dưới, đao quang tại hơi sáng ban đêm hiện lên. Viên Thế Trung đội vàng ứng đối phía dưới, khí huyết hình rồng áo giáp bị trong nháy mắt xé mở, chỉ cảm thấy bị nắm đấm kịch liệt đau nhức vô cùng, xương tay tựa như muốn đứt gãy, cánh tay phải cơ bắp bị xé mở từng đầu máu đỏ tươi ngấn. Một cỗ yêu ma giống như kinh khủng cự lực, ép toàn thân hắn xương cốt vang lên kẹt kẹt. Nếu không phải mình tại khí huyết như long cảnh giới rèn luyện hồi lâu, nhân giai thượng phẩm thiên cương quyền pháp luyện đến đại thành cảnh giới, quyền thế tiểu thành tinh thuần, Phương Hằng một đao kia liền có thể đem hắn cánh tay nhất đao lưỡng đoạn. Phanh. Dù là như thế, Viên Thế Trung cũng bị Phương Hằng một đao kia đánh cho trực tiếp bay tứ tung mà lên. Viên Thế Trung miệng phun máu tươi, thân thể bị hung hăng đánh bay xa mười mấy mét. Hưu một bên khác, Hạ Vũ Yến theo Phương Hằng cái này đột nhiên xuất thủ tình huống bên trong bừng tỉnh, đưa tay một đạo như thiểm điện kiếm quang, như là rắn độc cắn xé, đâm thẳng Phương Hằng đầu lâu. Phương Hằng vừa mới bộc phát toàn lực đột nhiên công kích Viên Thế Trung. Hạ Vũ Yến bắt lấy Phương Hằng lực cũ đã đi lực mới chưa sinh thời cơ, âm độc hàn mang tại mũi kiếm phun ra nuốt vào, liền phải một kiếm đánh giết Phương Hằng. Đối mặt Hạ Vũ Yến công kích, Phương Hằng cánh tay trái quyền thế ngưng kết, năm ngón tay nắm chặt. Vậy bạc vẫn nắm đấm đón lấy Hạ Vũ Yến kiếm mang. Mắt thấy Phương Hằng đội vàng như thế ứng đối, Hạ Vũ Yến thể nội phúc hải nội khí gia tăng kiếm mang như thế, trong mắt hơi lạnh tỏa ra. Ken, hỏa tinh bùng lên. Phương Hằng vậy bạc nắm đấm một quyền đánh nát Hạ Vũ Yến kiếm mang, thân kiếm bị cự lực chèn ép hiện ra bốn con góc độ. Cái gì? Hạ Vũ Yến ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin, đâm về Phương Hằng lực lượng đánh nát Phương Hằng khí huyết bạc sa tầng. lại bị Phương Hằng nắm đấm cách trở, như là một đạo không thể vượt qua giới hạn. Nàng cảm giác chính mình không phải đâm tại một người trên nắm tay, mà là giống đâm vào một cái sắt thép đổ bê tông thiết nhân trên thân. Nhìn thấy Phương Hằng trên nắm tay bao trùm vậy bạc vằn, lập tức con ngươi co rụt lại. Công pháp luyện thể, mãnh liệt cự lực khiến cho Hạ Vũ Yến không thể không điểm nhẹ bước chân nhanh chóng lùi về phía sau. Phương Hằng lại một chút không cho, ánh mắt hàn mang lấp lóe. Thân hình cao lớn vượt ngang 7-8 mét khoảng cách, cánh tay trái cơ bắp căng cứng như là thanh thép, không có bất kỳ cái gì màu sắc rực rỡ cùng thương hương tiếc ngọc, một quyền đánh tới hướng Hạ Vũ Yến. Trầm muộn khí lưu bị cự lực lôi cuốn, mang theo chấn sơn chi lực áp bách mà đến, đánh phía Hạ Vũ Yến. Cảm nhận được Phương Hằng quyền thế bên trong cuồng bạo áp lực, Hạ Vũ Yến sắc mặt đổi biến. Phân lãng kiếm thức, đôi mắt lộ ra tàn khốc, quanh thân nội khí toàn bộ rót vào trong kiếm, đưa tay một kiếm kích phát kiếm mang màu lam đậm, một kiếm hướng Phương Hằng đâm tới. Keng! Bành! Một tiếng kim loại chấn minh tăng thêm trầm muộn khí lưu nổ vang, Hạ Vũ Yến hổ khẩu bị cự lực xé rách, chuôi kiếm trong tay như cũ cầm không được, bị đánh bay. Còn lại lực lượng mạnh mẽ đánh vào Hạ Vũ Yến ngực. Phúc. Hạ Vũ Yến hốc mắt cổ đột, phun ra một miệng lớn máu tươi, trước ngực khí huyết lang yên vòng bảo hộ bị đánh nát, ngực sụp đổ xuống, xương sườn trực tiếp đứt gãy vài gốc. Thân thể bay tứ tung lăn xuống tại viên thế trung bên người, co do thân thể rất nhỏ và mèo. Đồ chết tiệt, ngươi cũng dám tập kích bất ngờ ta. Viên thế trung nhìn cũng không nhìn một cái Hạ Vũ Yến, đôi mắt bên trong âm độc quang mang gắt gao nhìn chằm chằm Phương Hằng. Vừa mới bị Phương Hằng đột nhiên tập kích bất ngờ, một thân thực lực liền ba thành đều không có phát huy ra, trực tiếp dẫn đến hắn nhận lấy vết thương nhẹ. Một thân thực lực trực tiếp bị suy yếu ba thành. Huyết sát hình rồng áo giáp trực tiếp lại lần nữa xuất hiện, viên thế trung trên tay không biết lúc nào thời điểm, mang tới một đôi ám kim ti trước thủ sáo. Huyền kim nội khí bộc phát, bốn phía có cây núi đá bị khí lưu cuốn bay, viên thế trung khí thế đột nhiên cất cao. Phương Hằng nhìn thấy viên thế trung còn có thể đứng lên không có chút nào kinh ngạc, nếu là một cái khí huyết tam biến đỉnh phong, sắp tứ biến tông môn thiên tài dễ dàng như vậy bị đánh bại, kia mới không hợp lý. Cùng bạo huyền kim nội khí xung kích bốn phương tám hướng, viên thế trung từng bước một đi hướng Phương Hằng, khí thế từng bước cất cao. Coi như Phương Hằng ngưng tụ sức mạnh chuẩn bị cùng viên thế trung kịch liệt đối kháng thời điểm, một tiếng uy nghiêm gầm thét vang lên. Dừng tay. Hét lớn thanh âm còn mang theo một cỗ mãnh liệt tiên thiên uy áp. Viên thế trung lập tức dừng thân hình, bởi vì mấy thân ảnh đã đi tới trong sân. Trước đó bị Phương Hằng đánh ngất xỉu Hứa Vân, Trương Ngọc cũng sắc mặt xám xịt bị đệ tử chấp pháp áp lấy. Hai vị lão giả xuất hiện ở trong sân, tiên thiên uy thế phúc tản ra đến, nhường Phương Hằng đều cảm thấy có chút tim đập nhanh. Viên thế trung nhìn thấy trong đó một vị lão giả, lập tức sắc mặt đống nhiên biến đổi, tốt, rất tốt, đều là tông môn đệ tử giỏi a thôn tính tông môn tài nguyên, cấu kết ngoại bộ thế lực bán, còn kết thành đội một vị gương mặt gầy gò, người mặc tông môn chấp pháp điện phục sức, nhưng khí thế bảng bạc lão giả đi tới. Lão giả lạnh lẽo ánh mắt nhìn về phía Viên thế trung. Mạnh trưởng lão, ta Viên thế trung cảm giác tê cả da đầu. Tiên thiên cảnh như thế, nhường máu của hắn sắc long hình áo giáp bị áp bách tiến thể nội. Hắn biết hiện tại nhân tăng cũng lấy được, đã nói cái gì đều vô dụng, bất quá hắn còn không có thua. Mà đổi thành một vị lão giả ở phía sau hướng Phương Hằng gật gật đầu, cho hắn một cái an tâm ánh mắt. Chính là Diệu Dương Phong ngoại môn sự vụ quản lý sứ Khâu trưởng lão. Bất quá nhìn về phía tình hình trong sân, trong mắt của hắn cũng lộ ra một chút kinh ngạc. Vết thương nhẹ khí huyết cảnh tam biến sắp tứ biến viên thế trung, trọng thương khí huyết cảnh nhị biến Hạ Vũ Yến, cái này Phương Hằng thật đúng là để cho người ta kinh ngạc. Tại Phương Hằng biết được viên thế trung mấy người mưu đồ hắn thời điểm, liền đã nghĩ kỹ cách đối phó, đi tìm đối Phương Hằng có giúp đỡ chi ý Khâu trưởng lão, đây cũng là Phương Hằng duy nhất coi như quen biết tiền tiên cảnh trưởng lão. Khâu trưởng lão cáo chi Phương Hằng trước án binh bất động, đợi cho viên thế trung động thủ thời điểm, hắn sẽ mang theo chấp pháp điện trưởng lão đến đây. Khâu trưởng lão vốn chỉ muốn Phương Hằng chỉ cần tạm thời tránh mũi nhọn, an tâm chờ đợi hắn mang theo chấp pháp điện trưởng lão người từng trải tăng cũng lấy được là được rồi, không nghĩ tới Phương Hằng lại có thể đem viên thế trung đều đả thương. Bắt lại, mạnh trưởng lão hừ lạnh một tiếng, sau lưng mấy cái đệ tử chấp pháp cầm một cái hắc sắc khóa hoàn, đem viên thế trung mấy người chụp lên. Viên thế trung mấy người cũng không có phản kháng, hai tay ngoan ngoãn bị hắc sắc hóa hoàn chế trụ, một thân khí huyết cảnh khí tức lập tức biến mất. Mà mạnh trưởng lão cũng thì là có chút hăng hái nhìn về phía Phương Hằng, ánh mắt lộ ra vẻ không hiểu. Phương Hằng, vị này là tông môn chấp pháp điện ngoại môn trưởng lão, mạnh thiên kỳ mạnh trưởng lão Khâu trưởng lão đi tới, đối với Phương Hằng giới thiệu một chút. Mạnh trưởng lão tốt Phương Hằng cung kính nói một tiếng. Ngươi chính là Phương Hằng, thực lực không tệ, ta còn muốn cảm tạ ngươi là tông môn cầm ra những sâu mọt này. Ha ha, mạnh trưởng lão trên mặt lộ ra ý cười. Ta cũng chỉ là trùng hợp mà thôi, không nghĩ tới bọn hắn như thế trắng trợn. Phương Hằng nhẹ giọng trả lời. Tông môn thưởng phạt phân minh, ngươi là tông môn cầm ra sâu mọt, khẳng định sẽ có khen thưởng. Hôm nay hơi trễ, ta trước hết dẫn bọn hắn rời đi, ngươi cũng sớm đi nghỉ ngơi đi. Mạnh trưởng lão nói một câu, liền chuẩn bị dẫn người rời đi. Khâu trưởng lão đi tới cùng Phương Hằng nói mấy câu, vỗ Phương Hằng bả vai, cũng đi theo mạnh trưởng lão rời đi. Trước khi rời đi, viên thế trung sừng sững con mắt nhìn một cái Phương Hằng. Viên thế trung nguy cơ tạm thời giải trừ, nhưng Phương Hằng lại giống như là không nhìn thấy bất cứ thứ gì như thế, ánh mắt bình tĩnh. Chương 42, Vương trưởng lão, sau 3 tháng chủ động rời trước. Chương 42, Vương trưởng lão, sau 3 tháng chủ động rời trước. Từ đầu tới đuôi, Phương Hằng đều không nhắc tới Vương trưởng lão chuyện. Phương Hằng trước đó đi tìm Khâu trưởng lão thời điểm liền đã nghĩ kỹ. Cái này thiên đạo xuyên trên trăm hòn đảo, không biết rõ có bao nhiêu viên thế chung người loại này, bọn hắn chẳng qua là găng tay của người khác mà thôi. Lấy nhỏ thấy lớn, ngũ hành tông độc bá một châu, chuyện như vậy, phân bố tại tông môn thế lực từng cái xúc giác bên trong. Nếu không phải viên thế trung làm quá tuyệt, muốn hãm hại Phương Hằng thậm chí đều muốn mở một con mắt nhắm một con mắt, cứ như vậy luôn qua tính toán. Về phần Vương trưởng lão, Phương Hằng chưa từng nghĩ tới muốn bận na hắn, thậm chí cùng hắn đối nghịch. Vương trưởng lão xem như tông môn tổng vụ phong ngoại vụ sứ năm vị trưởng lão một trong, quyền thế cực lớn. Thực lực là đã ngưng tụ nhân hoa, địa hoa, thiên hoa tam hoa cảnh tiên thiên tông sư cấp cường giả. Trên lệch một bước liền có thể dung hợp tam hoa, bước vào tiên thiên cảnh đỉnh phong ngũ khí triều nguyên cảnh giới, thành tựu đại tông sư. Ngoại vụ sứ năm vị quản sự trưởng lão, vũ phong các cư trước, nói sau lưng của hắn không ai đây là không thể nào. Phương Hằng một cái nho nhỏ khí huyết cảnh đệ tử, bằng vào điểm này cán liền muốn bận ngã hắn quả thực là người si nói mộng. Đừng nghĩ lấy lập đoàn xứng đôi đồng đội, chỉ là một cái pháo hôi mà thôi. Phương Hằng cũng không muốn vì tông môn 500 điểm cống hiến thêm một mặt cầm kỳ, đem chính mình lâm vào nguy hiểm như vậy hoàn cảnh. Đi vào bên bờ, Phương Hằng một tay đem chứa địa nguyên thảo thuyền nâng lên bờ, miễn cho địa nguyên thảo đi theo thuyền chạy, vậy thì khôi hài. Hiện tại Khổng Văn bốn người bị đệ tử chấp pháp mang đi, Phương Hằng chỉ có thể nhường Lý Lập an bài thối thể cảnh tạm dịch đệ tử đến tạm thời các đêm. Chỉ cần bọn hắn nhìn một chút, có dị thường phát ra cảnh cáo Phương Hằng đến xử lý là được rồi. Phương Hằng trở lại trung ương các lâu, nhường Lý Lập lập tức sắp xếp người đến trông coi bốn cái khu vực. Lý Lập một mực không ngủ, đạt được Phương Hằng chỉ thị, lập tức tiến đến an bài. Dựng thẳng ngày sáng sớm, Phương Hằng ngay tại trong hồ nước trên mặt cọc gỗ luyện công, vô tướng đao kinh cùng ngũ hình trang công phối hợp càng ngày càng ăn ý ân. Ở trên cọc gỗ Phương Hằng bỗng nhiên bừng tỉnh, lập tức cái trán thấm ra mồ hôi lạnh. Trong tầm mắt của hắn, một cái tinh thần sáng láng lao giả chắp tay sau lưng tại hồ nước bên dưới, chính diện mang mỉm cười nhìn hắn, cũng không biết tới bao lâu. Phương Hằng nhảy lên một cái, đi vào bên bờ. Trong lòng đã biết được lão giả là ai. Tổng vụ phong ngoại vụ sứ trưởng lão, Vương Thắng. Vương trưởng lão Phương Hằng chắp tay không người, ngữ khí cung kính. Ngươi rất không tệ, vô tướng đao kinh đã luyện rất có uy thế, bộ pháp đi khắp ở giữa, có hổ hiệu gấu viên hạc chi hình thần, hẳn là ngũ hình trang công, hơn nữa khí huyết căn cơ tại công pháp luyện thể trả lại phía dưới, cũng là khí huyết dậy sóng sắp bước vào khí huyết lang yên, diệu dương nội khí tràn đầy, tu vi một chút cũng không có rơi xuống. Vương trưởng lão một câu liền điểm ra Phương Hằng giai đoạn hiện nay mấy cái trọng điểm, ngoại trừ Phương Hằng ẩn giấu cực sâu phúc hải nội khí, cơ hồ bị Vương trưởng lão toàn bộ nói ra. Phương Hằng áp chế gắt gao lấy thể nội vùng đan điền phúc hải nội khí, không cho nó có một tia khí tức tràn lan, sợ bị thực lực này cường đại Vương trưởng lão phát hiện. Bất quá vô tướng đao kinh, hạch tâm yếu nghĩa là vô hình vô tướng, giơ tay nhấc chân ở giữa, đao ý mãnh liệt, không có gì không phá, không có gì không chạm. Vương trưởng lão nhìn về phía Phương Hằng, không che giấu chút nào trong mắt vẻ tán thưởng. Sau đó hai ngón khép lại, hướng về phía trước không khí cơ nhẹ mấy lần, sừng sững uy thế bắn ra. Không khí dường như bị cắt chém, phát ra tê tê vang lên. Phía trước 7-8 mét chỗ, một khối cao hơn 2 mét cự thạch vô thanh vô tức bị cắt chém ra vô số đạo mắt thường không thể gặp dây nhỏ. Dầm dầm gió nhẹ quét mà qua, cự thạch đầm vang đổ sụp, biến thành một đống bụi mù. Đứng tại Vương trưởng lão bên người Phương Hằng, chỉ cảm thấy một cỗ vô hình vô tướng kinh khủng đao ý theo Vương trưởng lão trên thân truyền đến, để cho người ta lông tơ đứng đấy đáng sợ sắc bén khí tức để lên trong lòng. Vô tướng đao kinh mấy thức cường hành đao chiêu, tại Vương trưởng lão trên tay hạ bút thành văn. Từ đầu đến cuối, Vương trưởng lão đều không có sử dụng một phần tiên tiên chân khí, chỉ là đơn thuần sử dụng đao ý biểu thị. Đao ý vừa ra, cảnh giới võ học đã là tông sư cấp bậc. Phương Hằng nhìn chòng chọc vào Vương trưởng lão động tác, cảm thụ được đao ý uy thế, dị bẩm thiên phú tư chất nhanh chóng hấp thu tinh hoa. Trong đầu vô tướng đao kinh tiến độ đột nhiên nhảy lên một ô, hai ô bông, ba ô theo Vương trưởng lão dừng lại, Phương Hằng còn đắm chìm trong vô tướng đao kinh trong dư vận. Đa tạ Vương trưởng lão chỉ đạo, Phương Hằng lập tức không người. Không sao, không cần khách khí, coi như ta cảm tạ ngươi bắt ra viên thế chung cái này một đám sâu mọt hồi báo a. Ha ha, ta tin tưởng ngươi lại so với bọn hắn làm được tốt hơn. Vương trưởng lão cười khẽ, khoát tay áo. Đệ tử tại chức tự nhiên hết sức, cam đoan tông môn tài sản không mất. Phương Hằng liếm môi một cái nói rằng. Thấy Phương Hằng không có trả lời hắn muốn nghe, Vương trưởng lão khẽ cho mày. Đúng rồi, chờ một lát tổng vụ sứ thu hoạch địa nguyên thảo đệ tử chấp sự, cùng tiếp nhận Khổng Văn bốn người tông môn đệ tử liền đều sẽ tới. Ngươi cho bọn họ an bài một chút thu hoạch xong địa nguyên thảo, cũng muốn tiếp lấy chồng. 3 tháng một loại thực, 3 tháng một kết quả. Vương trưởng lão dừng một chút, tiếp tục mở miệng. Hy vọng 3 tháng về sau sẽ có kết quả tốt. Ta Vương trưởng lão cười cười nhìn về phía Phương Hằng. Phương Hằng lập tức trong mắt lóe lên một tia không hiểu nỗi lòng. Đệ tử tự nhiên cần cù chăm sóc, nhường địa nguyên thảo có thể bội thu, tuyệt sẽ không cô phụ tông môn nhờ vả. Phương Hằng ánh mắt bình tĩnh, nhẹ giọng trả lời một câu. Nghe được Phương Hằng trả lời, Vương trưởng lão trong mắt thưởng thức chậm rãi rút đi, ánh mắt biến bình tĩnh. Vậy là tốt rồi, Vương trưởng lão gật gật đầu, quay đầu nụ cười trên mặt chậm rãi thu liễm. Cách đó không xa một hồi ồn ào bước chân truyền đến, một đám nhân ảnh bước nhanh theo cầu nổi vượt qua, đi vào trung ương các lâu. Vương trưởng lão mọi người thấy Vương trưởng lão, lập tức tiến lên cung kính hành lễ. Đi, đã người đều tới. Phương Hằng chính ngươi an bài một chút à, ngoại vụ sứ sự vụ bận rộn, ta đi trước. Vương trưởng lão nói xong, chắp tay sau lưng rời đi. Cung tiễn Vương trưởng lão đám người không người. Trước khi rời đi, lần nữa nhìn thoáng qua Phương Hằng. Chỉ có điều Phương Hằng không người cúi đầu. Chờ Vương trưởng lão sau khi đi, Phương Hằng phân phối một chút mới tới 4 cái trông coi đệ tử. Xuất ra Lý Lập chuẩn bị xong chân thực khoản, cùng phụ trách thu hoạch ghi chép địa nguyên thảo số lượng đệ tử chấp sự xử lý cho tới chưa chuyện. Gần đây kỳ chuyện cuối cùng có một kết thúc. Ban đêm Phương Hằng ngồi trong tĩnh thất, hồi tưởng ban ngày Vương trưởng lão lời nói. Rũa ra cảnh ô lưu cùng phía sau thái độ biến hóa, trong lòng lắc đầu. Không nghĩ tới, đổi một cái thế giới, như cũng chạy không khỏi loại chuyện này. Ban ngày Vương trưởng lão vừa đến đã chỉ điểm Phương Hằng đạo pháp, lôi kéo chỉ ý rất rõ ràng. Nhưng là Phương Hằng cũng không trả lời thẳng hắn, một mực cầm tông môn làm yểm hộ. Phương Hằng trong lòng tin tưởng, trước mắt chính mình nếu là tiếp nhận Vương trưởng lão mời chào, trở thành bọn hắn phái này hệ, tuyệt đối không có tốt nước trái cây ăn. Chính mình là Diệu Dương Phong đệ tử, hiện tại liền nội môn cũng không vào, chẳng lẽ đi chuyển ném Huyền Kim Phong sao? Hơn nữa Vương trưởng lão làm chuyện, Phương Hằng có chút kháng cự. Không phải là bởi vì chính mình cỡ nào thanh liêm cao thượng, mà là loại sự tình này một khi làm, như vậy thì có cán, lúc nào cũng có thể lại bởi vì phe phái đấu tranh bị ném đi ra, biến thành bị đả kích mục tiêu. Câu chuyện hôm nay bên trong, Vương trưởng lão cho Phương Hằng thời gian 3 tháng, hoặc là lên thuyền, hoặc là xuống thuyền. Ai, nghĩ thật tốt tu hành, cứ như vậy khó sao? Phương Hằng trong lòng thở dài. 3 tháng về sau, nếu như không có cơ hội xoay chuyển, chính mình sợ là không thể không chủ động xin rời trước. Đây cũng là Vương trưởng lão đối với mình không có đối với chuyện này, đem lôi kéo hắn đi ra, có thể làm cho chính mình thể diện rời khỏi cuối cùng chiêu cố. Xem sau cảm giác, à, cái gì cũng không phải bê, vẫn được bà C, ai nha má ơi đây cũng quá dễ nhìn bá. Chương 43, Nam Hình Tung Công đệ lục cảnh. Chương 43, Nam Hình Tung Công đệ lục cảnh. Tứ thập tam hào đảo giữ chuyện đã xảy ra, cũng rất nhanh bị rất nhiều người biết được. Phương Hằng bắt được Viên Thế Trung bọn người, cũng bị Thiên Đảo Xuyên rất nhiều người trông coi đệ tử biết được. Nghe nói không, 43 hào đảo, cái kia trước đó thông mạch cảnh thi đấu đệ nhất Diệu Dương Phong Phương Hằng, lại đem thôn tính tông môn tài nguyên Viên Thế Trung, Hạ Vũ Yến bọn người cho bắt tới mới vừa buổi sáng đều truyền ra, đêm qua Viên Thế Trung mấy người liền bị mang đi, vẫn là tuổi còn rất trẻ a, cho là mình nhiều chính trực đâu. Ha ha, thiên phu thực lực cũng không tệ, nghe nói là ra tay tập kích bất ngờ may mắn đem Viên Thế Trung kích thương, nếu không phải chấp pháp. Điện trưởng lão kịp thời đổi tới, kết quả thật đúng là khó mà nói, đáng tiếc, thật sự là đủ ngu xuẩn, hắn vị trí này không gánh nổi rồi. Chuyện tối ngày hôm qua, như gió đồng dạng rất nhanh truyền khắp Thiên Đảo Xuyên, có người dám thán Phương Hằng chính trực, có người cảm thấy Phương Hằng nốc, còn có người về sau quyết định cùng Phương Hằng tận lực ít đến hướng. Đại đa số đều cảm thấy Phương Hằng có chút lỗ mãng, không nên làm trực tiếp như vậy. Buổi sáng, Phương Hằng đang ăn lấy bữa sáng, Lý Lập đứng một bên. "Công tử, hiện tại Thiên Đảo Xuyên đều đang đồn ngài chuyện tối ngày hôm qua, đối với ngài đánh giá có chút không tốt lắm." Lý Lập sắc mặt có chút khó coi, hắn tại Thiên Đảo Xuyên hơn 2 năm, cũng có một chút tin tức con đường. "A." Tin tức truyền vẫn rất nhanh, Phương Hằng sắc mặt không thay đổi, uống vào mấy ngụm dị thú nhục trúc, liền củ cải chua cay, cảm giác mị nước nước. Đối với hắn người ngôn luận, Phương Hằng không để ý, chỉ cần ta không bên trong hao tổn, bên trong hao tổn chính là người khác. Phương Hằng rất rõ ràng chính mình đang làm cái gì, Viên Thế Trung mấy người rõ ràng muốn mạnh mẽ chỉnh mình. Nếu để cho bọn hắn đạt được, chính mình chẳng những phải bị xử phạt, về sau khả năng sẽ còn khắp nơi nhận cản tay công kích. Cho nên Phương Hằng không chút do dự liền quyết định quả quyết ra tay. An điểm tâm xong, Phương Hằng theo thường lệ đi hòn đảo 4 cái khu vực tuần sát, mới tới 4 cái thông mạch cảnh đệ tử, nhìn thấy Phương Hằng cũng rất là cung kính. Chỉ có điều trong ánh mắt có một tia khó mà phát giác cảm xúc. Bọn hắn biết Phương Hằng ở chỗ này không làm được bao lâu. Hôm nay địa nguyên thảo đều đã trồng xuống dưới, Phương Hằng nhìn xem 4 cái khu địa nguyên thảo mầm non, mọc còn rất khá. Trở lại trung ương các lâu, Phương Hằng nhận được Đỗ Thần phái người đưa tới một phần mới nhất phòng bậc khan. Bởi vì hôm nay vừa bắt đầu tháng ngày đầu tiên. Trước đó Phương Hằng đã sớm nhận lấy tháng này thiên nhất thương hội tu hành giúp đỡ, cho nên hiện tại đưa tới là liên hệ tin tức phòng bậc khan. Phương Hằng mở ra phong bậc khan, bên trong viết một chút gần đây đến, Vân Châu cùng xung quanh lục địa chuyện đã xảy ra. Cửu U Ma giáo tại Phong Châu triển lộ hoạt động dấu hiệu, đồng thời đã chiếm cứ bộ phận huyện thành, Phong Châu hai đại phái Thiên Kiếm Các cùng Hỗn Nguyên Tông bắt đầu đối Cửu U Ma giáo tiến hành rào sát. Thái Châu xuất hiện yêu võ điện thành viên, tại một chút xa xôi huyện thành bắt đê dài võ giả luyện chế nhân đan, Thái Châu tứ đại tông phái thay phiên điều động đệ tử tiến về xử lý. Vân Châu ngũ hành thành tiềm long bảng, thu nạp 25 tuổi trong vòng khí huyết cảnh thanh niên 100 người đứng đầu danh sách. Ngũ hành tông đệ tử chiếm cứ 5 thành trở lên, bất quá hạng nhất lại không phải ngũ hành tông đệ tử. Hạng nhất là Vân Châu thế lực Thiên Xương cốc đệ tử, Hàn Nguyệt kiếm khách Hàn Nguyệt Xanh, nghe nói sắp xung kích tiên thiên cảnh. Vụ bật lẻ kẻ tin tức ghi tạc phía trên, đều là một chút Vân Châu chuyện lớn chuyện nhỏ. Phương Hằng nhìn một chút, phát hiện trong đó hai cái dùng lớn nhất độ giải chuyện, chính là Cửu U Ma giáo cùng yêu võ điện. Trước đó Phương Hằng tại không cần điểm cống hiến liền có thể tiến vào tàng thư các bên trong, nhìn qua Cửu U Ma giáo cùng yêu võ điện tin tức. Biết hai cái này ma môn thế lực vô cùng đáng sợ, mỗi một lần đều tại hoàng triều những năm cuối dung chuyển thời kỳ đi ra trắng trận hoạt động, nhấc lên vô biên gió tanh mưa máu. Chuyên môn hai cái này ma môn thế lực lịch sử, xuyên qua Đại Viêm Vương triều cùng xung quanh mấy cái vương triều. Vương triều thay đổi, vô số đại tông môn liên hợp giáo sát đều không có thật hủy diệt hai cái này ma môn thế lực, như cũ sinh động tại phiến tinh không này hạ. Phương Hằng ánh mắt bình thản, trời sập có người cao đỉnh lấy, chịu không được gáp xuống tới Phương Hằng liền ngồi xuống, trung đẳng vóc dáng đỉnh lấy. Thực sự không được, nằm xuống cũng có thể. Đại gia chịu không được đều đã chết, vậy mình cũng không cái gì tốt tiên với. Khí huyết cảnh tiềm long bảng. Phương Hằng nhìn một chút, trên cơ bản thu nhận sử dụng đều là khí huyết cảnh 3-4 biến cao thủ trẻ tuổi. Đem phong vật khan thu hồi, Phương Hằng ổn định lại tâm thần. Lúc trước hướng tổng vụ phong, chuẩn bị nhận lấy sở hữu cái này Nguyệt Tông cửa cơ sở tu hành tài nguyên, còn có trông coi hòn đảo điểm cống hiến. Ngoài ý muốn là, bởi vì Viên Thế Trung chuyện, Phương Hằng bị phần thưởng 1000 điểm cống hiến. Tăng thêm bản thân mỗi tháng 300 điểm cống hiến, cùng trông coi hòn đảo 500 điểm cống hiến, điểm cống hiến tổng số đi tới 1800 điểm cống hiến. Phương Hằng đem 1800 điểm cống hiến, toàn bộ hối đoái thành Long Hổ Huyết Nguyên Đan. Long Hổ Huyết Nguyên Đan trong tông môn cần 300 năm điểm cống hiến một cái. Phương Hằng đổi được 5 mai. Nhanh chóng về tới hòn đảo, bắt đầu chính mình tu hành. Mặc kệ bên ngoài mưa gió, cố gắng tu hành luôn luôn không sai. Thời gian nhoáng lên liền đã qua nửa tháng. Trong hồ nước Phương Hằng thân ảnh đi khắp tự nhiên, thân hình mỗi một bước đều phảng phất có năm hình chi thế gia trì. Mơ hồ có thể cảm nhận được hồ hình cuồng mạnh bá đạo, theo hình linh động phiêu dật, hình gấu thái sơn áp đỉnh, viên hình vận chuyển tự nhiên, hạt hình thiên nhược kinh hồng. Thân pháp đi khắp hơi chút nào ở giữa, một cỗ thần vận tản ra. Phương Hằng đã hoàn toàn thích ứng ngũ hình trang công hoạt trang cùng vô tướng đao kinh kết hợp. Tại ngũ hình trang công thần diệu ra chỉ phía dưới, giơ tay nhấc chân ở giữa, đao thế tung hoành mãnh liệt. Không khí bị xé rách phát ra bén nhọn tiếng xé gió. Đao pháp vận chuyển ở giữa, không hiểu uy thế kèm theo mà lên, càng lộ ra cường hành vô song, coi đao thế đã tiểu thành tinh thâm. Thân hình cao lớn bên trên, một đầu huyết hồng sắc long ảnh đi khắp không ngừng, nhan sắc so với viên thế trung còn càng thâm thúy hơn thô to. Nửa tháng mà thôi, liền đã liên phá hai cảnh, bước vào đệ tam biến khí huyết như long. Đao thế đã tiểu thành tinh thâm. Dị bẩm thiên phú tư chất quả nhiên cường đại, Phương Hằng trong lòng cực kỳ hài lòng. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong đầu chiếu sáng rạng rỡ bảng mở ra. Tính danh: Phương Hằng, 19 tuổi, mệnh cách: Thiên đạo thủ cần, nhất chứng lĩnh chứng tuổi thọ, 117 tư chất, thiên phú dị bẩm 13 công pháp, ngũ hình trang công, đệ lục cảnh đại thành nhập vi 3, phúc hải chân công, đệ tứ cảnh dung hội quán thông 68, diệu dương bí điển, tàn, đệ tứ cảnh dung hội quán thông 61, lưu ly kim cương thân, đệ tứ cảnh ngân lân thân dung hội quán thông 73, võ học: vô tướng đao kinh, đệ tứ cảnh dung hội quán thông 13, thiết tuyến quyền, đệ ngũ cảnh lô hỏa thuần thanh 3, phi châm thuật, đệ nhị cảnh xe nhẹ đường quen 26, ngũ hình trang công bước vào đệ lục cảnh đại thành nhập vi, vậy mà cũng xuất hiện thế. Một cái cơ sở thung công lại có thể luyện được thế, quả thực không hợp tối thường. Hơn nữa ngũ hình trang công thế, có thể cùng Phương Hằng bất kỳ võ học thế lẫn nhau được ra. Vô tướng đao kinh gọi thẳng tới đệ tứ cảnh dung hội quan thông. Phúc Hải chân công, Diệu Dương bí điện cùng Lưu Ly kim cương thân mặc dù không có đột phá, nhưng là đã không xa. Phương Hằng thực lực với hung ác kéo cao một mảng lớn. Chương 44, biết võ. Chương 44, biết võ. Nơi xa có hai người đi tới, là Lý Lập, một cái khác là Đỗ Thần. Phương công tử, Thiên Nhất Thương hội Đỗ Thần quản sự tới. Lý Lập mang theo Đỗ Thần đi tới. Phương Hằng nhìn thấy Đỗ Thần tới, phát hiện trên mặt của hắn mang theo một chút ưu sầu. Bất quá Đỗ Thần khi nhìn đến Phương Hằng bên ngoài thân huyết sắc long ảnh lúc, lập tức chấn kinh. Vừa mới qua đi bao lâu, Phương Hằng liền theo khí huyết cảnh nhất biến, trực tiếp tăng lên tới tam biến. Nguyên bản thấp thỏm trong lòng tâm tình, đều biến thư sướng. Đỗ quản sự, có chuyện gì không? Phương Hằng thu liễm lại toàn thân khí thế, trường đao trở vào bao, khí huyết long ảnh chui vào trong thân thể, một cái cất bước đi vào bên mở. Đỗ quản sự hít sâu một hơi. Phương công tử, là như vậy tại Đỗ Thần miêu tả hạ, Phương Hằng biết được, ngũ hành thành tứ đại thế gia tam đại thương hội, cách mỗi một năm liền sẽ tiến hành biết võ. Biết võ nội dung chính là phân chia Hắc Nguyên Giang Thủy vực từng cái khúc sông trong một năm quyền chủ đạo. Bởi vì cái này bảy nhà thế lực thực lực tương tự, lại không thể thật mở ra chiến. Tiên thiên cảnh thuộc về lực lượng trung kiên, dễ dàng đánh ra chân hỏa thụ thương hao tổn, mà chân nguyên cảnh cường giả lại chỉ như tại át chủ bài, càng không thể tùy tiện ra tay. Cho nên mục tiêu liền đặt ở khí huyết cảnh bên trên. Bảy nhà thế lực phân biệt tìm đến ba vị khí huyết cảnh cao thủ trẻ tuổi, để cho bọn họ tới biết võ giao đấu, người nào thắng đến số trận càng nhiều, phân phối quyền lực càng lớn. Hóa ra là dạng này. Nghe xong Đỗ Thần giải thích, Phương Hằng gật gật đầu. Ngươi là đến để cho ta đi tham dự biết võ. Phương Hằng nhìn về phía Đỗ Thần lông mày nhíu lại. Phương công tử, kỳ thật Thiên Nhất Thương hội đã tìm xong ba cái xuất chiến người, nhưng là trong đó có một người tạm thời phản chiến, đi nhà khác lần này ta tới chính là nhìn xem Phương công tử có hay không cái kia. Cái kia Đỗ Thần cười khổ một tiếng, trên mặt lộ ra xấu hổ. Vậy ngươi hôm nay là đến xem ta có tăng lên hay không cảnh giới, có được hay không? Phương Hằng khẽ cười một tiếng. Phương công tử, không phải Đỗ Thần vội vàng muốn giải thích. Tới thời điểm Đỗ Thần cảm thấy mặc dù Phương Hằng thiên phú rất mạnh, tương lai thành tựu tuyệt đối không kém, nhưng là thời gian quá ngắn, ai biết nửa tháng thời gian có thể tăng lên nhiều ít, nhiều nhất khó khăn lắm bước vào khí huyết cảnh nhị biến liền đã rất tốt. Đỗ Thần giải thích bị Phương Hằng đưa tay ngăn lại. Tốt, ta cũng cầm Thiên Nhất Thương hội 3 tháng giúp đỡ, bất kể như thế nào đều phải nhận chuyện này, đi thôi. Phương Hằng cùng Lý Lập dặn dò vài câu, trực tiếp hướng hòn đảo đi ra ngoài. Đỗ Thần vội vàng đuổi theo. Nguyên bản hắn là không có lòng tin gì, nhưng ở nhìn thấy Phương Hằng ngắn ngủi nửa tháng thời gian liền bước vào khí huyết như long cảnh giới, hắn đột nhiên cảm thấy hẳn là có chút mong đợi. Đúng rồi Phương công tử, Thiên Nhất Thương hội đối với xuất chiến nhân viên sẽ có ban thưởng, mặc kệ thắng thua đều có 3 cái Long Hổ huyết nguyên đan biết võ thắng một trận, thêm 3 cái. Trên đường Đỗ Thần cùng Phương Hằng bổ sung một chút Thiên Nhất Thương hội đối với xuất chiến tuyển thủ quy tắc. Lập tức Phương Hằng ánh mắt sáng lên. Cái này đúng nha, cái này động lực không liền đến. Hắn đột nhiên có chút nhỏ mong đợi. Thiên Nhất Thương hội một chỗ trong sân, có một chút thân ảnh ngồi. Kia đồng hồ thế nào làm như thế phái, vậy mà lâm trận phản chiến, đi tần ra, thật sự là tiểu nhân một cái, may mà Thiên Nhất Thương hội đợi hắn tốt như vậy, giúp đỡ nhiều như vậy tài nguyên. Tất cả đều cho chó ăn. Trong viện một trung niên nam tử sắc mặt khó coi, thấp giọng chửi mắng. Bây giờ nói cái này có làm được cái gì, ngày mai sẽ phải bắt đầu biết võ, còn kém một cái nhân tuyển. Một lão giả khác cũng là trên mặt nộ khí ẩn hiện. Ai, một thanh niên khí huyết cảnh tiềm long bảng cao thủ, nào có tốt như vậy tìm, khí huyết cảnh tứ biến rất nhiều đều đang bế quan chuẩn bị xung kích tiên tiến cảnh, dù là hiện tại coi như đi tìm, cũng không kịp. Thực sự không được cũng chỉ có thể nhường Ngạn Trạch đỉnh trước lên. Hắn trước đó không lâu vừa mới bước vào khí huyết dung lâu, nghe được đám người thảo luận, ngồi chủ vị một mực không nói gì, uy nghiêm lão giả bỗng nhiên mở miệng. Trước đó có một cái tên là Phương Hằng ngũ hành tông đệ tử tới rồi sao, hiện tại cảnh giới gì? Nghe được lão giả lời nói, một bên trung trưởng lão ánh mắt sững sờ. Đã để Đỗ Thần đi mời, bất quá Ngô trưởng lão, kia Phương Hằng mặc dù thiên phú không tồi, thực chiến rất mạnh, nhưng là nửa tháng trước mới khí huyết cảnh nhất biến, coi như tới sợ cũng là chỉ có thể nhìn trung trưởng lão lắc đầu. Phương Hằng, cái kia đánh bại Hứa Chu, nửa tháng có thể tăng lên nhiều ít à, nhiều nhất khí huyết cảnh nhị biến liền căng hết cỡ, chúng ta muốn là có thể lên khí huyết cảnh tiềm long bảng cao thủ. Một bên khác lão giả mặt trầm. Trong viện bầu không khí biến ngưng trọng kiềm chế. Mà chỗ này sân nhỏ tiền viện thì có hơn 10 vị thanh niên nam nữ. Lần này Đồng Hổ Lâm trận phản chiến, thiếu một Tiềm Long bảng 42 cao thủ, sợ là có chút khó khăn. Ta nhìn A Kỳ thật cũng không chuyện gì, không phải còn có Hậu Thổ Phong Đồng Hoa Sư Minh cùng Truy Phong Kiếm Tạ Thần, hai cái xếp hạng 43, 39 anh kiệt sao? Nói cũng đúng, hiện tại trước Tiềm Long bảng 30 vị trí đầu cơ bản đều là khí huyết dung lâu cảnh đỉnh phong, phải đi giữ trạng thái xung kích tiên thiên cảnh, cơ bản sẽ không ra đến biết võ tiêu hao. Khí huyết đúng à, hơn nữa kia Tiềm Long bảng đều là nửa tháng trước thứ hạng, ai biết hiện tại hai vị này tăng lên nhiều ít thực lực, lại nói còn có xếp hạng 47 Diệu Dương Phong Ngạn Trạch đâu, chúng ta liền đợi đến a. Ngược lại chúng ta cũng không thực lực này đi lên giữa sân đám người hạ giọng nghị luận ở Mỹ, mà ngồi ở trong viện ba vị nam tử trẻ tuổi thì là vẻ mặt lạnh nhạt. Ba vị bên trong, hai vị mặc ngũ hành tông đệ tử phục sức, một cái Hậu Thổ Phong, một cái Diệu Dương Phong. Một cái khác thì là mặc một thân thanh sam, từ từ nhắm hai mắt mắt ôm kiếm, ngồi trên ghế nhắm mắt dưỡng thần. Trong ba người, hắn khí tức mơ hồ mạnh nhất. Giữa sân chỉ có ba vị này cao thủ thanh niên đạt đến khí huyết cảnh tử biến, khí huyết dung lâu cảnh giới. Một hồi tiếng bước chân truyền đến, Đỗ quản sự mang theo Phương Hằng tiến đến. Phương công tử, người trước tiên ở nơi này ngồi, ta trở về bẩm một chút trưởng lao. Phương Hằng nhẹ gật đầu, Đỗ thần liền xoay người bước nhanh rời đi. Lại một cái ngũ hành tông đệ tử tới đây là Diệu Dương Phong vị sư minh nào đệ. Đám người thấy Phương Hằng tiến đến, lại cũng không nhận biết. Chỉ là trông thấy Phương Hằng người mặc ngũ hành tông Diệu Dương Phong ngoại môn đệ tử phục sức, có chút mặt sinh. Cái này cũng bình thường, Phương Hằng là tại Thiên Đảo Xuyên Hòn Đảo bên trên đột phá khí huyết cảnh, đều không có về Diệu Dương Phong ngoại môn ở lại, cho nên cho dù là Diệu Dương Phong khí huyết cảnh đệ tử, đều không có mấy cái biết hắn. Vị sư minh này là có người nhích lại gần, chắp tay hỏi: "Diệu Dương Phong, Phương Hằng?" Phương Hằng cười nhạt một tiếng: "Phương Hằng." Đám người sững sờ, trong đầu suy tư khí huyết cảnh tam biến cao thủ cùng Phương Hằng khuôn mặt so sánh, nhưng không có ấn tượng. Có cực kỳ cá biệt mơ hồ nghe qua cái tên này, nhưng lại lập tức nghĩ không ra. Lên tiếng chào, Phương Hằng tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống. Phương Hằng đến, không có gây nên nhiều ít người chú ý, trừ vị đợi lâu một vị hoa phục lão giả mang theo mấy vị thiên nhất thương hội trưởng lão đi đến, đám người nhao nhao đứng dậy chào hỏi. Nô trưởng lão tốt, nô trưởng lão tốt, lão giả gật gật đầu, nhìn về phía đám người. Vị nào là Phương Hằng Phương công tử? Chương 45, Ngạn Trạch. Chương 45, Ngạn Trạch. Phương Hằng nghe được lão giả hỏi thăm tên của mình, liền đứng lên. Ta là Phương Hằng. Nghe được Phương Hằng lên tiếng, lão giả lập tức nhìn sang. Phương công tử, đây là Thiên Nhất Thương hội Nô trưởng lão Trung trưởng lão, lập tức tiến lên giúp Phương Hằng giới thiệu một chút. Nô trưởng lão tốt, Phương Hằng chắp tay. Nô trưởng lão ánh mắt tại Phương Hằng trên thân tuấn sát, ánh mắt lộ ra vẻ hân thượng. Cái này Phương Hằng khí tức nội liễm, khí huyết căn cơ cực kỳ vững chắc, mơ hồ có thể cảm giác được một cô vô hình chi thế tại trên thân phát ra. Là như vậy Phương công tử, tới thời điểm Đỗ thần cũng đã nói cho ngươi tình huống, mấy thế lực lớn biết võ, cần phái ra tuổi tác không cao hơn 25 tuổi thanh niên khí huyết cảnh cao thủ xuất chiến, mặc kệ thắng thua đều ta ba cái long hổ huyết nguyên đan, thắng một trận thêm ba cái, không biết rõ Phương công tử có hay không mục đích tham dự. Nô trưởng lão trực tiếp nói thẳng, hỏi thăm Phương Hằng muốn hay không tham gia. Nghe được nô trưởng lão lời nói, trên mặt mọi người lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, lập tức nhìn về phía cách đó không xa một vị người mặc Diệu Dương Phong phục sức thanh niên. Ngạn Trạch cũng là sững sờ, không phải nói để cho mình ra tay sao? Liên bên cạnh Đồng Hoa, Tạ Thần cũng là có chút kinh ngạc, thế nào đông nhiên muốn đổi người? Bọn hắn ánh mắt nhìn về phía Phương Hằng, chẳng lẽ đây là Diệu Dương Phong ngoại môn, cái nào đó ẩn giấu khí huyết cảnh tứ biến cao thủ? Nô trưởng lão, ngươi đây là? Ngạn Trạch có chút nhíu mày, cái này Phương Hằng hắn chưa thấy qua, hẳn là tại tông môn những nhiệm vụ khác khu vực đột phá khí huyết cảnh, cũng không tại Diệu Dương Phong ngoại môn đệ tử khu vực ở lại. Thế nào vừa đến đã muốn thay đổi hắn thay thế Thiên Nhất Thương hội ra tay, đây không phải xem thường hắn, cảm thấy hắn không bằng Phương Hằng sao? Ánh mắt của hắn lập tức lạnh xuống. Xem như ngũ hành tông tông môn thiên tài, hắn tự có sự kiêu ngạo của mình. Ngạn công tử không nên tức giận, là như vậy, biết võ thắng trận đối Thiên Nhất Thương hội phi thường trọng yếu, Đồng Hổ Lâm trận phản chiến, để chúng ta kế hoạch ban đầu cần một lần nữa an bài. Phương công tử thực lực bất phàm, đã là khí huyết như long chi cảnh, lại năng lực thực chiến rất mạnh, hai người các ngươi có thể hẹn định ba chiêu phân ra đại khái thắng bại, thắng được người thay thế Thiên Nhất Thương hội tiến về biết võ, một phương khác ta Thiên Nhất Thương hội cấp cho ba cái long hổ huyết nguyên đan xem như đầy đủ, các ngươi thấy thế nào? Nô trưởng lão mỉm cười. Ba chiêu phân ra đại khái thắng bại. Có thể. Ngạn Trạch không chút do dự đồng ý. Nghe được Phương Hằng mới khí huyết như long, giữa sân tất cả mọi người có chút mê hoặc. Kỳ quái, cái này Phương Hằng chẳng lẽ có cái gì khác hẳn với thường nhân chỗ, nhường Thiên Nhất Thương hội Nô trưởng lão đều cho hắn một cái cơ hội. Mọi người đi tới diễn võ trường, Ngạn Trạch cùng Phương Hằng tại diễn võ trường trung ương đứng vững. Nói xong ba chiêu phân thắng bại, ba chiêu qua đi ta sẽ cho ra kết quả, để tránh tiêu hao quá lớn thậm chí thụ thương ảnh hưởng ngày mai biết võ. Nô trưởng lão mở miệng, định ra quy tắc. Hai người cầm đao ở trong sân bốn mắt nhìn nhau. Ngạn Trạch khí tức quanh người mãnh liệt, bên mông khí huyết bao trùm thân thể, một cô nóng bỏng nhiệt độ hướng bốn phía tản ra, như là lò luyện đồng dạng. Bang. Phương sư đệ, mời Ngạn Trạch bước chân đập mạnh, như là mũi tên đồng dạng, hướng Phương Hằng phong tới. Trường đao trong tay tản mát ra xích hồng chi sắc, đao mang giống như màu đỏ diệu dương. Quanh thân diệu dương nội khí bộc phát, hỏa vân đao pháp phái vân. Mãnh liệt đao thế lao thẳng tới Phương Hằng. Phương Hằng đã sớm chuẩn bị, bắp thịt cả người da thịt kéo căng, huyết sát hình rồng áo giáp bao trùm quanh thân, lưỡi đao đột nhiên ra khỏi vỏ. Dưới chân linh lộc thần hình cực tốc chia xuống đất, bóng người tựa như quỷ mị đồng dạng bay thẳng Ngạn Trạch. Phương Hằng quyết định cứng đối cứng. Phong liệt, một cỗ sắc bén đao thế bỗng nhiên một phát, lưỡi đao chưa đến, liền để quanh thân không khí phát ra xì xì bị cắt chém tê bang. Keng, hai đao tấn công, giữa sân lập tức khí lãng cuộn cuộn. Ngạn Trạch lập tức con người co rụt lại. hắn cảm nhận được Phương Hằng lưỡi đao bên trong ẩn chứa tiểu thành tinh thâm đao thế, còn có một cỗ cái khác vô hình chi thế bao trùm ở trên. Một cỗ bành trướng cự lực theo trên đao truyền tới cánh tay của hắn. Ngạn Trạch lập tức thu hồi khinh thị trong lòng chi sắc, đem Phương Hằng xem như một tên kình địch mà đối đãi. Bộ pháp đi khắp, khẽ lùi lại mấy bước, tá lực Phương Hằng cũng cảm nhận được Ngạn Trạch cường đại, ít ra viên thế trung khẳng định không bằng hắn. Ngạn Trạch hỏa vân đao pháp phối hợp đao thế cường hành dị thường, một cô nóng bỏng đao mang ăn mòn mà đến, Phương Hằng vận chuyển thể nội ngân lân thân đem nó hóa giải. Phương Hằng mặc dù chưa xuất toàn lực, nhưng cái này Ngạn Trạch cũng không thể nhỏ suy, thân thể có chút lùi lại ba bước. Cái này ban đầu một chiêu thăm dò, kết quả hai người nhìn vậy mà cân sức ngang tài. Nhường thường bên trong đám người kinh dị, Ngạn Trạch thực lực thật là thực sự khí huyết dung lô chi cảnh, hỏa vân đao pháp cường hành dị thường, năng lực thực chiến rất mạnh. Cái này Phương Hằng, vậy mà cùng Ngạn Trạch có thể liều mạng một chiêu bất bại, đủ để gặp hắn thực lực mạnh. Mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, Ngạn Trạch ánh mắt sáng ngời, nhìn về phía Phương Hằng. Ngạn Trạch diệu dương nội khí mãnh liệt rót vào trường đao, sinh hồng sắc nội khí nóng rực vô cùng, như là lò luyện đồng dạng khí lãng tản ra. Một cái thuấn bộ bay thẳng Phương Hằng, đao quang tấm lụa gào thét, từng đạo hỏa vân đồng dạng đao ảnh hiện hiện bốn phía, cuốn lên khí lưu nóng bỏng vòng xoáy, như là hồng vân đầy trời. Phương Hằng có thể cảm nhận được Ngạn Trạch một đao này cường đại, đôi mắt lộ ra nụ cười, trong lòng vui vẻ. Hắn liền ưa thích cùng cao thủ so chiêu, càng thêm có thể tăng lên chính mình. Cường hành đao thế phát ra, vô tướng đao kinh đệ tứ cảnh kinh khủng uy thế bỗng nhiên phóng xạ bốn phía, đao động cửu tiêu. Phương Hằng lưỡi đao cùng Ngạn Trạch như thế nóng bỏng vô cùng, diệu dương nội khí cũng như núi lửa bộc phát, vô hình vô tướng đao thế bắn ra, đem không khí quấy phát ra gào thét thanh âm. Trong không khí xuất hiện từng đạo xích hồng sắc cắt chém vết đao, Phương Hằng một chiêu này cũng là cuồng mãnh đến cực điểm. Ken ken ken, cả hai mấy chục đạo đao quang tương giao, phát ra từng đợt kinh tâm chấn minh. Từng vòng khí lãng hướng bốn phía điên cuồng phát ra, cuốn lên hai người quần áo bay phất phới. Thống quái, thống quái. Phương Hằng mỗi một đao càng ngày càng nặng, nhưng ánh mắt lại càng ngày càng sáng. Vô tướng đao kinh thanh tiến độ bắt đầu chậm rãi tăng trưởng. Ngạn Trạch càng đánh càng kinh hãi, Phương Hằng đao càng ngày càng nặng, bàn tay của hắn đều đã run lên, sắp không tiếp nổi Phương Hằng đao. Tại Phương Hằng trên thân, hắn cảm nhận được áp lực lớn, nhưng là trong mắt lại lộ ra nụ cười, đao pháp của hắn bên trong một chút sơ hở chỉ trệ chỗ, tại chàng tỷ đấu này bên trong bị từng cái rõ ràng. Một cái đối thủ tốt, rất khó khăn có thể là đắt. Hắn công nhận Phương Hằng, quyết định dùng ra toàn bộ thực lực. Khí lãng quần quật ở giữa, Ngạn Trạch chỉ cảm thấy thân thể bị móc sạch, diệu dương nội khí cực tốc tiêu hao. Trái lại Phương Hằng, chỉ là sắc mặt có chút hồng nhuận, một chút không giống sắp kiệt lực dáng vẻ. Ngạn Trạch nội khí bộc phát, chấn khai Phương Hằng đao. Thân thể thối lui một chút khoảng cách. Phương Hằng, thực lực của ngươi rất mạnh, kế tiếp một chiêu này ta khó khăn lắm nắm giữ, ngươi cẩn thận. Ngạn Trạch ánh mắt nghiêm một chút, thể nội toàn bộ diệu dương nội khí ầm vang bộc phát, cầm quần áo phồng lên lên. Bốn phía hỏa vân hiện hiện, nhiệt độ đột nhiên cất cao. Một đạo như thiểm điện xích hồng sắc lưỡi đao mang theo chói mắt ánh lửa, trong nháy mắt đè ép tới. Hỏa vân nộ diễm, không khí dường như bị nhen lửa, tia sáng đều biến bắt đầu vặn mèo. Ngạn Trạch một kích này, ngưng tụ toàn thân hắn tất cả còn lại diệu dương nội khí, đao quang lướt qua, hỏa diễm quét sạch. Chương 46, không huyết đao minh không. Chương 46, không huyết đao minh không. Tới tốt lắm. Phương Hằng hét lớn một tiếng, đôi mắt bên trong chiến ý mãnh liệt. Đoạn không. Vô tướng đao kinh, đơn điểm công kích đao chiêu, một đao đoạn không. Phương Hằng trong mắt tinh quang lấp lóe, diệu dương nội khí rót vào thiên nguyên đao, cơ bắp kéo căng kéo thực như đại cung. Bước chân đập mạnh, mạng nhện đồng dạng khe hở lan tràn bốn phía. Bóng người cao lớn trong nháy mắt như bạo hùng sông nhạc, một đao ngang nhiên đánh xuống. Xích hồng sắc lưỡi đao, vẽ ra trên không trung một đạo rõ ràng màu đỏ thâm vết tích, thật lâu không tiêu tan. Ầm ầm. Kịch liệt oanh minh bạo hưởng, một vòng thuần bạch sắc khí lãng quét sạch bốn phía, đem nơi xa quan chiến đám người quần áo thổi cuốn lên. Bụi mù tản ra, đám người nhìn về phía giữa sân. Ngạn Trạch trường đao bị đánh bay nút tại mặt đất, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Phương Hằng cầm đao đứng ở giữa sân, hô hấp hơi chập trùng. Thắng bại đã minh bạch. Một trận chiến này, Phương Hằng như cũng bảo trì lực dùng 4 phần dấu 6 phần. Tốt. Nô trưởng lão vẻ mặt vui mừng, cái này Phương Hằng thực lực vậy mà như thế mạnh. Liên bước vào khí huyết dung lâu Ngạn Trạch đều đánh bại, hơn nữa coi khí tức, như cũng nắm giữ cường hành chiến lực tồn tại. Gê gớm à, cái này Phương Hằng quá mạnh, khí huyết như long hoành kích khí huyết dung lô, chiến thắng, quá mạnh, đám người nghị luận ở Mỹ, liền đồng hoa, Tạ Thần hai người trong mắt đều lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Cái này Phương Hằng thực lực mạnh phi thường. Mặc dù là khí huyết cảnh tam biến, nhưng là đao pháp cao thâm, căn cơ thâm hậu, thể phách cường hành, là cực mạnh cao thủ thanh niên. Ngạn Trạch bị bại không an. Phương công tử đánh bại Ngạn công tử, ngày mai biết võ liền từ Phương công tử cùng Đồng công tử cùng Tạ công tử thay thiên nhất thương hội xuất chiến. Nô trưởng lão một câu hòa âm, đôi mắt không che giấu chút nào lộ ra ý cười. Nhặt được bảo. Ngạn Trạch tiềm long bảng xếp hạng 47, cái này Phương Hằng ba chiêu liền đánh bại hắn, thực lực so với Đồng Hồ, Đồng Hoa đều một chút không kém. Phương sư đệ, ta là hậu thủ phong ngoại môn đệ tử Đồng Hoa, hôm nay Phương sư đệ triển lộ cường hành thực lực, thật làm cho người bội phục. Đồng Hoa đi tới, vẻ mặt ý cười. Đâu có đâu có, Đồng sư minh quá khen Phương Hằng thu đao trở vào bao, mỉm cười. Tạ thần cũng hướng Phương Hằng nhẹ gật đầu, xem như công nhận Phương Hằng. Phương sư minh thực lực mạnh mẽ, ta Ngạn Trạch bị bại tâm phục khẩu phục, ngày mai từ ngươi đi tham gia biết võ, nhất định có thể lấy được thành tích tốt. Ngạn Trạch cũng phục dụng thiên nhất thương hội cho chữa thương đang dược, chậm rãi đi tới. Nhìn về phía Phương Hằng không có một tia ghi hận, hắn tự có sự kiêu ngạo của mình. Trang tỷ đấu này, Phương Hằng không có bất kỳ cái gì màu sắc rực rỡ, thực sự đánh bại hắn, nhường hắn tìm không thấy bất kỳ lý do gì. Hơn nữa một trận chiến này, hắn cũng thu hoạch rất nhiều. Ngạn sư đệ không có sao chứ? Phương Hằng mang theo ấy náy nhìn về phía Ngạn Trạch. Không sao không sao, Phương sư huynh đao thế tinh tuần, sắp đạt tới đao thế đại thành đi. Ngạn Trạch khoát tay áo, cũng không thèm để ý, còn kém một chút Phương Hằng đao thế tiến giai rất nhanh, đã đạt tới tiểu thành tinh thâm, nhưng đại thành vẫn là cần một chút thời gian. Mấy người hàn huyên vài câu, nô trưởng lão liền sắp xếp người đem Phương Hằng ba người đưa đến Thiên Nhất Thương hội tinh thất nghỉ ngơi, bảo trì trạng thái, chuẩn bị ngày mai biết võ. Ngạn Trạch cùng cái khác người thì là nhao nhao rời đi Thiên Nhất Thương hội. Ban đêm Phương Hằng tại Thiên Nhất Thương hội an bài trong viện tu hành. Ngày thứ 2 giờ thị, nô trưởng lão cùng Thiên Nhất Thương hội mấy cái trưởng lão mang theo Phương Hằng ba người tiến về bảy đại ngũ hành thành thế lực biết võ trận quán tập hợp. Thiên Nhất Thương hội tới, cùng nhìn thấy nô trưởng lão bọn người, có người lập tức hướng bên trong lớn tiếng thông báo. Lúc này biết võ trận trong quán đã có mấy cái thế lực tới. Nô trưởng lão tiến đến, lập tức đưa tới bên trong chú ý của mọi người. Thiên Nhất Thương hội tới nghe nói thiếu một tiềm long bảng 42 đồng hồ, Thiên Nhất Thương hội lần này lại trọng chỗ nào mời tuổi trẻ hào kiệt. Tựa như là ngũ hành tông đệ tử, có người nhìn về phía Thiên Nhất Thương hội trận doanh, ngoại trừ Đồng Hoa, Tạ Thần bên ngoài, còn có một cái khuôn mặt xa lạ. Nô trưởng lão tới, nô trưởng lão có mấy cái hoa phục lão giả nên đón tiếp lấy, ngũ hành thành bảy đại thế lực đều là quen biết đã lâu. Hàn huyên một lát, có người nhìn về phía Phương Hằng. Nô trưởng lão, vị này ngũ hành tông cao đồ là. Ha ha, đây là Diệu Dương Phong Phương Hằng, hôm nay đại biểu ta Thiên Nhất Thương hội xuất chiến. Nô trưởng lão khẽ cười một tiếng, không có quá nhiều lộ ra Phương Hằng tin tức, trên mặt không lộ ra dấu vết. Phương Hằng, có người nhíu mày suy tư, không biết rõ cái này Phương Hằng là ai, không nhìn thấy khí huyết cảnh tiềm long bảng bên trên có cái tên này. A, nô trưởng lão cùng mọi người hàn huyên một lát, ngồi xuống Thiên Nhất Thương hội khu vực. Trái cây nước trà đã sớm chuẩn bị xong. Thần gia tới. Cộng lại một tiếng thông báo vang lên. Thần gia người tới. Một vị khuôn mặt tinh thần sáng láng nam tử trung niên đi đến, đi theo phía sau một đám người. Lại có người nên đón tiếp lấy. Là Đồng Hổ. Tạ Thần nhìn về phía Tần gia trong đám người một người, sắc mặt lạnh lẽo. Tạ Thần là Thiên Nhất Thương hội chính mình bồi dưỡng cao thủ thanh niên, đối Thiên Nhất Thương hội có rất sâu tình cảm, cho nên đối Đồng Hổ lâm trận phản chiến vô cùng chán ghét. Ánh mắt băng hàn nhìn về phía Đồng Hổ. Phương Hằng theo Tạ Thần con mắt nhìn đã qua, Tần gia trong đám người, một cái mặt chữ điển thanh niên cũng nhìn lại. Đồng sư minh, cái này Đồng Hổ là ngũ hành tông đệ tử sao? Không phải, cái này Đồng Hổ chính là một cái tán tu võ giả, đi vào ngũ hành thành bị Thiên Nhất Thương hội mời chào. Ai biết không có một chút khế ước tinh thần, tại biết võ một ngày trước lâm trận phản chiến, bị Tần gia mời chào đi. Nếu không phải như thế, Thiên Nhất Thương hội cũng sẽ không như thế vội vàng tìm người. Đồng Hoa lắc đầu, nhìn về phía Đồng Hổ trong ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường. A, Tần gia trận doanh người kia vô huyết nào, minh hùng. Đồng Hoa nhìn thấy Tần gia xuất chiến nhân viên bên trong có một vị áo đen đao khách, lập tức con ngươi co rụt lại. Vô huyết đao minh hùng. Phương Hằng nghe được cái tên này, nhớ tới Thiên Nhất Thương hội đưa tới ngũ hành thành khí huyết cảnh tiềm long bảng danh sách. Cái này vô huyết đao minh hùng xếp tại 29, là khoái đao môn vô huyết đao minh hùng. Gia hỏa này sao lại ra làm gì? Chẳng lẽ khoái đao môn không muốn chính mình trong môn đệ tử ra một cái tiên thiên khí huyết đỉnh phong cảnh giới tới tham gia biết võ, không sợ bị thương khí huyết hạ xuống, về sau xung kích tiên thiên vô vọng sao? Minh không xuất chiến, lập tức nhường rất nhiều người giật mình. Tiềm long bảng xếp hạng 30 vị trí đầu, cái nào không phải là vì bảo trì không thoát hơi máu tốt xung kích tiên thiên cảnh, không ai sẽ tùy ý đi ra. Khí huyết cảnh mạnh hơn, cũng chỉ là khí huyết cảnh, 25 tuổi về sau khí huyết không thể tránh khỏi sẽ chậm chạp hạ xuống. 25 tuổi trong vòng bước vào tiên thiên, mới là thiên tài phổ biến hiện tượng. 25 tuổi trước đó không có bước vào tiên thiên cảnh, kia chứng minh tư chất không đủ, tương lai dù là bước vào tiên thiên cảnh, cũng chỉ là bình thường tiên thiên mà thôi. Không có đại cơ duyên lời nói, đời này cơ hồ không có khả năng tấn thăng chân nguyên cảnh, thành tựu chân nhân. Tần gia dẫn đội Tần Phong Tần Tam gia, nhìn thấy phản ứng của mọi người, trên mặt lộ ra một tia không hiểu ý cười. Khoái đao môn trước đó thiếu Tần gia một cái đại nhân tình, hơn nữa Minh không bản thân mình cũng 24 tuổi. Tiếp qua mấy tháng, liền 25. Hắn kỳ thật đã xung kích qua 2 lần tiên tiến cảnh, nhưng là cuối cùng đều là thất bại, khí huyết đã không phải là trạng thái đỉnh phong. Lần này Tần gia bằng lòng Minh không, cho Tần gia thắng được ít ra 6 trận, cũng chính là một vòng. Như vậy Tần gia liền sẽ cho hắn một cái tiên tiên phá chứng đan, chúc hắn một chút sức lực. Chương 47, biết võ bắt đầu, Tạ Thần trọng thương. Chương 47, biết võ bắt đầu, Tạ Thần trọng thương. Tiên tiên phá chứng đan, một khi phục dụng, về sau võ đạo tu hành độ khó sẽ bạo tăng. Nhưng Minh không được chọn, hắn nhất định phải tại 25 tuổi trước đó bước vào tiên tiến cảnh. Bảy cái thế lực rất nhanh toàn bộ trình diện, rất nhiều người đều nhìn về Tần gia trận doanh, giật mình tại vô huyết đao Minh không vậy mà tại. Chẳng lẽ là đã bỏ đi 25 tuổi trước đó xung kích tiên tiến cảnh sao? Ngoại trừ Minh không bên ngoài, còn có một thanh niên cao thủ cũng phá lệ làm người khác chú ý, một cái đến từ Đại Viêm Thương hội Lăng Vân Hương, Thẩm Thanh Hoan. Tiềm Long bảng xếp hạng thứ 31. Đại Viêm Thương hội trước tiên là Đại Viêm Vương triều hoàn toàn xứng đáng lớn nhất thương hội, nhưng bây giờ Đại Viêm Vương triều nội bộ chia ra hiện vấn đề trọng đại, lực ảnh hưởng cũng theo đó hạ xuống. Còn lại một chút đều là Tiềm Long bảng xếp hạng nổi danh cao thủ thanh niên. Vũ hành thành các đại thương hội thế lực, ngoại trừ Thiên Nhất Thương hội tạm thời tìm Phương Hằng, cái khác tham gia biết võ anh kiệt, trên cơ bản đều hoặc nhiều hoặc ít có chút danh khí. Phương sư đệ, lần này biết võ không thể khinh thường à? Cảm thụ rất nhiều Đồng Hoa cho Phương Hằng nhất giới thiệu một chút giữa sân đông đảo cao thủ thanh niên, ngựa khí có chút nặng nề. Phương Hằng nhẹ gật đầu, cảm giác cái này thắng một trận đến ba cái long hổ huyết nguyên đan, quả thật có chút không tốt cầm. Các vị, chúng ta vẫn là dựa theo quy củ cũ, biết võ hết thể hai vòng, mỗi vòng mỗi nhà thế lực dự thi ba người, mỗi người nhất định phải lên trận hai lần, dù là trực tiếp nhận thua cũng có thể, thắng một trận đến một phần, nếu như có thể một mực thắng liên tiếp thủ lôi cái kia có thể một mực đạt được đương nhiên, nếu như cảm giác thủ lôi tiêu hao quá lớn có thể chủ động kết quả nghỉ ngơi, khôi phục sau có thể lần nữa ra sân, hoặc là thụ thương quá nặng không cách nào ra sân có thể trực. Tiếp nhận thua tham dự tuổi trẻ anh kiệt, mỗi người chỉ có 2 lần cơ hội, bại 2 trận thì không thể lại đến trận. Một người trung niên nam tử ở trong sân giới thiệu một chút biết võ quy tắc, đem các thế lực lớn muốn theo thứ tự ra sân danh sách nhân viên thu đi lên, để vào 3 cái hòm gỗ bên trong. 3 cái này hòm gỗ chính là theo thứ tự ra sân biết võ anh kiệt, mỗi cái hòm gỗ bên trong 7 cái tên chữ, giúp chúng ai liền lên trận. Còn mang theo một chút ngẫu nhiên tính, gia tăng thành phần bật khí. Thiên Nhất Thương Hội bên này cùng Phương Hằng 3 người thương lượng qua, Đồng Hoa lên trước trận, sau đó Tạ Thần ra sân, sau đó lại là Phương Hằng. Phương Hằng nghe xong cảm giác có chút da mặt có rúm, ngươi đặt cái này ngựa đua đâu? Vừa mới bắt đầu đại gia khẳng định cũng sẽ không xuất động quá cường đại anh kiệt. Nhưng Đồng Hoa cái này thất trung đẳng ngựa đối hạ đẳng ngựa, Tạ Thần cái này thất thượng đẳng ngựa đối trung đẳng ngựa. Ta đạp ngựa là hạ đẳng ngựa đúng không? Thiên Nhất Thương Hội là thật là có chút gà tặc. Tốt, biết võ quy tắc chính là như vậy. Nam tử trung niên rất nhanh giới thiệu xong quy tắc, trực tiếp tuyên bố bắt đầu. Vòng thứ nhất biết võ trận đầu, Âu Dương gia cùng Tứ Hải Thương Hội tuổi trẻ cao thủ trên trận. Trên lôi đài lập tức xuất hiện một phen kịch liệt giao đấu, rất nhanh Âu Dương gia tuổi trẻ cao thủ bại bởi Tứ Hải Thương Hội. Tứ Hải Thương Hội dẫn đầu trưởng lão nở nụ cười, Âu Dương gia sắc mặt khó coi. Phương sư đệ, ta đi đồng sư minh cẩn thận Đồng Hoa ra sân, không có gì bất ngờ xảy ra thắng một trận. Mấy thế lực lớn lập tức có chút cảm giác kỳ quái, chẳng lẽ cái kia Phương Hằng chẳng lẽ so Tiềm Long bảng xếp hạng 43 Đồng Hoa còn mạnh. Vậy mà nhường Đồng Hoa lên trước trận. Đồng Hoa thực lực không tệ, hám địa thần quyền nặng nghề dị thường, phòng ngự công kích cũng rất cao. Chỉ có điều đối mặt anh kiệt đều rất mạnh, lại là xa luân chiến như thế hình thức, tiêu hao rất lớn. Cơ hồ không ai có thể thắng liên tiếp 3 trận. Trận thứ 3 thời điểm gặp một cái đối thủ mạnh mẽ, thế lực khác cũng không phải đồ đần, cũng có người sử dụng ngựa đua sách lược. Tay phải không thể tránh khỏi nhận lấy một chút thương thế. Thiên Nhất Thương Hội thu hoạch được 2 điểm. Nô trưởng lão thở phào nhẹ nhõm. Cái thứ nhất ra sân hòm gỗ rất nhanh hút xong. Cái thứ hai hòm gỗ bắt đầu rút danh tự, Tạ Thần sau đó cũng tới trận, trực tiếp đánh bại một người, thu hoạch được 1 phần. Chỉ có điều trận thứ 2 thời điểm, xuất hiện một cái trọng đại biến cố. Nam tử trung niên theo hòm gỗ bên trong rút ra một người danh tự, lập tức biến sắc. Thiên Nhất Thương Hội Tạ Thần nam tử trung niên dừng một chút, nhìn về phía Thiên Nhất Thương Hội mang theo một tia tiếng mới. Đối chiến Tần Gia Minh không theo nam tử trung niên lời nói rơi xuống, giữa sân lập tức có chút nghị luận ầm ĩ, nhìn về phía Thiên Nhất Thương Hội ánh mắt cũng có chút trêu tức. Tần gia Tam gia Tần Phong cũng là trên mặt lộ ra ý cười. Hắn đem Minh không đặt ở thứ hai hòm gỗ, chính là lên một cái xuất kỳ bất ý hiệu quả. Đáng tiếc không phải cái thứ nhất giúp chúng, bằng không có lẽ Minh không thật có thể được 6 trận. Vô huyết đao Minh không, là lần này biết võ mạnh nhất anh kiệt, nhà ai thế lực trước đối đầu, trước hết không may. Thiên Nhất Thương Hội Tạ Thần không hề nghi ngờ thực lực rất mạnh, vừa vặn nhường hắn tiêu hao vô huyết đao thể lực. Nghe được vô huyết đao trận đầu vậy mà trước đối đầu Tạ Thần, Thiên Nhất Thương Hội lập tức sắc mặt khó coi. Không nghĩ tới Tần gia vậy mà như thế âm hiểm, đem thực lực mạnh nhất vô huyết đao Minh không đặt ở cái thứ hai ra sân trong dương. Trên lôi đài Tạ Thần sắc mặt trầm tĩnh, có thể cảm nhận được đối diện vô huyết đao Minh không cường hoành lực áp bách. Bất quá hắn vẫn có can đảm lựa kiếm. Oanh! Giữa sân bộc phát kịch liệt sắt thép và chạm âm thanh. Phương Hằng ánh mắt có chút nheo lại, một cái không nháy mắt nhìn về phía lôi đài. Tạ Thần thực lực, lần này biết võ bên trong, không nghi ngờ gì ở vào 5 vị trí đầu, chỉ có điều trận thứ 2 liền gặp Minh không. Ken! Chói mắt hỏa tinh bùng lên, Tạ Thần không giữ lại chút nào phát động sau cùng chiêu thức, vẫn bị đánh bại, miệng phun máu tươi rơi xuống phía dưới lôi đài. Thiên Nhất Thương Hội mang tới y sư lập tức tiến lên, đem nó đặt ở trên cáng cứu thương cẩn thận xem xét, cho ăn một quả trắng muốt như ngọc chữa thương đan dược. Thế nào, có hay không làm bị thương căn cơ? Nô trưởng lão sắc mặt khó coi, vẻ mặt có chút khẩn trương mà hỏi. Tạ Thần là Thiên Nhất Thương Hội chính mình bồi dưỡng tuổi trẻ tiềm lực cao thủ, dù là lần này biết võ không có lấy được thành tích tốt, nô trưởng lão cũng không nguyện ý Tạ Thần căn cơ xảy ra chuyện, gây mất võ đạo tiền đồ. Còn tốt không có thương tổn tới căn cơ, chỉ có điều, nô trưởng lão, Tạ Thần tổn thương có chút trọng, tiếp xuống biết võ sợ là không tham gia được y sư lắc đầu. Cái này đáng chết, tại sao có thể như vậy? Thiên Nhất Thương Hội mọi người sắc mặt rất khó coi. Tạ Thần vận khí quá kém, vậy mà trận thứ 2 liền đối mặt mạnh nhất Minh Không, dẫn đến Thiên Nhất Thương Hội trước mắt chỉ cầm tới 3 phần. Nô trưởng lão, ta còn có thể. Khu khu ăn một quả thượng đẳng chữa thương đan dược, Tạ Thần khí tức khá hơn một chút, ho khan vài tiếng, dãy rủa mong muốn lên. Tạ Thần, không có chuyện gì, ngươi nghỉ ngơi trước, ngươi ở trên trận đã không quá thực tế, cưỡng ép đi lên nếu là làm bị thương căn cơ, ngươi võ đạo tiền đồ liền gãy mất. Nô trưởng lão lắc đầu. Nghe được nô trưởng lão lời nói, Tạ Thần nắm đấm siết chặt, ánh mắt lộ ra thật sâu vẻ không cam lòng. Tốt, đều trở về ngồi xuống, đừng cho người khác chê cười. Nô trưởng lão phân phó y sư chiếu cố Tạ Thần, mang theo đám người trở lại khán đài khu. Minh không đánh bại Tạ Thần về sau, trên lôi đài lại lần nữa đánh bại 3 người, thu hoạch được 4 phần. Là giữa sân một mình thu hoạch được điểm số cao nhất một cái. Sau đó tại Tần Phong gia hiệu hạ, Minh không kết quả nghỉ ngơi, khôi phục nội khí thể lực. Ra sân trình tự đi tới cái thứ 3 cái dương. Thiên Nhất Thương Hội Phương Hằng. Chương 48, ngươi không phải nói chỉ xuất một đao sao? Chương 48, ngươi không phải nói chỉ xuất một đao sao? Theo nam tử trung niên đọc lên cái thứ 3 trong dương tên thứ nhất, lập tức biết võ trận quán yên tĩnh. Cái này Thiên Nhất Thương Hội cũng quá xui xẻo a. Minh không vừa mới thắng liên tiếp 4 trận xuống dưới nghỉ ngơi, không có nhường Thiên Nhất Thương Hội chiếm được tiện nghi. Cái thứ 3 cái dương cái thứ nhất ra sân, lại chính là Thiên Nhất Thương Hội Phương Hằng. Lập tức nhường cái khác 5 nhà thế lực ánh mắt của quái. Đối chiến Tần gia đồng hồ. Nam tử trung niên đọc lên danh tự, lập tức cảm giác thật sự là quá xảo hợp. Cái này Thiên Nhất Thương Hội cùng Tần gia thật đúng là đối đầu. Minh Không đối đầu Thiên Nhất Thương Hội chính mình bồi dưỡng tuổi trẻ tiềm lực cao thủ tạ thần. Phương Hằng đối đời trước thay vị trí hắn ra sân đồng hồ. Có chút ý tứ Tần gia trận doanh, Tần Phong sờ lên cái cằm, khóe miệng có chút dương lên. Cái này Phương Hằng hắn cũng là nghĩ tới, trước đó nhường Tần Nam đi mời chào qua, một mực không có hồi phục. Không nghĩ tới vậy mà gia nhập Thiên Nhất Thương Hội. Hắn nhớ không lầm, Phương Hằng hai tháng trước vẫn chỉ là thông mạch cảnh. Dù là có Thiên Nhất Thương Hội duy trì, có thể để cao nhiều ít. Căng huyết cơ khó khăn lắm khí huyết như long. Đồng hồ đã sớm bước vào khí huyết dung lô 3 tháng. Thanh này ổn. Tần Phong có chút chuyển động trên ngón tay cái phỉ thúy bản chỉ, trên mặt ý cười khó mà che lấp. Thiên Nhất Thương Hội trông thấy Minh Không trực tiếp lựa chọn kết quả nghỉ ngơi, cái thứ ba cái dương cái thứ nhất ra sân chính là Phương Hằng. Một chút không thể mò được đối đầu tiêu hao khá lớn tuổi trẻ cao thủ, lập tức trong lòng cảm giác nặng nề. Vật khí, quá kém. Tại Ngô trưởng lão bọn người ánh mắt phức tạp bên trong, Phương Hằng bình tĩnh đi đến lôi đài, đối diện đồng hồ ánh mắt có chút nghi ngẫm. Nghe nói Ngũ Hành Tông đệ tử từng cái thực lực cao thâm, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng, có thể nhiều tiếp ta mấy quyền đồng hồ song quyền bên trên mang theo huyết hồng sắc ti chất thủ sáo, khóe miệng kéo ra một cái trêu tức đủ cười. Song quyền nắm chặt, một cỗ hổ giữ đồng dạng quyền thế ngưng kết tại hắn quanh thân. Khí huyết phun ra ngoài, bốn phía nhiệt độ đột nhiên lên cao. Chính là khí huyết dung lô tiêu chí. Bang. Phương Hằng rút đao ra, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía đồng hồ. Đông. Đối mặt đồng hồ khiêu khích, Phương Hằng lười nhác nói nhảm, một cái bắn ra bay thẳng đồng hồ. Phong liệt. Thiên Nguyên đao lăng không đánh xuống, chói hai tiếng rít vang lên, kình phong gào thét cuốn ngược. Lưỡi đao giết lạnh, mang theo cùng bạo khí tức nóng bỏng, đem không khí đều kéo ra một đạo màu trắng khí lãng. Đồng hồ sắc mặt đột nhiên biến đổi, cảm nhận được một cỗ to lớn lực áp bách đánh tới, lập tức trong lòng giật mình. Hung hổ phệ thân. Đồng hồ hét lớn một tiếng, hữu quyền giống hổ dữ cắn xé đồng dạng, hung mạnh hướng Phương Hằng oanh sát mà đến. Keng. Hỏa tinh bùng lên. Hai cỗ nội khí tương xung cùng bạo nổ tung. Đồng hồ chỉ cảm thấy Phương Hằng trường đao bên trên truyền đến một cỗ kinh khủng cự lực, hung ác đặt ở nắm đấm của hắn phía trên. Mới vừa vặn tiếp xúc, cũng cảm giác hữu quyền bên trên xương cốt kịch liệt đau nhức. Quyền đao tương giao, to lớn phản chấn lực lượng, nhường thân thể của hắn đều có chút run rẩy. Xương cốt oanh minh, vang lên kẹt kẹt, như muốn không chịu nổi đồng dạng. Cái này sao có thể? Đồng hồ ánh mắt lộ ra vẻ khó tin, cái này Phương Hằng rõ ràng mới khí huyết cảnh tam biến khí huyết như long cảnh giới, thế nào lực lượng khủng bố như thế? Hai chân của hắn lần này xung kích bên trong, đều có chút uốn lượn run rẩy. Dưới chân lôi đài mặt đất, trong nháy mắt nước toát ra nhỏ bé vết rạn. Đồng hồ thân thể không tự chủ được rút lui 7-8 bước mới dừng. Phương Hằng không cho đồng hồ cơ hội, loại xe này vòng thức giao đấu, chính là muốn tốc chiến tốc thắng, càng kéo càng bất lợi. Vậy bạc vằn điên cuồng lan tràn tại Phương Hằng quanh thân. Bước chân giẫm đạp mặt đất, phát ra trầm muộn oanh minh. Cứng rắn lôi đài mặt đất, lập tức sụp đổ xuống một cái dấu chân, bốn phía mạng nhện như thế nhỏ bé khe hở cực tốc lan tràn. Đoạn không. Phương Hằng đôi mắt bình tĩnh, đao thế sôi trào mãnh liệt. Gân cốt oanh minh, cơ bắp căng cứng, lớn gân kéo duỗi tựa như lại cùng, phát ra trận trận hổ báo lôi âm nổ vang. To lớn âm bạo bắn liên thanh đồng dạng vang lên. Phương Hằng đôi mắt lộ ra một tia hung lệ. Để ngươi nhìn xem cái gì gọi là hổ dữ. Bộ pháp đưa ra, lấy hổ hình tư thái bổ nhào đồng hồ, dường như một đầu xuống núi ác hổ, đối với bốn phía gào thét. Ngăn trở a. Đồng hồ chỉ cảm thấy dường như có một đầu hung ác vô cùng hổ dữ lao thẳng tới hắn mà đến, lưỡi đao chính là mở ra sắc bén răng nanh, một ngụm liền phải đem hắn cắn thành hai đoạn. Cảm nhận được Phương Hằng một đao này đáng sợ, toàn thân không bị khống chế rụt rè run rẩy. Gào thét một tiếng, nắm đấm nâng lên nội khí tuân hương nắm đấm, đánh phía Phương Hằng. Quyền chưa ra, khí thế liền yếu đi 3 phần. Oanh! Khí bạo oanh tạc mở một vòng màu trắng khí lãng. Đồng hồ nhân giai trung phẩm thủ sáo trực tiếp bị Phương Hằng chém nát, hữu quyền xương tay đứt gãy, máu đỏ tươi lâm ly mà xuống. Thân thể phát ra lốp bốp xương cốt tiếng vỡ vụn, mạnh mẽ đệm ở lôi đài bên ngoài, lăn xuống vài vòng ngất đi. Tĩnh. Làm Phương Hằng dùng tuyệt đối nghiền ép dáng vẻ, hai đao đánh tan đồng hồ. Đồng thời xem ra đồng hồ kế tiếp không có khả năng lại có ra sân khả năng, giữa sân lập tức an tĩnh quỷ dị tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Sau đó chính là một hồi xôn xao. Cái này Phương Hằng mạnh như vậy sao? Ngũ Hành Tông Phương Hằng, ta thế nào một chút ấn tượng đều không có. Thời gian một chén trà, ta muốn biết Phương Hằng tất cả tin tức. Đám người nghị luận ầm ĩ, tất cả đều không thể tin nhìn xem Phương Hằng. Cũng không phải bởi vì đồng hồ mạnh cỡ nào, mà là Phương Hằng thắng được quá nhanh, biểu hiện lực quá mạnh. Cho dù là vô huyết đao mình không ra tay, cũng ít ra cần 3 đến 5 chiêu khả năng đánh bại một cái tuổi trẻ cao thủ. Dù sao đại gia trên lệnh cũng không có như vậy không hợp thói thường. Phương sư đệ cái này ha ha. Tốt. Làm tốt, thắng được xinh đẹp. Thiên Nhất Thương Hội bên này nguyên bản ngột ngạt bầu không khí ngột ngạt lập tức buông lỏng. Đám người triển lộ đủ cười, đặc biệt là Ngô trưởng lão cùng Trung trưởng lão. Đồng Hoa càng là há to miệng, vẻ mặt chấn kinh. Đồng Hồ cùng hắn xếp hạng không sai biệt lắm, mặc dù hôm nay hắn thực lực có chỗ tinh tiến, so Đồng Hồ cao nhất tuyến. Nhưng, không nhiều. Phương Hằng có thể hai đao đánh tan Đồng Hồ, đây không phải là chứng minh. Đồng Hoa cười khổ một tiếng, hắn vị này Diệu Dương Phong Phương sư đệ, a không, Phương sư minh, giấu quá sâu. Đáng chết Tần Phong nhìn cũng không nhìn một cái bị Tần gia y sư nhắc tới cứu chữa Đồng Hồ. Ánh mắt nhìn chằm chằm Phương Hằng sắc mặt âm trầm. Tiểu tử này thực lực thế nào tăng lên nhanh như vậy? Tần Phong đương nhiên có chút hối hận, nếu là lúc ấy nhường Tần Nam lại đi một chuyến, nói thêm mấy cái hộp quả có lẽ liền có thể chiêu mộ được Phương Hằng. Phương Hằng đánh bại Đồng Hồ sau, không có nghỉ ngơi, tiếp tục thủ lôi. Tứ Hải Thương Hội Chu đảo. Phương Hằng nhìn về phía Tứ Hải Thương Hội lên đài người, khí tức trầm ngưng nặng nề, so với đồng hồ chỉ có hơn chứ không kém. Chu Đào sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía Phương Hằng, trong tay một cây điện lam sắc đại thương nắm chặt. Một đao. Phương Hằng nhìn về phía Chu Đào, nhẹ giọng mở miệng. Cái gì? Chu Đào nghe được Phương Hằng lời nói, lập tức biến sắc. Cái này Phương Hằng vậy mà cuồng vọng tới muốn một đao đánh bại hắn. Đoạn không. Phương Hằng như hổ gầm sơn lâm, huyết sắc hình rồng áo giáp bao trùm quanh thân, đưa tay chính là vừa mới đánh tan đồng hồ cường hành chiêu thức. Quần quần màu trắng khí lãng lôi kéo phía dưới, đem Phương Hằng thân hình cao lớn vây quanh, phát ra to lớn âm bạo thanh. Chu Đào không dám có chút chủ quan, quanh thân khí huyết bừng bừng phân chấn, nội khí bộc phát, toàn lực ra tay. Hoành giang, thương ra như rồng, vắt ngang giang hạ. Vâng, khí lãng quần quần nổ tung, Chu Đào sắc mặt đỏ lên, trong miệng tràn ra một tia máu tươi, nhưng trên mặt lộ ra nét mừng. Chặn, ta chặn Phương Hằng một đao kia. Phong liệt, Phương Hằng bằng vào cường đại ngân lân thân không để ý bất kỳ lực phản chấn, đao thứ hai trong nháy mắt đánh tới. Cái gì? Chu Đào coi là Phương Hằng chỉ xuất một đao, ai biết còn có một đao. Ken, đội vàng ứng đối phía dưới, hắn thương thế bị Phương Hằng tan rã, khí huyết ngược dòng. Bị Phương Hằng kinh khủng cự lực đánh bay, cán thương bay tứ tung rơi xuống đất, người cũng rất xuống lôi đài. Chu Đào khỏe miệng chảy máu, cánh tay run rẩy che ngực nhìn về phía Phương Hằng, lớn tiếng quát hỏi, ngươi không phải nói chỉ xuất một đao sao? Phương Hằng khẽ nhả một ngụm trọc khí, bình phục liên tiếp buộc phát sôi trào khí huyết, chậm rãi mở miệng. Ta nói một đao giải quyết ngươi, nhưng đây không phải không có giải quyết sao? Cho nên ta ra đao thứ hai. Nghe được Phương Hằng trả lời, Chu Đào sắc mặt đống nhiên đỏ lên, phun ra một ngụm lịch huyết, tinh khiết bị tức. Các minh đệ tỉ muội, có thể hay không phiền toái các vị đại lao đi cho ngũ tinh khen ngợi vị, ta để cho ta nhà nhị cậu tử cho các ngươi quỳ xuống. Chương 48, mẹ nó, xuất sinh a. Chương 48, mẹ nó, xuất sinh a. Nghe được Phương Hằng trả lời, tham gia biết võ cao thủ thanh niên lập tức có chút ra mặt co rúm. Ngươi là hiểu như vậy a? Phương Hằng hai đao đánh bại Tiềm Long bảng xếp hạng 38 Chu Đào, lập tức nhường giữa sân các thế lực lớn một mảnh xôn xao. Cái này Thiên Nhất Thương hội tạm thời mời tới ngũ hành tông đệ tử mạnh như vậy, là kinh địch. Đây là giữa sân đa số thanh niên anh kiệt ý nghĩ, đã không có bất luận kẻ nào sẽ xem thường Phương Hằng. Mặc kệ Phương Hằng phải chăng dùng cái gì sách lược, nhưng thực lực lại là không thể phủ nhận cường hành. Tần gia trận doanh, ở một bên khoanh chân ngồi tĩnh tọa, khôi phục thể lực nội khí Minh Không cũng lạnh lùng nhìn về phía Phương Hằng. Ngươi như đối đầu cái này Phương Hằng, như thế nào? Tần Phong liếc qua Minh Không. Liều mạng tranh đấu, ba đao liền có thể, biết võ giao đấu, 10 chiêu trong vòng, chiến tất thắng. Minh Không ngữ khí lạnh lẽo ngắn gọn, nhưng trong lòng đè ép một câu ngọn lửa vô danh. Nghe được Minh Không lời nói, Thần Phong nhẹ gật đầu. Không thể chủ quan, cái này Phương Hằng mới 20 tuổi không đến tiềm lực kinh người, nếu không có gì ngoài ý muốn, 25 tuổi trước đó bước vào tiên thiên cảnh khả năng vô cùng cao, hơn nữa thực chiến ứng đối năng lực rất mạnh, một khi đối đầu thế tất yếu lôi đỉnh ra tay, không thể cho hắn thở dốc không gian. Thần Phong xem như tần gia tiên thiên địa hoa cảnh cao thủ, mặc dù còn chưa tới tông sư, nhưng cũng có thể nhìn ra Phương Hằng thực lực mạnh mẽ, tiềm lực kinh người. Minh Không không nói gì, ánh mắt nhìn về phía Phương Hằng, nhưng trong lòng có chút lửa giận tụ tập. Vì cái gì chính mình nhanh đến 25 tuổi, chậm chạp không cách nào đánh vỡ tiên thiên giới hạn? Hai lần xung kích tiên thiên cảnh thất bại, dẫn đến đã rơi xuống khí huyết cảnh đỉnh phong trạng thái. Mà cái này Phương Hằng, dựa vào cái gì còn trẻ như vậy, tiềm lực còn như thế cao? Chính mình vẫn còn muốn tham gia biết võ cho tần gia tranh đoạt lợi ích, mới có thể thu được một quả tiên thiên phá trướng đan. Tiên thiên phá trướng đan ăn một lần, về sau võ đạo con đường tu hành sẽ cực kỳ gian nan. Còn có cái này đáng chết tần gia, chẳng lẽ liền không thể trực tiếp cho ta một giọt trăm năm địa tâm lũ, để cho ta tẩy kinh phạt thủy, gia tăng thật lớn ta đột phá năm chắc sao? Theo tuổi tác càng lớn, Minh Không càng ngày càng tiếp cận đại đa số thiên tài đột phá tiên thiên cảnh 25 tuổi cánh cửa. Lại nhiều lần xung kích tiên thiên cảnh thất bại, dẫn đến Minh Không nội tâm bắt đầu bặm mẻo. Trên lôi đài Phương Hằng cũng là không có để ý Minh Không nghĩ như thế nào, bởi vì hắn trận tiếp theo đối thủ lại lên sân khấu. Lần này là Âu Dương gia biết võ anh kiệt. Ba đao. Phương Hằng chờ đối thủ vừa lên đài, phun ra hai chữ. Đối phương ánh mắt nghiêm trọng, nhưng nội tâm lại có chút thích thú. Trước đó Phương Hằng đối đầu tứ hải thương hội Chu Đào, nói một đao, nhưng đối với mình lại nói ba đao. Chứng minh đối đầu chính mình, hắn không có lớn như vậy nắm chắc. Đây là đối với mình tán thành. Vâng. Phương Hằng hình gấu dáng vẻ bộc phát, chân đạp đất mặt cắt đá băng liệt, cuồng bạo phóng tới đối thủ, để cho người ta hít thở không thông khí tức gáp bách mà đến. Đối phương chỉ cảm thấy mặt đất một hồi lay động, ánh mắt hãi nhiên. Phương Hằng vừa ra tay, chính là như lôi đình nổ vang. Không người, dậm chân, rút đao một mạch mà thành. Đối thủ lập tức cầm kiếm phản kích. Ầm ầm. Một tiếng kịch liệt vang minh. Âu Dương gia anh kiệt trong nháy mắt miệng phun máu tươi, trôi kiếm vắt ly bàn tay. Thân thể bay tứ tung, trung điệp rơi đập dưới lôi đài, lăn ba vòng. Hắn gian nan dương mắt nhìn về phía Phương Hằng, không phải nói ba đao sao? Chẳng lẽ ta một đao đều không tiếp nổi? Vị này anh kiệt sắc mặt tái nhợt, ánh mắt toát ra mê mang, chính mình rõ ràng cùng Chu Đào thực lực sắp xỉ như nhau. Chu Đào đều có thể tiếp Phương Hằng hai đao, chính mình thế nào một đao đều tiếp không được? Lập tức lâm vào thật sâu hoài nghi. Phương Hằng sắc mặt có chút đỏ lên, lồng ngực chập trùng mãnh liệt thở dốc mấy ngụm, tam pháp vận chuyển, khôi phục nhanh chóng trạng thái bản thân. Chỉ có Phương Hằng tự mình biết, một đao kia, hắn đã ra khỏi 6 phần lực. Mà Phương Hằng một đao đánh bại cùng Chu Đào không sai biệt lắm Âu Dương gia anh kiệt, lại để cho giữa sân đám người đối với hắn đánh giá cao mấy phần. Không đúng, cái này Phương Hằng có vấn đề, có người nhíu mày mở miệng. Trận đầu, hắn ban đầu trước cáo chi Chu Đào, hắn muốn một đao giải quyết hắn, dẫn đến Chu Đào căn bản không có quá nhiều phòng bị Phương Hằng đao thứ hai, trận thứ hai lại dùng ba đao ám chỉ Chu Minh, thực lực của hắn càng mạnh một tuyến, đối phó hắn cần càng nhiều chiêu thức kia Chu Binh liền sẽ đem chuẩn bị ở sau đặt ở sau hai chiêu, nhưng không nghĩ cái này Phương Hằng ra tay trực tiếp chính là toàn lực ứng phó, Chu Binh căn bản không kịp điều động càng nhiều lực lượng nghe được. Giữa sân có người phân tích ra được Phương Hằng sách lược, lập tức trên mặt mọi người lộ ra các loại biểu lộ. Trong sân tuổi trẻ anh kiệt, đại đa số tiềm lực mạnh, không có nghĩa là kinh nghiệm nhiều. Phương Hằng loại này sách lược, tại lao giang hồ trong mắt là rất khó có tác dụng. Nhưng đối với cái này tuổi trẻ anh kiệt, lại rất hữu hiệu. Mẹ nó, xuất sinh a. Thật cho a. Các ngươi đối đầu Phương Hằng, đừng nghe hắn nói cái gì, trực tiếp toàn lực ra tay. Ra sân liền dùng đại chiêu, không cần cùng hắn nói nhảm nhớ kỹ, đừng nghe hắn nói chuyện, tốt nhất đừng để hắn mở miệng. Các thế lực lớn trưởng lão, nhao nhao dặn dò nhà mình tham dự biết võ anh kiệt, nhất định không cần lâm vào Phương Hằng ngôn ngữ cả bấy. Thiên Nhất Thương hội đám người mặc dù trong lòng cao hứng, Phương Hằng có thể thắng liên tiếp 3 trận, nhưng là hiện tại Phương Hằng giống như trở thành chúng tỷ chi. Phương Hằng có thể thắng 3 trận cũng rất không tệ, đừng quên, hắn hiện tại mới khí huyết tam biến Ngô trưởng lao trên mặt mang ý cười. Phương Hằng, trận thứ tư lập tức bắt đầu, ngươi lựa chọn tiếp tục vẫn là kết quả nghỉ ngơi. Chủ trì biết võ nam tử trung niên đi tới hỏi thăm Phương Hằng. Phương Hằng, kết quả nghỉ ngơi đi, Ngô trưởng lão mở miệng, muốn cho Phương Hằng trước kết quả nghỉ ngơi. Không cần, ta vẫn được Phương Hằng bởi vì tam pháp đồng tu nguyên nhân, sức khôi phục rất mạnh. Nhìn như liên tục đối chiến 3 trận, kỳ thật cũng không có tiêu hao nhiều ít khí lực. Bởi vì, hắn rất nhanh, rất mau đem đối thủ đánh bại, tiêu hao không lớn. Nhưng Phương Hằng vẫn như cũ biểu hiện ra quật cường chi sắc, trên mặt bảo trì bởi vì tiêu hao khá lớn xuất hiện ửng hồng. Hô hấp hơi có vẻ gấp rút, lại cảm giác giống cưỡng ép áp chế như thế. Phương Hằng Ngô trưởng lão nhíu mày, Phương Hằng tiêu hao lớn như thế, còn cưỡng ép giữ lại trận, sợ là có chút phong hiểm a. Phương Hằng hợp lại, ngôn ngữ cảm bấy không thể dùng, kia làm bộ tiêu hao lớn, sắp bị đánh bại, suy yếu đối thủ lòng cảnh giác, hẳn là có thể sử dụng. Hắn hiện tại thắng 3 trận, dựa theo Thiên Nhất Thương hội cho điều kiện, tham gia liền cho 3 cái Long Hổ huyết nguyên đan, thắng 1 trận thêm 3 cái. Vậy thì đã có 12 mai. Phương Hằng cảm giác chính mình muốn đột phá tiên tiến cảnh, đánh xuống kiên cố khí huyết căn cơ, đạt tới khí huyết đỉnh phong trạng thái. Cái này Long Hổ huyết nguyên đan ít nhất phải 30 mai, mới có lượng càng lớn hơn nắm. Cái này Long Hổ huyết nguyên đan, nhất định phải nhường Thiên Nhất Thương hộ ra. Còn phải được 6 trận mới được. Bởi vì Phương Hằng lựa chọn tiếp tục thủ lôi. Chủ trì biết võ nam tử trung niên tiếp tục tuyển ra sân thanh niên anh kiệt. 10 chiêu. Đối mặt Phương Hằng lời nói, đối diện Tề gia anh kiệt lời nói đều không trở về, trực tiếp lựa chọn ra tay. Chịu đủ. Phương Hằng trong lòng khẽ thở dài một cái, đều không tốt lựa. Vậy thì tới đi. Thiên Nguyên đao hành không, đao thế bắn ra. Nhanh hơn, đao thế sắp lại thành. Phương Hằng trong mắt tinh quang lấp lóe, cảm giác trong tay tiểu thành tinh thâm đao thế ngay tại chậm rãi tăng cường. Dị bẩm thiên phú tư chất nhường Phương Hằng tại bất luận cái gì một phương diện đều tăng lên rất nhanh. Chương 50, Huyên Huyên nói cái gì đó. Chương 50, Huyên Huyên nói cái gì đó. Hắn sắp không được. Tại Phương Hằng gặp địch giả yếu, lại lần nữa liên tục đánh bại hai người về sau, đã để lộ ra hết sức rõ ràng mềm nhũn vẻ mặt. Giữa sân tuổi trẻ anh kiệt, lập tức ánh mắt tỏa ra ánh sáng. Cái này cầu tặc rốt cục muốn bị chơi ngã. Luôn ngữ cảm ấy, gặp địch giả yếu, làm bộ không địch lại, ra tay tập kích bất ngờ. Ngươi còn có thể lại không hổ thẹn một chút sao? Phương Hằng tại mấy trận giao đấu xuống tới, không còn có người sẽ tin tưởng chuyện hoang đường của hắn. Đi lên chính là làm, toàn lực ứng phó, dẫn đến Phương Hằng chỉ có thể cứng đối cứng. Bất quá Phương Hằng cũng không thèm để ý, hắn đao thế sắp đột phá đại thành, ta lựa chọn nghỉ ngơi. Cuộc chiến đấu này kết thúc về sau, Phương Hằng tiêu hao rất lớn, cái này thật không phải trang. Cái gì? Hắn vậy mà lựa chọn nghỉ ngơi? Đây cũng quá chó. Nghe được Phương Hằng lựa chọn nghỉ ngơi, trong sân anh kiệt lập tức đấm ngực đống như ngực. Phương Hằng đã liên tục thắng 5 trận, là lần này biết võ trước mắt nhất cao liên thắng, đã siêu việt mình không thắng liên tiếp 4 trận ghi chép. Phương Hằng sở dĩ lựa chọn nghỉ ngơi, là bởi vì hắn nhìn thấy Minh Không, còn có Tiềm Long bảng xếp hạng 31, Đại Viêm Thương hội Lăng Vân Thương Thẩm Thanh Hoàn đều đứng lên, lập tức tuyên bố nghỉ ngơi. Bởi vì chỉ có thắng liên tiếp chủ động lựa chọn nghỉ ngơi người, có thể có lập tức chen ngang ra sân cơ hội. Các ngươi còn muốn đánh lén, súng ngắm, loại trạng thái này ta không có khả năng cho các ngươi cơ hội. Theo Phương Hằng kết quả, Thẩm Thanh Hoàn trên mặt mang theo vẻ tiếc nuối, mà Minh Không thì là ánh mắt u ám. Thẩm Thanh Hoan ra sân, thực lực của hắn rất mạnh. Cùng Minh Không như thế, thậm chí ngay cả thắng 4 trận. Tại trận thứ 5 thời điểm, lựa chọn nghỉ ngơi, hắn cũng sẽ không cho Minh Không, Phương Hằng cơ hội. Lúc này, giữa sân tất cả tuổi trẻ anh kiệt đều đã xuống trận. Có thật nhiều đã 2 trận đều đánh xong. Đồng Hoa cũng trận thứ 2 đụng phải cường hành đối thủ, tăng thêm cánh tay thụ thương, cũng trực tiếp là bại. Mà Tạ Thần bởi vì thụ thương không cách nào ra sân, bên này Thiên Nhất Thương hội trực tiếp nhận thua. Đây chính là vật khí, rút đến người, đụng phải trước đó thụ thương nặng hơn người, cơ hội có thể trực tiếp thu hoạch được một phần. Trước mắt trên trận, còn có 10 người có một lần ra sân cơ hội. Không người chủ động ra sân, người chủ trì liền sẽ tiếp tục rút danh sách, rút đến ai, ai liền lên. Minh Không ra sân. Hắn đã đồng ý Tần gia, ít nhất phải thắng được 6 trận mới có thể thu được tiên tiên phá chứng đan. Nhưng hắn mong muốn chính là trăm năm điệu tâm lũ. Nếu như ngươi có thể giúp Tần gia thắng được 10 trận, ta liền làm chủ, cho ngươi một giọt trăm năm điệu tâm lũ. Ra sân trước đó, Tần Phong ánh mắt nhàn nhạt nói cho hắn biết, 10 trận trước đó đã thắng liên tiếp 4 trận, vậy hắn còn cần thắng được 6 trận mới được. Ta nhất định phải thắng được 6 trận. Minh Không gắt gao nắm chặt chuôi đao, ánh mắt lộ ra kiên quyết chi sắc. Hắn không thể chờ, càng đi về phía sau càng không có cơ hội. Còn lại 9 người, không có kẻ yếu. Huống chi còn có Thẩm Thanh Hoan, Phương Hằng tại. Rất nhanh 4 trận liền đi qua, Minh Không lồng ngực kịch liệt chập trùng, quần áo xé rách thành từng mảnh, hai tròng mắt tơ máu tràn ngập. nắm chặt trôi đao bàn tay đầu ngón tay có chút trắng bệnh. Mấy giọt tinh hồng huyết châu theo trên thân thể nhỏ giọt xuống. Hắn đã thắng liên tiếp 8 trận, còn lại 2 trận, ta tuyệt không thể thua. Vốn hẳn nên khí thế suy sụp minh không, vẻ mặt lạnh lùng như cũ sắc bén, thân thể đứng thẳng tắp. Toàn thân khí huyết bộc phát, khí thế như hồng. Mãnh liệt uy thế đập vào mặt, ép đông đảo thanh niên anh kiệt có chút hơi biến sắc mặt. Cái này minh không trạng thái thế nào còn như thế mạnh một chút không nhìn thấy suy sụp dáng vẻ, ngược lại khí thế bừng bừng phấn chấn chẳng lẽ hắn còn có thể một mực thắng số dưới. Vốn định ra sân nhặt nhạnh chỗ tốt anh kiệt lập tức có chút chần chờ, cái này minh không quá khó giải quyết. Hơn nữa minh không thực lực cực mạnh, cái này mấy trận ra tay đều rất nặng, cùng hắn đối chiến người, hoặc nhẹ hoặc nặng đều bị thương. Bọn hắn chỉ là đến biết võ cầm ban thường, không phải kiếp sau chết chém giết. Chơi cái gì mệnh a? Dẫn đến trong lúc nhất thời lại không người dám chủ động ra sân. Liên Thẩm Thanh Hoan đều ngưng lông mày suy tư. Ta đến. Tại bọn hắn lâm vào suy tư thời điểm, Phương Hằng đứng người lên. Nhất Thanh Thanh hát, Phương Hằng ánh mắt bình tĩnh sải bước đi đã qua. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Phương Hằng xem như thâm niên lão lục, liếc mắt liền nhìn ra tới này mình không đã là nọ mạnh hết đà. Gia hỏa này vậy mà ra sân. Minh không cũng không tốt đối phó a. Không thích hợp, cái này Phương Hằng bị kế đa đoan, không có khả năng thay người khác suy yếu Minh không thực lực, uổng phí làm áo cưới mọi người thấy Phương Hằng chủ động lựa chọn ra sân, lập tức nghị luận ầm ĩ Phương Hằng không có quản người khác nghĩ như thế nào. Đi vào trên lôi đài, vẻ mặt nhàn nhạt nhìn Minh không. Vì cái gì ngươi muốn tới cản đường của ta? Chết cho ta a. Minh không đôi mắt giết lạnh, trong tay lưới đao như kim châm truy đồng dạng, mang theo xé rách không khí âm bạo thành phong tới Phương Hằng. Phương Hằng liền đao đều không có ra, bước chân chia xuống đất. Linh lộc dáng vẻ đi khắp tứ phương, thân hình dường như hạt hình, phiêu giật linh động. Minh không mấy thức cường hành đạo pháp, vậy mà đều không cách nào đụng phải Phương Hằng mảy may. Ngũ hình trang công đệ lục cảnh đại thành nhập vi diễn sinh thế, tăng thêm vô tướng đao kinh bộ pháp tăng phúc. Nhưng hắn tại cự ly ngắn đi khắp xê dịch ở giữa, mau lẹ như điện, trưởng không hơi chút nào khoảng thời gian. Đáng chết đáng chết đáng chết. Ngươi thật đáng chết ta. Minh không miệng bên trong phát ra kịch liệt gào thét, đôi mắt xích hồng. Cái này Phương Hằng trượt cùng cá trạch như thế, căn bản không cùng hắn đối kháng chính diện. Chính mình mấy chiêu cường hành đao pháp bung ra, liền ý phục của hắn đều không có đụng phải. Trong lúc nhất thời, giữa sân cắt bay đá chạy, khí lãng cuồn cuộn. Cứng rắn lôi đài mặt đất, bị Minh không xé mở từng đầu vết đao sâu hoắm. Phương Hằng thì là dưới chân bộ pháp biến hóa không ngừng, ngân lân thân nhường hắn trực tiếp có thể ngạnh kháng Minh không kia không ngừng tán phát, sắc bén vô song đào thế dư uy. Phế vật, ngươi có gan cùng ta trực tiếp đối kháng? Ngươi có thể cản ta một đao sao? Tên phế vật này chỉ biết là tránh, ngũ hành tông đệ tử cứ như vậy vô năng. Đến a! Minh không điên cuồng gào thét, không ngừng chửi rủa Phương Hằng. Đao pháp hành không, cuốn lên cuồng bạo khí lãng. Đối mặt Minh không nhục mạ, Phương Hằng từ đầu đến cuối mặt bình tĩnh, một chút cũng không có sinh khí. Kém chút cho Phương Hằng mắng sướng rồi. Phương Hằng từ đầu đến cuối mục tiêu đều là thủ thắng, phương pháp dùng tốt là được. Không thể không nói thế giới này người, mắng chửi người từ ngữ thiếu thốn đơn điệu, không có ở tổ an học bổ túc, lực công kích sát thực quá yếu. Đến bây giờ đều không thăm hỏi Phương Hằng thân thuộc. Địch nhân càng là điên cuồng, càng chứng minh tự mình làm đối với. Mười mấy chiêu qua đi, Minh không dừng lại thân hình, từng ngụm hô hấp, trên mặt lộ ra vặn vẹo thần sắc dữ tợn. Đưa tay chỉ vào Phương Hằng. Ngươi tên phế vật này chỉ có thể tránh, ngươi cũng xứng ngay tại lúc này. Phương Hằng trong ánh mắt tàn khốc lóe lên. Dậm chân, không người, xương sống lưng thẳng tắp, bắp thịt toàn thân tựa như thanh thép đồng dạng kéo căng. Diệu dương nội khí, ngân lân thân, toàn thân khí huyết trong nháy mắt bộc phát. Bang! Thiên nguyên đao như chớp giật ra khỏi vỏ. Thân ảnh cao lớn phá tan màu trắng tường không khí, như là một cái rõ ràng mũi khoan đồng dạng bắn dọi hướng Minh không. Ầm 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 bạo nổ vang, tựa như sơn nhạc vượt ép mà đến. Không khí dường như bị cắt chém xuất hiện một đạo màu đen dây nhỏ. Minh không đội vàng không kịp chuẩn bị, ánh mắt trừng tròn xoe, miễn cưỡng nhấc lên một mạch. Bộc phát ra lực lượng cuối cùng, nâng đao đối kháng. Ngăn trở a! Minh không gào thét một tiếng, vẻ mặt dữ tợn. Oanh! Như là thiên thạch rơi xuống đất. Minh không dưới chân mặt đất trong nháy mắt sụp đổ, như sóng nước dập dờn đồng dạng, điên cuồng vỡ vụn. Có thể thấy được Phương Hằng một đao này cường hành, kinh khủng. Một đao kia, quá nhanh, quá mau, quá hung. Minh không thân thể phát ra một hồi lốt bốt bạo hưởng. Phúc! Ánh mắt chống đột nhiên phun ra một miệng lớn máu tươi. Phanh! Một tiếng vang trầm, mạnh mẽ nện ở vách tường cách đó không xa bên trên, vách tường lập tức nứt toát ra một cái hình người cái hố nhỏ, rơi xuống mặt đất. Huyên Viên nói cái gì đó. Phương Hằng thu đao trở vào bao, đôi mắt bình tĩnh nhìn Minh không rơi đập địa phương. Chương 51, đao thế đại thành, Thẩm Thanh vui mừng, bại. Chương 51, đao thế đại thành, Thẩm Thanh vui mừng, bại. Một đao. Tiềm Long bảng xếp hạng thứ 219 vô huyết đao Minh không. Bại. Toàn trường đám người không có chân kinh, không có nghị luận ầm ĩ, dường như đương nhiên. Phương Hằng cùng Minh không trận này giao đấu, Minh không thua quá hoàn toàn. Mặc dù quá trình có chút mưu lợi thành phần, nhưng là kết quả đã ra tới. Phương Hằng xuất hiện, cho tất cả giữa sân tuổi trẻ anh kiệt lên bài học. Có đôi khi, thích hợp chiến thuật đối với chiến đấu trợ giúp phi thường lớn. Phương Hằng chỉ xuất một đao, Minh không liền bại. Đồ vô dụng. Tần Phong lạnh lùng nhìn thoáng qua bị Tần Gia y sư nhắc tới cứu chữa Minh không. Vừa mới Minh không nói tới không phải Tần Gia y tứ, chỉ đại biểu cá nhân hắn Tần Phong lập tức đứng lên, sắc mặt nghiêm túc. Đối với vừa mới Minh không tức hồn hiện hạ, đối phương Hằng ngay tiếp theo ngũ hành tông ngôn ngữ công kích xin lỗi. Ngươi là muốn chết ta? Tần Phong hận không thể một bàn tay chụp chết Minh không. Tòa thành lớn này vì cái gì gọi ngũ hành thành trong lòng người không có điểm số sao? Ngũ hành thành trước đó thật là có 9 đại thế lực. Vẹn vẹn một buổi tối mà thôi, đứng hàng thứ nhất thứ hai, nắm giữ 4-5 vị chân nguyên cảnh cường giả thế lực, vô thanh vô tức cả nhà bị diệt. Ngũ Hành Tông đối ngoại tuyên bố là cửu u ma giáo thẩm thấu đưa đến tai họa. Tần Phong lại rất rõ ràng Ngũ Hành Tông bá đạo. Ngũ Hành thành 7 đại thế lực, ngoại trừ Đại Viêm Thương hội bên ngoài, ai không phải phụ thuộc lấy Ngũ Hành Tông cây to này? Biết hay không độc bá một châu tông môn hàm kim lượng a? Thật sự cho rằng Ngũ Hành Tông là cái gì thiện nam tín nữ tông môn? Tần Phong giải thích một phen, dáng vẻ bày rất thấp. Chủ trì biết võ nam tử trung niên cũng đi ra đánh giảng hòa, tiếp tục bắt đầu biết võ. Kế tiếp, Phương Hằng lại gặp mấy cái thực lực mạnh mẽ đối thủ. Bọn hắn vừa vào sân liền vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Phương Hằng cũng không còn sợ hãi rụt rè, thái độ khác thường thể hiện ra không có chút nào màu sắc rực rỡ cứng đối cứng đấu pháp. Hắn bắt đầu lợi dụng những này thanh niên anh kiệt, ma luyện sắp đại thành đạo thế. Cũng không phải Phương Hằng không muốn chơi mánh khỏe. Vô dụng a, nguyên một đám căn bản không cho hắn cơ hội phát huy, cũng giống như phòng tặc. Phương Hằng thở một ngụm nhi, bọn hắn đều cảm thấy khả năng có âm mưu gì. Ta quá khó khăn. Phương Hằng có chút buồn bực. Cho nên bọn hắn đi lên liền toàn lực ứng phó, đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền chủ động nhảy xuống lôi đài, miễn cho bị Phương Hằng làm bị thương, khí tới. Điều này sẽ đưa đến Phương Hằng thể lực nội khí tiêu hao biến ít hơn nhiều. Rất nhanh, liền chỉ còn lại một người không có ra sân. Đại Viêm Thương hội, Tiềm Long bảng xếp hạng 31 Lăng Vân Thương Thẩm Thanh Hoan. Thẩm Thanh Hoan thở ra một ngụm trọc khí, đứng lên biết võ lôi đài. Phương Hằng thần sắc cứng lại. Đó là cái cao thủ, cơ hồ không kém hơn mình không. Thẩm Thanh Hoan vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem Phương Hằng. Mặc dù Phương Hằng bị kế đa đoan, nhưng là thực lực lại là không thể nghi ngờ cường hành. Hơn nữa nhiều chàng như vậy giao đấu xuống tới, Phương Hằng tu hành có không thấp công pháp luyện thể, sớm đã bị bọn hắn biết được. Thẩm Thanh Hoan siết chặt đại thương, cán thương phát ra một hồi bù bù. Toàn thân gân cốt vang lên kẹt kẹt, tay áo dưới cơ bắp phồng lên lên. Xem ra Thẩm Thanh Hoan cũng luyện một loại nào đó công pháp luyện thể. Phương Hằng vừa muốn nói chuyện, Thẩm Thanh Hoan cánh tay cầm súng, một thương vượt đâm mà đến. Mũi thương bên trên hiện ra lăng liệt hàn mang. Quá nhanh. Thời gian một cái nháy mắt, đã đến Phương Hằng trước mặt. Lưỡi đao ra khỏi vỏ. Bang. Ken. Thẩm Thanh Hoan mũi thương bị Phương Hằng quét ra. Một cú cự lực theo cán thương lan tràn tới Thẩm Thanh Hoan cánh tay, bị Thẩm Thanh Hoan gắt gao ngăn chặn. Mà Phương Hằng cũng cảm nhận được Thẩm Thanh Hoan cường đại, một cú nặng nề thương thế che đậy mà đến. Hai người đều cũng không lui lại nửa bước. Thiên trọng và lãng. Thẩm Thanh Hoan bộ pháp biến hóa, trên cánh tay nổi gân xanh, toàn thân khí huyết bộc phát, nội khí tràn đầy bản thân. Đầy trời thương ảnh đâm về Phương Hằng. Tới tốt lắm. Phương Hằng vẻ mặt thích thú, trong tay lưới đao đột nhiên nhất chuyển. Vô tướng đao kinh, thiên lưu thức. Trống rỗng vô số đạo xích hồng sắc đao mang xuất hiện tại Phương Hằng quanh thân, bốn phía nhiệt độ trong nháy mắt lên cao, như là giang hà trào lên, bao trùm thập phương. Ken ken ken, hỏa tinh nổ bắn ra. Hai người đao ảnh thương ảnh liên miên bất tuyệt điên cuồng va chạm. Phương Hằng mỗi một đao đều nặng nề dường như giống như núi cao, mang theo vạn quân cự lực, quấy không khí phát ra đôm đốt bạo hưởng. Lưỡi đao vừa vội lại nhanh, đem không khí nhóm lửa, dường như trên đao thiêu đốt lên hỏa diễm đồng dạng. Thẩm Thanh Hoan cảm giác áp lực đột nhiên tăng, sắc mặt đỏ lên. Thương ảnh tung bay phía dưới, thể nội nội khí cùng công pháp luyện thể lưu chuyển, dốc hết toàn lực hóa giải cái này giống như núi cao cuồng bạo áp lực. Thẩm Thanh Hoan thân hình nhanh chóng đi khắp, quay trung quanh Phương Hằng bốn phía đâm ra đạo đạo thương ảnh. Phương Hằng năm hình dáng vẻ tùy ý biến hóa cứu vãn, tốc độ cũng là cực nhanh, thậm chí so Thẩm Thanh Hoan còn cao hơn một tuyến. Không được, hắn công pháp luyện thể so ta càng tinh thâm hơn, nội khí hùng hồn, tiếp tục như vậy ta gánh không được. Thẩm Thanh Hoan sắc mặt biến đổi, thể lực nội khí cực tốc tiêu hao. Phương Hằng loại công kích này mạnh, phòng ngự cao, tốc độ nhanh, cơ hồ không có nhược điểm đối thủ, nhất làm cho người đau đầu. Hai người trên lôi đài thân ảnh liên tục chớp động, đao thương va chạm, cuồng bạo khí kình đem đã mấp mô lôi đài đánh sắp băng liệt. Thẩm Thanh Hoan khí huyết dung lâu cảnh giới, nội khí so Phương Hằng càng thêm hùng hậu một chút, nhưng là cũng chỉ thế thôi. Mà Phương Hằng bên này cũng cảm thụ không được tốt cho lắm, gân cốt tê dại, khí huyết chấn động. Bất quá hắn ánh mắt lại càng ngày càng sáng. Còn thiếu một chút, còn thiếu một chút. Phương Hằng nhắm mắt lại, lưỡi đao vạch phá không khí, phát ra tê tê băng lên. Cẩn thận cảm thụ cỗ này sắp đại thành đạo thế. Cái gì? Phương Hằng vậy mà nhắm mắt lại. Đây cũng quá khinh thường đi, không sợ là tuyển. Mọi người thấy Phương Hằng đánh lấy nhắm mắt lại, lập tức sững sờ. Không đúng, khí tức của hắn không đúng đao thế, là đao thế, Phương Hằng đao thế muốn đột phá đại thành. Có thế lực trưởng lao ánh mắt đột gắt, rất mau nhìn đi ra Phương Hằng là đang mượn Thẩm Thanh Hoan áp lực, mong muốn đem đao thế bước vào đại thành. Thẩm Thanh Hoan cũng lập tức cảm nhận được Phương Hằng kỳ quái biến hóa. Cái này Phương Hằng quả nhiên thiên tư chắc việt. Ngươi muốn đột phá, vậy ta thành toàn ngươi, xem ai trước đột phá. Nguyên ảnh Hàn Giang, Phong quyển Tàn Vân, Tinh Hà Đạo Quải. Thẩm Thanh Hoan ánh mắt nóng rực, một mạch bộc phát ra mấy đạo cường hành thương pháp. Ngươi Phương Hằng muốn mượn ta Thẩm Thanh Hoan tay đột phá tới đao thế đại thành, như vậy ta cũng muốn mượn ngươi tay đột phá tới thương thế đại thành. Thẩm Thanh Hoan đông nhiên một phát, nhường Phương Hằng áp lực tăng gấp bội. Thật là. Phương Hằng quần áo bị tình phong xé rách ra từng đạo lỗ hổng, lộ ra Phương Hằng bảy bạc sắc làn da. Mấy đạo kim loại chấn minh thanh âm cực tốc vang lên. Phương Hằng đột nhiên mở hai mắt ra. Thành. Phong liệt. Cực tốc đột kích một đao. Không khí dường như đều chưa kịp phản ứng, trực tiếp bị tách ra hai bên. Lưỡi đao hóa thành xích hồng sắc lưu tinh, chợt lóe lên. Cái gì? Thẩm Thanh Hoan chỉ cảm thấy phía trước nóng bỏng màu đỏ lưu quang lóe lên, sau đó chính là một cỗ không thể chống cự lực đánh tới. Bèn, một tiếng oanh minh. Thẩm Thanh Hoan trường thương trong tay trong nháy mắt đột tay, mũi thương thật sâu đâm vào mặt đất, cán thương lăn lư. Thân thể của hắn như đạn tháo, bay tứ tung ra ngoài. Bèn, Thẩm Thanh Hoan mạnh mẽ đện ở vách tường cách đó không xa bên trên, sau đó trượt xuống. Thẩm Thanh Hoan, bại. Chương 52, khí huyết lò luyện kim giáp thân, này bổ đoàn cùng ta có duyên. Chương 52, khí huyết lò luyện kim giáp thân, này bổ đoàn cùng ta có duyên. Toàn trường yên tĩnh. Sau đó chính là một hồi ồn ào thanh âm. Phương Hằng mượn Thẩm Thanh Hoan tay, cuối cùng vẫn đao thế lại thành. Không nghĩ tới cái này Phương Hằng tư chất cao như thế. Bây giờ hắn đao thế lại thành, tại Tiềm Long bảng 30 vị trí đầu bên trong, tuyệt không phải xếp tại cuối cùng. Kẻ này thiên tư chắc việt, thật không hổ là Ngũ Hành Tông đệ tử giữa sân đám người châu đầu ghé hai, nghị luận ầm ĩ quá tốt rồi. Phương Hằng vậy mà lần nữa thắng liên tiếp 6 trận, cộng lại đã thắng liên tiếp 11 trận. Phương Sư Minh, quá mạnh. Thiên Nhất Thương hội trận doanh đám người thì là nở nụ cười, nô trưởng lao trên mặt trong bụng nở hoa. Nguyên lai tưởng rằng tại bảy đại thế lực ngầm thừa nhận, không sử dụng nhà mình bồi dưỡng Tiềm Long bảng 30 vị trí đầu, khí huyết cảnh đỉnh phong cao thủ thanh niên thời điểm, chính mình lần này tất nhiên cần phải điểm rất thấp, không nghĩ tới Phương Hằng vậy mà cho hắn một cái to lớn ngạc nhiên mừng rỡ. Đồng Hoa thu hoạch được một phần, Tạ Thần thu hoạch được một phần. Mà Phương Hằng thắng liên tiếp 11 trận, trực tiếp nhường Thiên Nhất Thương hội thu hoạch được 11. Tổng điểm đi tới 13 điểm. Đã vượt qua biết võ ghi chép tối cao điểm. Tần Phong sắc mặt tâm trầm. Lần này Tần gia nếu không phải gặp phải Phương Hằng, đạt được tuyệt đối vô cùng cao. Tần Phong có chút hối hận, nếu để cho Tần Nam, không, chính mình tự mình đi mời, có lẽ Phương Hằng liền có thể gia nhập Tần gia trận doanh. Kia phần lớn là một cái chuyện tốt. Biết võ kết thúc, các nhà nhao nhao rời sân, rất nhiều người chạy còn tới cùng Phương Hằng chào hỏi, mong muốn lăn lộn quen mặt. Phương Hằng tham gia bảy đại thế lực biết võ, đánh bại Tiềm Long bảng xếp hạng 29 Minh Hùng, 31 Thẩm Thanh Hoan. Thắng liên tiếp 11 trận, đao thế đột phá đại thành tin tức, trong nháy mắt như gió đồng dạng thổi hướng Ngũ Hành Thành bốn phương tám hướng. Phương Sư Minh, có thời gian đến hậu thổ phong tìm ta, chúng ta lại tụ họp tụ lại. Đồng Hoa mang trên mặt chênh choáng, cười ha hả nói. Hai người phân biệt sau, Phương Hằng mang theo Thiên Nhất Thương hội cho phong phú hồi báo, về tới tứ thập tam hào đảo giữ. Trong tinh thất, Phương Hằng nhìn trên bàn bảy biện bốn bình Long Hổ Huyết Nguyên Đan, ánh mắt lửa nóng. Một bình 10 cái, bốn bình 40 mai. Có nhiều như vậy Long Hổ Huyết Nguyên Đan, một ngày phục dụng 3 cái, nhiều nhất hơn 10 ngày, ta liền có thể lại đột phá tiếp, bước vào khí huyết dung lâu cảnh giới. Quá xa xỉ. Phương Hằng ổn định lại tâm thần, một ngụm nuốt vào đan dược, yên lặng tu hành. Mà Phương Hằng bảy đại thế lực biết võ bên trên biểu hiện, rất nhanh truyền đến rất nhiều người trong hai. Cái này Phương Hằng thật sự là thiên tư bất phàm, a khí huyết tam biến đánh bại Minh Không, Thẩm Thanh Hoan, mặc dù có mưu lợi hiểm nghi, nhưng là vẫn như cũ chứng minh kẻ này tiềm lực không kém trong núi không láo hổ, hầu tử xương đại vương mà thôi. Đao thế đại thành. Ai không phải đâu, thực lực cũng không tệ, bước vào khí huyết cảnh đỉnh phong có tư cách đánh với ta một trận. Không vào tiên tiên, cuối cùng là phàm tục một chút Tiềm Long bảng xếp hạng hàng đầu thanh niên anh kiệt, nghe nói Phương Hằng sự tích, nhao nhao so sánh tự thân làm ra trả lời. Các loại ngôn luận tại Ngũ Hành Thành các nơi phát ra. Có tán dương, có kinh ngạc, có xem thường, có bình thản. Cái này Phương Hằng đúng là khả tạo chi tài, Diệu Dương Phong ngoại bộ sứ. Khâu trưởng lão nghe được Nam Tuấn mang tới bảy đại thế lực biết võ tình huống, lập tức có chút kinh ngạc. Mặc kệ người khác nghĩ như thế nào nói thế nào, Phương Hằng tại hòn đảo bên trên yên lặng tu hành. Phương Hằng ưa thích loại này im hơi lặng tiếng mạnh lên, siêu việt tất cả mọi người cảm giác. Thời gian nhoáng lên liền đã qua 13 ngày. Một thân ảnh cao lớn tại mép nước di chuyển nhanh chóng, dòng nước bị quấy phát ra rầm rầm nổ đùng. Trong tay lưới đao lóe ra rét lạnh chi mang, phía trước mặt nước dường như bị lực lượng vô hình mở ra, khí lưu nóng bỏng lôi cuốn lấy cuồng bạo khí lãng, đem mặt nước trưng nấu sôi trào lên. Không ngừng có xương trắng bốc hơi mà lên, lại bị xé rách. Thể nội khí huyết như giang hà chảy xuôi, trào lên gào thét. Cảnh giới đã khí huyết dung lô. Phương Hằng cảm nhận được thể nội lại lần nữa làm sâu thêm khí huyết, nhỏ xuống ở trên người giọt nước, lò luyện đồng dạng khí huyết trong nháy mắt bốc hơi. Nhìn một chút bảng, Phúc Hải chân công cùng Diệu Dương bí điển còn kém 10 cái phần trăm liền có thể đột phá tới đệ ngũ cảnh. Đột nhiên Phương Hằng thân hình cao lớn hơi chấn động một chút. Làn da trong nháy mắt bò đầy thần bí kim sắc đường vân, một cỗ màu vàng kim nhạt mảng da bao trùm Phương Hằng quanh thân. Nhẹ nhàng bóp nắm đấm, không khí trong tay bạo tạc. Lưu Ly Kim Cương Thân, đệ ngũ cảnh lô hỏa thuần thanh kim giáp thân, Lưu Ly Kim Cương Thân cũng bước vào đệ ngũ cảnh, kim giáp thân chi cảnh. Kế tiếp chính là sau cùng cảnh giới, Lưu Ly Kim Cương Thân. Phương Hằng rút ra Thiên Nguyên Đao, một đao chém vào màu vàng kim nhạt làn da trên cánh tay. Keng! Hỏa tinh vỡ toang, liền bạch ngấn đều không có để lại. Vẹn vẹn bằng vào kim giáp thân, đồng dạng khí huyết dung lô cảnh đều không phải là đối thủ của ta. Bước kế tiếp chính là Thiên Thiên cảnh. Phương Hằng trong mắt tinh quang lấp lóe. Khổ tu mười mấy ngày, Phương Hằng chuẩn bị hôm nay buông lỏng một chút. Tu hành nhất định phải căng chặt có đạo. Phương Sư Minh trở lại lầu cát, liền xa xa nhìn thấy Đồng Hoa đứng tại cổng, hướng hắn vất tay. Phương Sư Minh, ngươi thế nào còn ở nơi này? Tranh thủ thời gian theo ta đi. Đồng Hoa thoáng qua một cái đến liền lôi kéo Phương Hằng, nhấc chân liền đi. Chuyện gì, vội vã như vậy? Phương Hằng hơi nghi hoặc một chút. Chuyện tốt. Đại hảo sự. Đồng Hoa vẻ mặt phấn chấn thích thú. Vũ Phong năm vị đại tông sư nội môn trưởng lão, muốn tại diễn võ phong giảng giải khí huyết cảnh như thế nào đột phá tiên thiên cảnh khí huyết quy chân chi pháp. Tất cả tông môn đạt tới khí huyết cảnh tự biến, khí huyết dung lô đệ tử đều có thể đi nghe giảng. Ngươi mặc dù khí huyết tạm biến, nhưng tuyệt đối có tư cách nghe được Đồng Hoa nói tới. Phương Hằng ánh mắt sáng lên, thật sự là ngủ gật đưa tới gối đầu, chính mình mục tiêu kế tiếp chính là xung kích tiên thiên cảnh. Đồng Hoa tại phía trước dẫn đường, hai người nhanh chóng đi tới diễn võ trường. Lúc này trên diễn võ trường đã có thật nhiều người ngồi bồ đoàn bên trên. Phía trên có 5 cái bạch ngọc bồ đoàn khoảng cách cất đặt lấy. Phía dưới phía trước nhất có 20 cái bồ đoàn làm thành một cái đường vòng cung, theo thứ tự hiện lên hình quạt hướng phía sau sắp xếp, vị trí càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng xa. Lúc này phía trước nhất 20 cái bồ đoàn bên trên đã ngồi người. Phương Hằng chuẩn bị tùy tiện tìm một cái chỗ ngồi xuống. Phương Sư Minh, chúng ta ngồi phía trước, có cơ hội bị trưởng lão rút đến chuyên môn chỉ điểm cơ hội a. Còn có việc này, Phương Hằng nhẹ gật đầu, hai người hướng mặt trước tới gần, bất quá phía trước đã không có vị trí. Phanh, lốp bút, phía trước chuyển đến đối kháng thanh âm. Một bên đệ tử chấp sự không cảm thấy kinh ngạc, rất nhanh có một người là bại, người thắng ngồi lên vị trí. Phương Sư Minh, tại trưởng lão trước khi đến, cái này bộ đoàn là có thể cướp. Trước 20 bộ đoàn, tất nhiên có một lần trưởng lão chỉ điểm cơ hội, Đồng Hoa rất nhanh căn cứ chính mình thực lực, cướp được một cái gần phía trước vị trí. Phương Hằng suy tư một lát, hướng phía trước đi tới. Trước 20 mới có bị chỉ điểm cơ hội, Phương Hằng đi vào thứ 19 cái bộ đoàn bên cạnh. Một người mặc huyền kim phong ngoại môn phục sức đệ tử nhìn thấy Phương Hằng tới, sắc mặt lạnh lẽo, liền phải mở miệng. Vị sư đệ này, này bộ đoàn cùng ta có duyên, phiền phái nhường một chút. Phương Hằng vẻ mặt mỉm cười nhìn hắn,